Chương 1, gặp nhau chương 1, gặp nhau tờ S Nam Cung vấn nhã các vị độc giả đại lao ra xin mời tự giác đem đầu đưa qua đến. Để cho ta sờ sờ đi. Tam Thiên Thế Giới. Mát Thành, một chỗ trên đường phố, dòng người phu trào, có thể duy trì có một nam một nữ. Hai người cái gì cũng không nói cũng chỉ là như vậy nhìn chăm chú lên đối phương. Mọi người xung quanh đều xuống lại tới, ánh mắt đều mang tò mò nhìn hai người. Đúng vào lúc này, tên nam tử kia bỗng nhiên mở ra hai con người, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn chăm chú trước mắt nữ tử áo đỏ. Nam tử này chính là Khương Dương, khi Khương Dương ánh mắt hoàn toàn tập trung lúc, dọa đến hắn liên tiếp lui về phía sau mấy bước, suýt nữa té ngã trên đất. Khương Dương mặt mũi tràn đầy im lặng nói ta bên trên sầm tám. Không phải đâu. Vậy mà như thế không may, ta đều lại lần nữa trùng sinh lại là như vậy bắt đầu. Cái này vừa lúc Khương Dương lần đầu xuyên qua tới lúc gặp chi cảnh, nữ ma đế thu đồ đệ, lần này trùng sinh sao lại sẽ là như vậy bắt đầu? Nếu như ma đế ôn luyện khuynh hay là để ta làm đồ đệ của nàng, ta vẫn là giống lúc trước như thế kiên quyết cự tuyệt, hay là không đồng ý cũng không cự tuyệt ta. Cái này ôn luyện khuynh nàng có thể hay không vẫn như cũ như lúc trước bình thường cho ta một cước a? Ý niệm này vừa ra Khương Dương lập tức lắc lắc đầu nói, không được. Nếu ta lần nữa trùng sinh, có thể nào ngồi chờ chết? Sau đó Khương Dương liền bắt đầu dò xét trước mặt ôn luyện khuynh, lập tức Khương Dương phát hiện nàng lúc này giờ phút này ở vào chạy không trạng thái. Thừa dịp nàng chưa cảm thấy, ta nhất định phải nhanh thoát đi. Thế là Khương Dương cẩn thận từng ly từng tí xê dịch thân thể, chậm rãi co rụt về đằng sau. Mắt thấy sắp lui vào trong đám người, đang lúc trong lòng của hắn mừng thầm thời khắc. Đứng tại chỗ nữ tử áo đỏ ôn luyện khuynh đột nhiên phát ra một tiếng quát lớn, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Dám mưu toan chạy trốn. Có phải hay không nhớ ra? Thích ăn đòn. Nghe nói như thế sau, bị hù Khương Dương bản năng phản ứng bình thường, thân thể giống như là trực tiếp bị định trụ một dạng, hoàn toàn không cách nào động đậy, phản phất lại về tới trước khi trùng sinh bị nàng chi phối trong sự sợ hãi. Ngay tại Khương Dương ý đồ lừa dối vượt qua kiểm tra lúc, tên nữ tử áo đỏ kia ôn luyện khuynh lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Không khách khí chút nào xốc hắn lên lỗ tai, dùng sức kéo một cái, đem hắn từ trong đám người tốn đi ra. Ngay sau đó, ôn luyện khuynh trực tiếp ép hỏi Khương Dương, đến cùng có nguyện ý hay không coi ta đệ tử. Hồi tưởng lại trước khi trùng sinh đủ loại kinh lịch, Khương Dương trong lòng là 100 cái không tình nguyện a. Nhưng mà, nếu như ta dám can đảm cự tuyệt nàng, bằng vào ta trước mắt chỉ là phàm nhân yếu ớt thân thể, chỉ sợ nàng chỉ cần nhẹ nhàng ung lên bàn tay, ta liền sẽ hôi phi yên diệt. Ôn luyện khuynh gặp Khương Dương chậm chạp không có trả lời, bắt đầu không kiên nhẫn thúc giục, bản nữ đế tự mình thu ngươi làm đồ đệ, ngươi dám như vậy do dự. Như việc này lan truyền ra ngoài, gọi ta còn mặt mũi nào mà tồn tại. Mắt thấy Ôn luyện khuynh liền muốn mất khống chế, Khương Dương nhịp tim trong nháy mắt gia tốc, phản phất muốn nhảy ra cổ họng bình thường. Thất kinh Khương Dương, không chút do dự thốt ra, đồng ý. Đồng ý. Ngươi nhất định phải giữ vững tỉnh táo a. Nghe được Khương Dương dứt khoát lưu loát như vậy đáp ứng, Ôn luyện khuynh trên khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nguyên bản còn tưởng rằng muốn động võ, hắn mới có thể đồng ý. Ôn luyện khuynh trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, nội dung cốt truyện này phát triển tựa hồ có chút không thích hợp đi. Nhớ năm đó, ta phí hết sức chín châu hai hổ, nói hết lời, thậm chí còn vận dụng một chút thủ đoạn, mới khiến cho hắn miễn cưỡng đáp ứng trở thành đệ tử của ta. Bây giờ làm sao lại như vậy tùy tiện liền đáp ứng đâu? Chẳng lẽ hắn đã không còn là lúc trước hắn? Khương Dương không biết là, không chỉ có hắn lần nữa trùng sinh liền kết nối lại một thế cái kia cường đại đến để cho người ta không thể địch nổi ma đế Ôn luyện khuynh cũng trùng sinh. Thôi thôi, chỉ cần hắn có thể gật đầu đáp ứng liền đã đầy đủ, sự tình khác ngày sau lại chậm chậm so đo cũng không muộn. Ngay sau đó, Ôn luyện khuynh vươn ngọc thủ một thanh nắm chặt Khương Dương cổ áo, giống sách con gà con giống như đem Khương Dương nhấc lên. Chỉ gặp nàng cái kia mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng bạch một cái, xé mở vết nước không gian, mang theo Khương Dương cùng nhau bước vào trong đó, biến mất vô tung vô ảnh. Giờ này khắc này, trung quanh tràn ngập ma khí màu đỏ dần dần tán đi, trung quanh ăn dưa đám người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh giống như lấy lại tinh thần. Bọn hắn nhìn xem ma khí kia mới phát hiện, vừa rồi bị nữ tử kia lại là ma tộc tu sĩ. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, nàng tự xưng là nữ đế. Phải biết, tại trong ma tộc có can đảm tự xưng nữ đế chỉ có một người, đó chính là tiếng tăm lừng lây Ôn luyện khuynh. Ma tộc nữ đế trong lúc bất chợt thu đồ đệ, chuyện này tuyệt đối không thể coi thường. Nhất định phải nhanh đem tin tức này truyền lại cho nhân tộc nữ đế, để làm tốt ứng đối biện pháp cùng phòng bị. Ma tộc thánh địa chỗ sâu, giữa trời ở giữa phá vỡ xuất hiện lần nữa thời điểm, hiện ra ở cảnh tượng trước mắt đã biến thành ma tộc thánh địa đại điện. Thời khắc này đại điện trống rỗng, không có một bóng người, lộ ra cách ngoại âm ám trầm im lìm. Hồng y nữ đế tiện tay đem Khương Dương để đặt ở một bên đằng sau, vị yêu ma nữ một mình bước lên chỗ ngồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nàng từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ là dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái chăm chú nhìn dưới đại thiếu niên nhìn. Ánh mắt ấy để cho người ta đoán không ra hàm nghĩa trong đó, nhưng lại không hiểu cảm thấy một tia quỷ dị. Cứ việc trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng Khương Dương hay là quyết định dựa theo cố định quá trình tiến hành. Thế là, Khương Dương lập tức đặt câu hỏi, ngài nói muốn thu ta làm đệ tử, nhưng mà tính đến trước mắt, ta vẫn không biết tôn tính đại danh của ngài. Chỉ nghe thấy nàng nhẹ giọng hồi đáp, cho bản đế nhớ cho kỹ, bản đế tên là Ôn Luyện Khuynh. Kể từ hôm nay, ta chính là sư phụ của ngươi, ngươi làm mỗi một sự kiện, như chưa bản đế cho phép, không được tự mình làm chủ. Nếu rơi vào tay bản đế phát giác ngươi làm trái chỗ. Nói đến đây, nàng đột nhiên dừng lại, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng tà mị dáng tươi cười, tiếp tục nói, như vậy, ngươi sẽ tiếp nhận ra thịt nỗi khổ. Nhìn qua cái kia làm cho người dùng mình dáng tươi cười, Khương Dương trong lòng muốn có tính toán, tạm thời dừng lại. Chỉ có thể chờ đợi thời cơ thích hợp lại tìm cách thoát đi ý nghĩ, trong nháy mắt tan thành mây khói. Ôn Uyển Khuynh nhìn xem thiếu niên bộ kia mặt ủ mày chau, ủ rũ cúi đầu bộ dáng, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. dù sao chúng ta đã quen biết hiểu nhau 500 năm, đối với lẫn nhau nội tâm ý nghĩ có thể nói là hiểu khá rõ. Không nghĩ tới, tại ta tự giải sau, vậy mà thật nguyện ý cho ta một cái lần nữa tới qua cơ hội. Vô luận như thế nào, lần này ta tuyệt đối sẽ không lại dễ dàng buông tay. Ngay sau đó, nữ đế lần nữa mở miệng nói, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta ma tộc thánh tử. Sau này, ngươi lời nói đi đều có thể đại biểu ý chí của ta. Đối mặt cục diện như vậy, Khương Dương trong lòng tràn đầy khó có thể tin chi tình. Phải biết, trước đó nàng một mực để cho ta khi nàng đệ tử, nhưng ma tộc nhưng lại chưa bao giờ sắc phong quá sở vị thánh tử. Bây giờ nàng như vậy làm việc dị thường, thực sự không hợp với lẽ thường, trong đó chí ít có 9 thành đều là không hợp lý nhân tố tồn tại. Cho nên, ta vẫn là cẩn thận điểm tốt. Gặp thiếu niên hồi lâu đều không có bất kỳ đáp lại nào, nữ đế lập tức thúc giục nói, ta đều đã tuyên bố ngươi trở thành thánh tử, ngươi vì sao một chút phản ứng cũng không có. Khương Dương vội vàng háng giọng một cái, giải thích nói, ta trước mắt chưa bước vào con đường tu hành, ngài liền ban cho ta cao như vậy địa vị, những người khác tất nhiên sẽ lòng sinh bất mãn cùng không phục a. Cái gì? Cũng dám có người không phục? Thử, ta làm ra quyết định, ai dám có dị nghị? Có ý kiến cứ tới tìm ta ở trước mặt nói. Nhìn trước mắt nữ đế cái kia bá khí bốn phía, uy phong lấm lấm bộ dáng, Khương Dương một mực nỗi lòng lo lắng rốt cục chậm rãi để xuống. Không sai, đây mới thật sự là nàng, một chút cũng không có thay đổi. Ngay sau đó, nữ đế đưa tay thăm dò vào chữ vật giới chỉ bên trong, lấy ra một bản công pháp bí tịch, sau đó nhìn cũng không nhìn một chút, tiện tay liền hướng thiếu niên ném tới. Chỉ nghe nữ đế mở miệng nói ra, cầm đi, bản này cửu u ma công ngươi trước xem thật kỹ một chút. Chờ thêm 2 ngày tổ chức xong đại điển bái sư cùng thánh tử đại điển đằng sau, ta lại tự mình truyền thụ cho ngươi cụ thể pháp môn tu luyện. Nói xong, nữ đế tựa hồ liền nghĩ tới thứ gì, tiếp tục nói bổ sung, trong đoạn thời gian này, ngươi liền tạm thời ở tại ta thần ma điện bên trong. Yên tâm đi, nơi đó không có lệnh của ta, không ai dám đi vào, tuyệt đối sẽ không có người đến đây quấy rầy ngươi. Đang lúc Hương Dương chuẩn bị mở miệng lần nữa thời điểm, ma nữ này cũng không cho hắn mở miệng nói chuyện cơ hội, ngược lại là trực tiếp cánh tay vung lên. Sau một khắc, Hương Dương sau lưng hư không trực tiếp phá vỡ, sau đó liền bị một cỗ lực lượng vô hình cuốn lên. Khương Dương cả người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Đợt mỗi cái cảnh giới chia làm 9 cái tiểu cảnh giới: sơ cảnh, phàm cảnh, nhân cảnh, linh cảnh, đan cảnh, khư cảnh, phụ cảnh, biển cảnh, phách cảnh, dương cảnh, tinh cảnh, cực cảnh, lâm cảnh, bắt đầu cảnh, quân cảnh, cổ cảnh, tông cảnh, tôn cảnh, vực cảnh, thánh cảnh, đế cảnh, thần cảnh, tiên cảnh, tổ cảnh, đế tổ cảnh, thần tổ cảnh, tiên tổ cảnh. Chương 2, biểu tra Khương Thái Hư. Chương 2, biểu tra Khương Thái Hư. Khi Khương Dương từ trong không gian đi ra thời điểm, nhìn xem chung quanh có chút quen thuộc hoàn cảnh. Có chút khó tin nói, vậy mà thật là cái kia ma nữ chỗ ở. Khương Dương trong lòng dâng lên một cỗ khó có thể tin cảm giác, sao lại có thể như thế đây? Lúc trước trở thành đệ tử của nàng đằng sau, ta cũng là qua gần 400 năm mới được cho phép ra vào nàng nơi ở, mà bây giờ, nàng lại dễ dàng như vậy liền để ta lại tới đây, cái này thật sự là quá không hợp lý. Nàng thái độ đối với ta cũng biến thành dị thường tốt, tốt để cho người ta có chút không hiểu. Lúc trước ta không có đáp ứng yêu cầu của nàng lúc, nàng thế nhưng là hung hăng thu thập ta một trận. Nhưng bây giờ mặc dù thái độ của nàng y nguyên cường ngạnh, cũng không có giống như trước kia như thế trừng phạt ta. Chẳng lẽ là bởi vì chuyện gì xảy ra, dẫn đến tính tình của nàng phát sinh biến hóa lớn như vậy sao? Thôi thôi, không muốn nhiều như vậy. Hay là trước xem thật kỹ một chút quyển công pháp này đi. Dù sao, ta muốn một lần nữa đạp vào con đường tu luyện, không có khả năng lãng phí thời gian đi xoắn xuýt những vấn đề này. Thật sự là bất đắc dĩ à, ta đau khổ tu luyện hơn 500 năm tu vi, vậy mà không có theo ta cùng một chỗ trùng sinh trở về. Ý vị này ta nhất định phải lần nữa bắt đầu lại từ đầu cố gắng, một lần nữa tích lũy tu hành thành quả. Bất quá may mắn là, ta đã có trước đó kinh nghiệm, đối với hiện tại ta tới nói, muốn tấn thăng hẳn là sẽ tương đối dễ dàng một chút. Khi toàn bộ đại điện chỉ còn lại có Ô Uyển Khuynh một người lúc, nàng rốt cục không che giấu nữa tâm tình của mình, trên mặt toát ra khó mà ức chế hưng phấn. Nàng tự lẩm bẩm, thật không nghĩ tới à, tại ngươi rời đi 3000 giới dòng dã 3 năm đằng sau, ta cũng là dứt khoát quyết nhiên muốn tìm bồi bạn ngươi. Coi ta lựa chọn binh giải đằng sau, trung quanh liền lâm vào trong một mảnh bóng tối vô tận. Nhưng mà đúng vào lúc này, ta lại đột nhiên trông thấy phía trước có một tia ánh sáng lấp lóe. Coi ta một lần nữa mở hai mắt ra thời khắc, ngươi vậy mà lại một lần xuất hiện tại trước mắt ta. Mà một màn kia, lại là chúng ta lần đầu gặp nhau thời điểm chẳng cảnh. Nội tâm của ta tràn đầy không gì sánh được kinh hỉ cùng vô tận tưởng niệm, thiên luôn bạn ngữ đều muốn lập tức hướng ngươi thổ lộ hết. Nguyên bản, ta đều muốn trực tiếp ôm lấy ngươi, nhưng ngay lúc trong nháy mắt này, hồi ức giống như thủy triều sông lên đầu. Lúc kia, vì có thể làm cho ngươi cam tâm tình nguyện bái nhập môn hạ của ta, ta thật đúng là hao hết tâm lực thu thập ngươi a. Nhưng mà, nếu như lúc này mạo muội làm ra động tác này, đối với ngươi mà nói, khẳng định sẽ là một trận kinh hãi. Cho nên, phần này thâm trầm tưởng niệm chi tình chỉ có thể bị nàng chôn giấu thật sâu dưới đáy lòng, chờ đợi thời cơ đến. Lần này lần nữa tới qua, nàng quyết định tuyệt đối sẽ không lại để cho lịch sử dẫm lên vết xe đổ. Lần này, không có bất kỳ sự tình gì vật có thể đem bọn hắn tách ra. Ngay sau đó, nàng từ trên cao vị đứng dậy, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, trong miệng khẽ nhả, thương lời còn chưa dứt, chỉ gặp đại điện một chỗ âm u trong góc, đột nhiên xuất hiện một tên người mặc đen kịt phục sức nữ tử. Nữ tử kia hiện thân đằng sau, quỳ một chân trên đất, cung kính nói ra, "Nữ đế đại nhân, có gì phân phó?" Trên đài cao vị kia hồng y nữ đế khẽ bước cằm, chậm rãi nói, "Ta mang về thiếu niên trước mắt còn không cách nào tu hành, ngươi tiến đến âm thầm bảo hộ hắn. Mặt khác, đem vẫn giữ ở trong tộc các trưởng lão toàn bộ triệu tập tới, ta có việc muốn tuyên bố." Lĩnh mệnh thương trực tiếp biến mất ở trong sân, tòa đại điện này ở đây bình tĩnh trở lại. Ôn Việt Quynh, thật là vận mệnh cho phép a. Ta vậy mà lại về tới nơi này. Lần này, ta tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi đạt được, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi đem hắn từ bên cạnh ta cướp đi. Lời còn chưa dứt, Ôn Uyển Khuynh trên mặt lộ ra một vòng ý vị thâm trường mà mang theo cười xấu xa khoe miệng, phảng phất là nghĩ tới chuyện gì. Cùng lúc đó, tại Đông Thành Khương gia trong đình viện, một cái vóc người mập mạp lão giả chính đội vàng hấp tấp chạy nhanh, trong miệng còn không ngừng hô to lấy: "Lão gia không tốt rồi, lão gia không tốt rồi." Cái này âm thanh la lên vang vọng toàn bộ Khương gia. Ngay sau đó, gia tộc trong đại điện đi ra một vị nam tử trung niên, người mặc trường bào màu đen, người này chính là Giang Dương phụ thân, Khương Thái Hư. Khương Thái Hư nhíu mày, cao giọng đáp lại nói: "Lão phu hảo hảo mà đứng ở chỗ này đâu, có cái gì không tốt? Ngươi thân là Khương gia quản gia, cả ngày dạng này hô to gọi nhỏ, giống kiểu gì?" Nhưng mà, mập mạp quản gia cũng không có đình chỉ thở dốc, hắn một đường chạy chậm đi vào nam tử trước mặt, thở hồng hộc nói ra: "Không phải lão gia ngài không xong, mà là thiếu gia. Thiếu gia hắn xảy ra chuyện rồi." Nghe chút lời này, Khương Thái Hư tâm trong nháy mắt treo đến cổ họng mà, hắn vội vàng hỏi: "Dương Nhi thế nào?" "Mau nói." Quản gia hít sâu một hơi, thoáng bình phục một chút hô hấp sau hồi đáp: "Thiếu gia tại trên đường cái bị ma tộc nữ đế cho cưỡng ép bắt đi. Nữ đế nói muốn thu thiếu gia làm đồ đệ. Nhưng từ đó về sau, đã một ngày, chúng ta liền không hề có một chút tin tức nào, cũng không biết thiếu gia hiện tại đến cùng thế nào." Nghe được quản gia lời này, Khương Thái Hư một mặt thờ ơ đáp lại: "Liền cái này a? Ta còn tưởng rằng là Dương Nhi khi dễ người khác, sau đó người khác cho hắn đánh đâu." Nói xong, hắn quay người chậm rãi đi trở về trong đường. Đang lúc chân của hắn sắp dạo bước tiến lên bậc cửa lúc, trong lúc bất chợt cả người cứng tại nguyên địa, sau đó chậm rãi nghiêng đầu lại. Trên mặt lộ ra cứng rắn biểu lộ hỏi: "Ngươi xác định ngươi mới vừa nói là Dương Nhi bị ma tộc nữ đế bắt đi sao?" Nhìn thấy béo quản gia khẳng định nhẹ gật đầu sau, Khương Thái Hư kém chút một hơi thở gấp đi lên, sau đó tự lẩm bẩm: "Nhà ta Dương Nhi tuy nói thiên tư bình thường, nhưng tổng không đến mức ngốc đến đi trêu chọc ma tộc nữ đế cường giả loại này đi. Bây giờ bị bắt đi, đó phải là bị mang về ma tộc đi. Đây chính là ma tộc a. Ta kẻ làm cha này coi như muốn cứu cũng bất lực a, chỉ có thể hy vọng nhi tử ngươi tự cầu phúc. Khương Dương, cha ruột a, có ngươi thật sự là phúc khí của ta." Đúng lúc này, một cỗ cường đại uy áp giống như thủy triều cấp tốc lan tràn đến toàn bộ mắt thành. Trong chốc lát, có người lên tiếng kinh hô: "Đại đế!" Có người nhịn không được hiếu kỳ: "Hôm nay đây là thế nào? Vậy mà lại có đại đế quang lâm Đông Thành?" Chỉ gặp cái kia khí tức chủ nhân, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Khương gia phía trên, quan sát phía dưới vị kia chưa bước vào trong phòng Khương Thái Hư. Trên không nữ đế thanh âm nhu hòa mà thư giãn: "Xin hỏi bá phụ, các ngài Dương Nhi phải chăng ở nhà đâu?" Nghe được trên không nữ tử tuyệt sắc này lời nói, Khương Thái Hư trong lòng dâng lên một cỗ lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Âm thầm suy nghĩ nói: "Hôm nay thật là quái dị đến cực điểm. Đầu tiên là ma tộc nữ đế công nhiên tại đầu đường cướp đi nhà ta Dương Nhi, còn tuyên bố muốn thu hắn làm đồ đệ, bây giờ lại có một tên nữ đế tìm tới cửa. Tiểu tử thúi này đến tột cùng khi nào trở nên như vậy bị hiếm?" Nghe được Khương Thái Hư nói một mình, vị đại đế này cấp bậc nữ tử cũng không đáp lại được câu, mà là lập tức hướng phía ma tộc phương hướng mau chóng bay đi, phản phất lo lắng đến chế một lát liền sẽ dẫn phát loại nào biến cố. Ngay tại nàng rời đi đằng sau, béo quản gia mới chậm rãi đi đến Khương Thái Hư bên cạnh, nhẹ nhàng nói ra: "Gia chủ, vừa rồi vị nữ tử kia tựa hồ là chúng ta nhân tộc nữ đế a." Khương Thái Hư mới chợt hiểu ra, chẳng trách mình cảm thấy nàng có chút quen mắt, lại nhất thời không thể nhớ tới. Không nghĩ tới cái này không hỏi thế sự đại đế vậy mà cũng là đến tìm kiếm Dương Nhi, lúc nào nhà ta Dương Nhi như thế nổi tiếng vậy mà dẫn tới hai vị đại đế đều tới tìm hắn. Tính toán, con cháu tự có con cháu phúc, chỉ hy vọng nàng có thể thành công đem Dương Nhi từ cái kia nguy cơ tứ phía ma tộc bên trong giải cứu ra, ta kẻ làm cha này chỉ có thể ở trong lòng cho ngươi liên lặng cầu nguyện. Khương Dương, sáu ta biểu cha. Công pháp chia làm 7 loại: huyền, trời, thánh, đế, tiên, tổ chương 3, thần ma đại đế Ôn Huyền Quynh, Nguyệt Thanh đại đế Tiểu Nguyệt Khả chương 3, thần ma đại đế Ôn Huyền Quynh, Nguyệt Thanh đại đế Tiểu Nguyệt Khả. Lúc này ma tộc mấy vị trưởng lao nghe được nữ đế đột nhiên muốn lập một cái không có tu vi người vì ma tộc thánh tử, lập tức xôi trào. Ta ma tộc vạn năm qua cũng không có thánh tử nói chuyện, càng quan trọng hơn là cái kia muốn trở thành thánh tử người hay là nhân tộc, cái này nếu là truyền đi chúng ta ma tộc mặt để ở đâu? Tam trưởng lao dẫn đầu đứng ra, ngữ khí kích động nói ra: "Đúng vậy a, tên kia nhân tộc còn không có chút nào tu vi, cái này quả quyết không thể nào." Tứ trưởng lão phụ họa, khắp khuôn mặt là không đồng ý, mà lại thánh tử quyền lợi chỉ ở nữ đế ngài dưới một người, để cho chúng ta nhiều người như vậy đều nghe một cái không có tu vi nhân tộc, đây là không thể nào. Lục trưởng lão cũng như mày, mãnh liệt biểu thị phản đối. Trong lúc nhất thời, chư vị trưởng lão nghị luận ầm ĩ, ý kiến không đồng nhất. Nhưng mà, nhị trưởng lão nhưng lại có cái nhìn bất đồng: "Ta nhìn chưa hẳn, nữ đế đại nhân nếu lựa chọn nhân tộc này trở thành thánh tử, vậy khẳng định có nữ đế dự định, chúng ta hẳn là nghe theo." Cứ như vậy, ma tộc chư vị trưởng lão chia làm hai phái, một phương kiên quyết phản đối, cho là để một cái không có chút nào tu vi nhân tộc trở thành ma tộc thánh tử đơn giản chính là hoang đường đến cực điểm, còn bên kia thì cầm thái độ quan sát, biểu thị hẳn là tôn trọng nữ đế quyết định. Song phương bên nào cũng cho là mình phải, tranh luận không ngớt, tràn diện một lần mười phần thần trương. Thậm chí có mặt người đỏ tai đỏ, cơ hồ muốn động lên tay đến. Đúng lúc này, một mực trầm mặc không nói, ngồi tại trên cao vị Ôn Uyển Khuynh cuối cùng kết thúc nàng ăn dưa trạng thái. Lập tức chậm rãi mở ra hai con ngươi, ánh mắt nhìn phía dưới các trưởng lão, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói ra: "Việc này ý ta đã quyết, không cần nói nhiều, sự tình quyết định như vậy đi." Ôn Uyển Khuynh thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Chư vị trưởng lão lập tức an tĩnh lại, hai mặt nhìn nhau. "Như vậy, việc này ai tán thành? Ai phản đối?" Ôn Uyển Khuynh nhìn chung quanh đám người, ánh mắt lạnh lẽo. Nghe xong nữ đế lời nói, nguyên bản làm cho đỏ mặt tiến hai, tối bụi mấy vị trưởng lão, như là bị thi triển định thân chú bình thường, trong nháy mắt an tĩnh lại. Sau đó, Ba vị kia cầm ý kiến phản đối trưởng lão nhìn nhau một cái, phát hiện nữ đế đại nhân lại là thật dự định làm như vậy, liền cũng không nhắc lại ra dị nghị. Bọn hắn cùng ở đây các trưởng lão khác cùng nhau hướng nữ đế thở dài nói cần tuân nữ đế đại nhân chi mệnh. Nhìn thấy một màn này, Ôn Uyển Khuynh rất cảm giác vui mừng, nói ra, nếu tất cả mọi người không có dị nghị, như vậy sau 3 ngày liền cử hành thu đồ đệ đại điển, chiêu cáo thiên hạ. Đại hắn tu luyện đến tinh cảnh, lại tổ chức thánh tử đại điển. Cho nên, lần này thu đồ đệ đại điển, các ngươi nhất định phải cho bản đế làm được thỏa đáng, tuyệt không thể ra nửa điểm sai lầm. Chúng thánh địa trưởng lão cùng kêu lên đáp, là nữ đế đại nhân. Ngay sau đó, Ôn Uyển Khuynh ống tay áo vung lên, tất cả trưởng lão cũng là minh bạch đây là để bọn hắn rời đi ý tứ. Sau đó tất cả trưởng lão lập tức phá vỡ không gian, tiến đến xử lý thu đồ đệ đại điện tương quan công việc. Khi toàn bộ đại điện chỉ còn lại có Hồng Y Linh nữ đế thời điểm, Ôn Uyển Khuynh trong lòng mừng thầm, hắc hắc. 3 ngày thời gian thoáng qua tức thì, đến lúc đó, ngươi liền sẽ trở thành ta rồi. Đang lúc nàng đắm chìm tại đối với tương lai mỹ hảo ước mơ bên trong, tự hỏi về sau nên như thế nào cùng mình bảo bối đồ đệ ở chung lúc. Trong lúc bất chợt, nàng phát giác được một cỗ không chút nào kém cỏi hơn khí tức của nàng đống nhiên hiện hiện. Cỗ khí tức này vị trí cách ma tộc chỗ có trăm vạn dặm, mà lại từ đầu đến cuối không có gần phía trước. Nghĩ đến chính là muốn dẫn nàng đi qua, tựa như một con hồ ly giảo hoạt, đang đợi con mồi mắc câu. Trong nháy mắt, Ôn Uyển Khuynh thân ảnh liền từ trong đại điện biến mất không thấy gì nữa, khi nàng lúc xuất hiện lần nữa, đã đưa thân vào một mảnh vừa mới sáng lập trong không gian. Ôn Uyển Khuynh lúc này lặng lặng nhìn chăm chú trước mắt vị nữ tử áo trắng kia, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nàng nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc trước chính mình thu đồ đệ thời điểm, nữ nhân này cũng không tới qua. Vì sao lần này lại có chỗ khác biệt đâu? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình trùng sinh, nhiễu loạn nguyên bản sự tình phát triển quỹ tích sao? Ôn Uyển Khuynh ở trong lòng yên lặng suy tư, nhưng đột nhiên Ôn Uyển Khuynh trong lòng có một cái càng gan lớn phỏng đoán. Hẳn là, nàng cũng giống chính mình một dạng trùng sinh phải không? Mà vị nữ tử áo trắng kia chính là nhân tộc đại đế, Tiêu Nguyệt Khả. Tiêu Nguyệt Khả đối với Ôn Uyển Khuynh thời khắc này trở mặt cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Phải biết, lúc trước Khương Dương chưa thời điểm xuất hiện, các nàng giữa hai người quan hệ có thể nói là như nước với lửa, mỗi lần gặp mặt đều sẽ cãi lộn không ngớt, thậm chí có khi sẽ còn ra tay đánh nhau. Nhưng mà, đây cũng là nàng lần thứ nhất nhìn thấy vị này lấy ma tính lấy xưng nữ tử vậy mà không nói một lời. Đã ngươi không nói lời nào, vậy thì do ta mở ra miệng đi. Tiêu Nguyệt Khả nhìn thẳng Ôn Uyển Khuynh, thanh âm lạnh lùng nói, ngươi ma nữ này, tại mát thành bắt cóc đi thiếu niên bây giờ người ở chỗ nào? Phụ thân của hắn xin nhờ ta đem hắn tiếp về đến nhà. Ngươi đến tuột cùng là cố ý đem hắn bắt được, hay là có khác ý đồ? Nghe nói như thế, Ôn Uyển Khuynh trong lòng phỏng đoán trở nên càng chân thực đứng lên. Phải biết thời gian bây giờ tuyến Tiêu Nguyệt Khả ngay cả Khương Dương là ai cũng không biết, bây giờ lại trực tiếp chạy đến nàng ma tộc đến đòi người. Xem ra nguyên bản dòng thời gian đã bị đánh loạn phía sau phát sinh hết thảy đều sẽ không cách nào dự phán. Sau đó Ôn Uyển Khuynh trên mặt toát ra một vòng tà mị đến cực điểm dáng tươi cười, ta thả hắn, sau đó để cho ngươi cưỡng ép mang đi chiếm làm của riêng sao? Sao lại có thể như thế đây? Dù sao trước đó, ngươi chưa bao giờ đối với bất kỳ một cái nào nam tử để ở trong lòng á, nhưng mà bây giờ, ngươi lại thái độ khác thường, biểu hiện được như vậy dị thường. Dựa theo trước mắt dòng thời gian đến xem, ngươi căn bản cũng không có gặp qua hắn mới đúng a. Thế nhưng là giờ phút này, ngươi vậy mà đột nhiên chạy tới muốn đem người cướp đi. Ngươi nói xem, cái này chẳng lẽ không kỳ quái sao? Muội muội thân ái của ta. Nương theo lấy câu nói sau cùng rơi xuống, Ôn Uyển Khuynh khỏe miệng có chút dương lên, tựa hồ đã thấy rõ hết thảy chân tướng. Nghe đến mấy câu này sau, Tiêu Nguyệt Khả trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, phản phất cũng đã nhận ra một ít làm cho người khó có thể tin sự tình bình thường. Có thể nàng hay là cố giả bộ trấn định, không thể để cho đối diện Ôn Uyển Khuynh phát hiện tâm tình của nàng có chỗ ba động. Chỉ gặp Tiêu Nguyệt Khả nâng lên nàng cái kia tinh tế thon dài tay ngọc, thẳng tắp chỉ hướng Ôn Uyển Khuynh, thanh âm trầm giọng nói, ngươi đây là ý gì? Vừa mới dứt lời, Tiêu Nguyệt Khả liền phát hiện không thích hợp, tại Khương Dương còn không có tham gia đến hai người các nàng ở trong lúc, cái này Ôn Uyển Khuynh thế nhưng là sẽ không dùng loại giọng nói này nói chuyện với mình. Không đối. Ngươi bây giờ phương thức nói chuyện cùng ngữ khí thay đổi hoàn toàn hình dáng, loại giọng nói này chỉ có tại Khương Dương xuất hiện cũng tham gia hai người chúng ta ở giữa thời điểm, ngươi mới có thể dùng a. Chúng ta quan hệ bởi vì hắn mới có chỗ hòa hoãn mà thôi, hiện tại hắn còn không có làm ra cử động gì đâu, thái độ của ngươi liền đã trở nên không giống với lúc trước, chẳng lẽ nói ngươi giống như ta đều trùng sinh trở lại ban đầu sao? Nghe được câu này, Ôn Uyển Khuynh không khỏi cười khẽ một tiếng, kỳ thật từ ngươi vừa xuất hiện, ta cũng cảm giác có chút không đúng, hiện tại xem ra, ta còn thực sự là đoán đúng nữa nha. Bất quá đáng tiếc a, ngươi tới được đã quá muộn, bởi vì 3 ngày sau đó ta liền muốn chính thức thu hắn làm đệ tử rồi, cho nên ngươi đã không có cơ hội đi. Nói xong, Ôn Uyển Khuynh liền làm lấy Tiểu Nguyệt Khả mặt, che miệng làm cản địa đại cười lên. Đối mặt loại tình hình này, Tiểu Nguyệt Khả cũng không có sinh khí, ngược lại lộ ra dị thường bình tĩnh. Chỉ gặp Tiểu Nguyệt Khả chậm rãi nói ra, ha ha, thật đúng là có ngươi à, lại dám sớm xuất thủ. Ngươi cho rằng dạng này ta liền không có cơ hội sao? Ôn Uyển Khuynh hừ nhẹ một tiếng, phản bác, hừ, ngươi còn muốn cướp đi hắn? Ta cho ngươi biết, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Lần này trùng sinh, hắn chỉ có thể là thuộc về ta. Tiêu Nguyệt Khả lại xem thường, đáp lại nói, ngươi có thể sớm chặn đường, chẳng lẽ ta lại không được sao? Chương 4, tẩy sạch thần ma điện chương 4, tẩy sạch thần ma điện vừa dứt lời, Tiêu Nguyệt Khả liền huy động lên nàng cái tiết như mỹ ngọc giống như hai tay, trong chốc lát, vô số dương tinh mỹ thiếp mời như là huyền chuyển nhảy múa hồ điệp bình thường, cấp tốc bay về phía từng cái thánh địa cùng cổ giáo. Nhìn thấy loại tình huống này, Ôn Uyển Khuynh sắc mặt trong nháy mắt trở nên lo lắng, phẫn nộ đến cơ hồ không thể nào hiểu được, ngươi thân là đường đường nhân tộc nữ đế, vậy mà so ta cái này người ma tộc còn muốn vô sỉ. Cái kia phong bị Tiểu Nguyệt Khả đưa ra ngoài trên thiệp mời mặt viết dạng này nội dung: "Ta Trăng Thanh Đại Đế, muốn tại 3 ngày sau thu đồ đệ, hy vọng đến lúc đó các vị đạo hữu có thể đến đây ma tộc nội bộ tham gia lần này thịnh sự. Đương nhiên, người không đến hạ lễ cũng không thể thiếu. Tại Thương Dương xuất hiện trước đó, Ôn Uyển Khuynh thế nhưng là sẽ rất ít dạng này tức hồn hẹn, bây giờ có thể sớm nhìn thấy, Tiểu Nguyệt nhưng trong lòng thế nhưng là phi thường vui vẻ, dù sao cái này tượng trưng cho là nàng trước thắng một bước." Tiểu Nguyệt buồn cười hì hì đáp lại nói: "Cũng vậy rồi, ngươi có thể làm như vậy, ta vì sao không có khả năng đâu? Cái này kêu là làm binh bất tiếm cha thôi." Nói xong, nàng còn che miệng cười trộm đứng lên. Ôn Uyển Khuynh thấy thế cũng mười phần bất đắc dĩ, nàng làm sao cũng không có ngờ tới, chính mình còn không có dẫn đầu phát ra thì mời, vậy mà lại bị nữ nhân này đoạt trước, cái này thật sự là làm nàng tức giận không thôi. Ngay tại hai vị nữ đế tranh đến đỏ mặt tiến hai, không ai nhường ai thời khắc, ma tộc nội bộ lại phát sinh biến đổi lớn. Thần ma điện bên trong, Thương Dương nhắm chặt hai mắt, ngồi xếp bằng trên đất, khí tức quanh người lưu chuyển không thôi. Trong lúc bất chợt, hắn hai mắt đột nhiên mở ra, một đạo tinh quang hiện lên, khắp khuôn mặt là kinh hỉ cùng cảm khái, nơi đây quả nhiên thần kỳ, không hổ là ma nữ ở chỗ, ta bất quá ở đây tu luyện một lát, vậy mà đã đạt sơ cảnh. Thương Dương đứng dậy, ánh mắt ở trong điện liếc nhìn một vòng, gặp bốn bề vắng lặng, liền lặng lẽ lấy ra túi trữ vật. Nhìn qua trước mắt bảy đầy kỳ chân dị bảo quầy hàng, trong mắt lóe lên vẻ giảo hoạt. Hắn đưa tay cầm lấy một hạt lục phẩm phá đạo đan, cẩn thận chu đáo một phen sau lại cẩn thận bỏ vào trong túi, tiếp lấy lại đem một thanh tản ra khí tức cường đại thất giai bảo phiến cũng cùng nhau lấy đi. Trong lòng mừng thầm không thôi, nghĩ đến mình đã cầm tới hai kiện bảo vật. Hay là thừa dịp ma nữ chưa lúc trở về nhanh chóng rời đi thì tốt hơn, để tránh bị nó phát giác chọc giận nàng không cao hứng lại là một trận đánh cho tê người. Nhưng mà, khi hắn đi tới cửa lúc, tay chợt dừng lại, quay đầu nhìn về phía trong điện, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu đều đã cầm hai kiện, sao không dứt khoát lấy thêm một chút? Cơ hội tốt như vậy, nếu không đầy đủ lợi dụng, thật xin lỗi chính mình. Về sau chỉ sợ lại khó có vận khí tốt như vậy. Thế là, Thương Dương dứt khoát quay người trở lại trước quầy, trắng trợn vơ vét đứng lên. Các loại đan dược chân quý, pháp bảo, bí tịch các loại, phàm là có thể để mắt hết thảy bị hắn chứa vào trong túi trữ vật. Chỉ chốc lát sau công phu, túi trữ vật của hắn liền bị nhét tràn đầy, rốt cuộc không chứa được càng nhiều vật phẩm. Thương Dương đắc ý vô vỗ bên hông túi cái túi, hài lòng chuẩn bị rời đi. Hắn lúc này, bộ pháp nhẹ nhàng, lòng tràn đầy đều là thu hoạch vui sướng, sau đó lại một lần đi tới trước đại môn, chuẩn bị cấp tốc rời đi, để tránh ma nữ trở về, đến lúc đó hậu quả khó mà lường được, nhất định phải nhanh thoát đi. Khi Thương Dương cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra cánh cửa kia lúc, hắn cẩn thận thò đầu ra, ngắm nhìn bốn phía. Xác định không có người đằng sau, trên mặt của hắn lộ ra một tia giảo hoạt cùng đắc ý tiếp lấy, hắn liền bắt đầu nên ngang đi xuống núi đi, phản phất chính mình là thế giới này chúa tể bình thường. Nhưng mà, tại Thương Dương chưa từng phát giác được trong một không gian khác, vị kia bị Ôn Uyển Khuynh cố ý sai phái tới bảo hộ hắn nữ tử áo đen Thương Chính vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn chăm chú lên hắn. Thương trong lòng âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ vị thiếu niên này chính là nữ đế đại nhân nói tới vị đệ tử kia sao? Nhìn hắn quỷ quỷ túy túy từ trong điện chạy ra ngoài, chắc hẳn nhất định không có làm chuyện gì tốt. Cứ việc nội tâm tràn ngập lo nghĩ, nhưng Thương quyết định không còn can thiệp quá nhiều, dù sao, nhiệm vụ của nàng bèn bèn bảo hộ Khương Dương an toàn mà thôi. Thế là, nàng yên lặng đi theo Khương Dương, từ đầu tới cuối duy trì tại không gian của mình bên trong. Nửa canh giờ trôi qua, Khương Dương đã mệt mỏi thở hổn hển, mồ hôi thuận cái trán trượt xuống. Hắn một bên thở hổn hển, một bên lau sạch lấy mồ hôi trán, trong miệng còn không ngừng oán trách, đi lâu như vậy, cuối cùng là xuống. Tòa cung điện này dĩ nhiên như thế độ cao, trước kia cũng không có chú ý đến đâu. Ai, bất quá tốt xấu cũng coi như xuống. Ta phải mau mau rời đi nơi này, nếu không rời nhà quá lâu, phụ thân khẳng định sẽ lo lắng. Nương tựa theo kiếp trước tại ma tộc thánh địa ký ức, Khương Dương nhớ mang máng đại khái rời đi lộ tuyến. Nghĩ tới đây, thiếu niên hưng phấn không thôi, lập tức nhanh chân chạy như điên. Theo Khương Dương càng chạy càng xa, sau lưng cảnh vật nhanh chóng bay qua, mắt thấy là phải chạy ra thánh địa chỗ khu vực, mắt thấy là phải bước ra một bước. Nhưng vào lúc này Khương Dương cảm giác toàn thân chợt nhẹ, phản phất cả người đằng không bình thường, nhưng hắn hiện tại vẫn chỉ là sơ cảnh, căn bản liền sẽ không bay, cái này ở đâu ra bay lên không cảm giác. Mặc dù trong lòng có chút kỳ quái, có thể Khương Dương cũng không có suy nghĩ nhiều, ngược lại là càng thêm ra sức cơ hai chân. Phản phất chỉ cần chạy ra thánh địa chỗ, liền có thể thu hoạch được tự do ánh dạng đông. Có thể một lát sau mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, xa xa hình ảnh từ đầu đến cuối không có tiếp cận, lúc này thiếu niên đầu thấp nhìn xuống, mới phát hiện chính mình vậy mà thật đang không, sau đó quay đầu hướng về sau nhìn lại, chỉ gặp một cái toàn thân mặc áo giáp, có nặng nghề sợi râu nam tử trung niên chính mang theo cổ áo của hắn. "Tiểu Ba Nhi, ngươi muốn đi nơi nào a?" Nam tử trung niên nhìn xem Khương Dương thanh âm mang theo uy nghiêm nói. Khương Dương một mặt hoảng sợ nhìn trước mắt nam nhân này, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, tại thời khắc mấu chốt này, thế mà lại có người ngăn lại đường đi của hắn. Mà lại người này hắn nhưng là nhận biết ma tộc thánh địa cấm vệ quân thống lĩnh Ma Thiên. Đây chính là một cái tông cảnh cường giả, mà lại ra hỏa này giết người như ngóe, không nghĩ tới chính mình chạy trốn trên đường vậy mà có thể đụng tới hắn, thật sự là đủ xui xẻo. Khương Dương giãy giụa lấy muốn ý đồ tránh thoát Ma Thiên trói buộc, nhưng đối phương lực lượng lại làm cho hắn không cách nào động đậy. Ta muốn về nhà. Thả ta ra. Khương Dương bất đắc dĩ nói ra. Ma Thiên cắp cắp cười to, về nhà. Nơi này chính là nhà của ngươi, ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Nói, hắn đem Khương Dương xách đến cao hơn, sau đó mang theo hắn hướng thần ma điện phương hướng đi đến. Khương Dương tâm chìm đến đáy cốc, hắn biết mình kế hoạch chạy trốn đã thất bại. Hắn không khỏi có chút hối hận nếu như lúc đó hắn không có lựa chọn chạy trốn, mà là ngoan ngoãn lưu tại thần ma điện chờ đợi sư phụ đến, có lẽ liền sẽ không có hôm nay cục diện như vậy. Nhưng mà, trên đời cũng không có thuốc hối hận có thể ăn. Lúc này Khương Dương giống như kẻ thất bại một dạng, cảm xúc xa xút, ủ rũ. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Ma Thiên Tương chính mình một lần nữa cho mang về thần ma điện, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Mà hắn lúc này cái gì cũng không làm được, dù sao hắn hiện tại mới sơ cảnh, làm sao có thể từ tông cảnh Ma Thiên trong tay chạy mất. Hắn biết rõ mình cùng Ma Thiên ở giữa thực lực sai biệt, cái này khiến hắn cảm thấy không gì sánh được vô lực. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, cái kia tiện nghi sư phụ tại đem hắn cho đưa đến thần ma điện sau, liền muốn thu hắn làm đồ tin tức truyền lại đến toàn bộ trong thánh điện. Không ít thánh địa đệ tử đều là nhận được tin tức này, mà lại mỗi người trong tay đều có một bức chân dung của hắn. Bởi vậy Ma Thiên tại không có đem hắn xem như người xâm nhập, không phải vậy hắn lúc này thế nhưng là thật thảm rồi. Nghĩ tới đây, Khương Dương trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng lập tức lại dâng lên một cỗ đối với tương lai lo lắng. Hắn không biết trở lại thần ma điện sau gặp phải dạng gì trừng phạt, càng không biết chính mình phải chăng còn có cơ hội thoát đi nơi này. Chương 5, chạy trốn bị bắt Khương Dương chương 5, chạy trốn bị bắt Khương Dương Ma Thiên thống lĩnh, có thể hay không thả ta xuống, chúng ta đi trở về đi. Khương Dương một mặt bất đắc dĩ nói ra. Thả ngươi xuống tới. Vậy ngươi nếu là chạy, nữ đế đại nhân còn không phải đem ta đánh chết ta. Ma Thiên miết miệng, có chút khinh thường nói. Nhưng mà đúng vào lúc này, Ma Thiên đột nhiên ý thức được một vấn đề, chính mình hôm nay mới lần thứ nhất nhìn thấy vị này nữ đế đại nhân đồ đệ. Nhưng hắn lại biết tên của mình, cái này thực sự quá kỳ quái. Thế là Ma Thiên đưa tay đem Khương Dương xách đến cao hơn một chút, để hắn cùng mình ánh mắt bảo trì song song. Cẩn thận chu đáo chỉ chốc lát đằng sau hỏi, còn không biết tên của ngươi, có thể cáo chi. Khương Dương mặc dù đối cứng với Ma Thiên hành vi cảm thấy hoang mang, nhưng vẫn là lễ phép hồi đáp, tại hạ tên là Khương Dương. Nghe được cái tên này, Ma Thiên trầm tư một hồi, xác định mình quả thật chưa bao giờ thấy qua thiếu niên ở trước mắt. Sau đó hắn vừa nghi ngờ hỏi, chúng ta là lần thứ nhất gặp mặt, vì cái gì ngươi sẽ biết tên của ta đâu? Khương Dương mỉm cười, đáp, tại ngoại giới người nào không biết ngài Ma Thiên thống lĩnh uy danh, chỉ cần báo ra ngài danh hiệu, liền xem như hai tuổi tiểu hài cũng sẽ dọa đến không dám khóc gây a. Nghe được câu trả lời này, Ma Thiên có chút lúng túng không biết như thế nào nói tiếp, hắn sờ lên cái mũi, trong lòng cảm giác rất khó chịu. Dù sao nghe lời này ý tứ, mình tại bên ngoài là tiếng xấu lan xa a. Khương Dương gặp Ma Thiên không đang hỏi, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, cái này nếu là hỏi lại xuống dưới, chính mình cũng không biết như thế nào tại viên hồi đến. Hai người trầm mặc không nói đi ở trên đường, bầu không khí trở nên có chút trở nên tế nhị. Bọn hắn lặng lẽ nghĩ lấy riêng phần mình tâm sự, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho phải. Tựa hồ là bởi vì lúc trước nói chuyện, trước khi đến thần ma điện trên đường, Khương Dương cùng Ma Thiên đều lộ ra đặc biệt an tĩnh, giữa lẫn nhau giao lưu cũng thiếu rất nhiều. Mà một mực trốn ở trong hư không quan sát đến bọn hắn nhất cử nhất động thường, giờ phút này cũng không nhịn được lắc đầu cười khổ. Nàng không nghĩ tới nữ đế đại nhân tiểu đồ đệ này dĩ nhiên như thế đặc biệt, không chỉ có để Ma Thiên không phản bắt được, còn làm cho cả chàng diện lâm vào xấu hổ. Thương bất đắc dĩ thở dài, nữ đế đại nhân đồ đệ này thật đúng là có thể đem trời cho trò chuyện chết, cũng là hiếm thấy Ma Thiên vậy mà đều không cách nào nói tiếp xuống dưới. Thương nhìn xem Khương Dương cùng Ma Thiên dần dần từng bước đi đến bóng lưng, trong lòng âm thầm cảm khái. Có lẽ chính là loại này đặc biệt tính cách mới khiến cho Khương Dương trở thành một cái không giống bình thường tồn tại đi. Xem ra sau này trong thánh địa sẽ biến không giống với lúc trước, bất quá đây cũng là chuyện tốt. Thương tự đủ. Theo thời gian trôi qua, Thương Tương lúc trước phát hiện hết thảy, thông qua thủ đoạn đặc thù truyền lại cho nữ đế Ôn Uyển Khuynh. Sau khi làm xong những việc này, nàng liền lại lần nữa ở trong hư không ẩn nấp thân ảnh, tiếp tục yên lặng đi theo Khương Dương. Thần ma điện dưới trước bậc thang, Khương Dương nhìn xem đem chính mình đưa đến sau liền rời đi Ma Thiên, bất đắc dĩ thở dài. Dù sao, hắn vừa mới chạy khỏi nơi này đến, hiện tại lại bị đưa trở về, thật sự là quá mất mặt. Hồi tưởng lại vừa rồi chính mình để Ma Thiên trực tiếp đem chính mình đưa lên ý nghĩ, lại gặp đến đối phương vô tình cự tuyệt. Ma Thiên nói, đây chính là nữ đế đại nhân tư nhân sân bãi, bất luận kẻ nào cũng không thể tự tiện xông vào. Chỉ có đạt được nữ đế đại nhân cho phép, mới có thể đặt chân nơi đây. Khương Dương bất đắc dĩ nhìn xem Ma Thiên, nghĩ thầm, ta chỉ là muốn lười biếng mà thôi a. Nhưng hiện thực chính là như thế tàn khốc, mình bây giờ thực lực thấp, căn bản là không có cách phi hành, chỉ có thể dựa vào chính mình từng bước leo lên những bậc thang này. Phải biết, hắn lần trước từ phía trên đi xuống liền xài 2 canh giờ rưỡi, mà lần này một lần nữa đi lên, cũng không biết cần bao lâu thời gian. Giờ phút này, Thái Dương đã ngã về tây, bầu trời dần dần tối mở. Nhìn qua cái kia đã biến mất trong tầm mắt Ma Thiên, Khương Dương trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn biết rõ, nếu là lại kéo dài thêm, sắc trời sẽ hoàn toàn đêm đen đến. Mà căn cứ hắn đối với vị kia tiện nghi sư phụ hiểu rõ, một khi trời tối, nàng tất nhiên sẽ trở lại thần ma điện bên trong, nếu là phát hiện chính mình cũng tại, cái này coi như bị lao tội đi. Cho nên, Khương Dương không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi lên leo lên. Lúc này ma tộc bên ngoài trong một chỗ không gian, nguyên bản còn kiếm bạc nỗ trương, không ai nhường ai, ai cũng không muốn lui lại một bước hai vị nữ tử, lúc này vậy mà hết sức an ý mà nhìn trước mắt trên màn sáng văn tự. Khi hai người sau khi xem xong, Tiểu Nguyệt nhưng đắc ý mà đối với Ôn Uyển Khuynh nói ra, thấy không, hắn nếu muốn chạy trốn, không nguyện ý đợi ở chỗ của ngươi, ngươi cũng đừng có cưỡng cầu thôi. Đúng hay không? Mặc dù trong lòng có chút tức giận, nhưng Ôn Uyển Khuynh cũng không có đem loại tâm tình này biểu hiện tại trên mặt, mà là một mặt thờ ơ đáp lại nói. Ngươi không thấy được thông tin bên trong nói hắn lại lần nữa đi trở về thần ma điện sao? Như vậy xem ra, hắn làm sao có thể thật không muốn chứ? Nghe nói như thế, Tiểu Nguyệt khả trực tiếp phản bác, cắt, lấy cớ thôi. Còn không phải bởi vì lúc này ngươi, đối với nàng tạo thành rất lớn bóng ma tâm lý, cho nên mới dẫn đến hắn không dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Nếu như không phải như vậy, hắn hiện tại sẽ khuất phục tại dưới dâm uy của ngươi. Ha ha. Vậy hắn hiện tại không phải là nguyện ý trở về, cái này chẳng lẽ không phải chứng minh tốt nhất sao? Cái này đủ để chứng minh nội tâm của hắn chỗ sâu kỳ thật vẫn là rất thích cùng ta đợi cùng một chỗ. Ôn Uyển Khuynh nhếch miệng lên, đáp ý nở nụ cười. Mắt thấy Tiểu Nguyệt Khả tựa hồ có chút tâm tình chập chờn, Ôn Uyển Khuynh đôi mắt nhất chuyển, trong lòng tựa hồ có chủ ý, quyết định lại thêm một buổi lửa, để nàng càng tức giận một chút. Thế là, Ôn Uyển Khuynh thanh âm trở nên quyến rũ, đêm nay ta sẽ cùng hắn cùng ở một phòng, sáng mai liền có thể lần nữa nhìn thấy hắn, vừa nghĩ đến điểm này, tâm tình của ta liền không gì sánh được vui vẻ đâu. Lời kia vừa thốt ra, Tiểu Nguyệt Khả sắc mặt rõ ràng trở nên đỏ bừng, trong ánh mắt lóe ra tức giận, cắn răng nghiến lợi nói ra, chẳng lẽ không phải đánh với ngươi một hùng, ngươi mới bằng lòng cùng ta thật dễ nói chuyện sao? Thấy mình mục đích đã đạt thành, Ôn Uyển Khuynh vội vàng đáp lại, hai chúng ta nếu là thật đánh nhau, cái này phương viên trăm vạn dặm đều sẽ bị liên lụy. Tiểu Nguyệt nhưng lại lơ đễnh, một mặt khinh thường nói, vậy thì thế nào? Chẳng lẽ ta sẽ sợ ngươi phải không? Hôm nay không dạy dỗ một chút ngươi, ngươi còn tưởng rằng bản đế không dám cùng ngươi động thủ? Nhưng mà, Ôn Uyển Khuynh cũng không có bị khí thế của nàng hù dọa đổ, ngược lại cười nhắc nhở, không phải ta sợ sệt ngươi à, nếu quả như thật động thủ, vạn nhất không cẩn thận thương tổn tới hắn làm sao bây giờ? Dù sao hắn hiện tại thế nhưng là một chút tu vi cũng không có chứ. Nghe nói như thế, Tiểu Nguyệt Khả cái kia nguyên bản đã chuẩn bị khuyết tán ra tới khí thế, lập tức như là bị rót một chậu nước lạnh bình thường, trong nháy mắt tắt lửa. Dù sao trong lòng nàng không có bất kỳ sự tình gì có thể cùng an nguy của hắn so sánh, bởi vì nàng bây giờ trong lòng chỉ có Khương Dương thân ảnh. Lúc này Tiểu Nguyệt Khả suy nghĩ phảng phất bị kéo về đến ta nhất thời khắc, nghĩ đến lúc trước chính mình nếu là sớm hai chén trà công phu đổi tới, có lẽ liền có thể ngăn cản sự kiện kia phát sinh, như vậy hết thảy đều đem cải biến, cũng sẽ không phát sinh cái kia làm cho không người nào có thể vãn hồi cục diện, càng sẽ không mất đi hắn. Hiện tại thật vất vả có thể lại một lần, cho nên nàng không gì sánh được chân quý về sau mỗi một cái cùng với hắn một chỗ thời gian, thậm chí có thể không tiếc đánh đổi mạng sống đại giới. Ôn Uyển Khuynh cũng là đã nhận ra cái gì, sau đó thay đổi lúc trước cường ngạnh thái độ, trở nên nhu hòa. "Tốt, ta biết là ta trò đùa mở qua, ta xin lỗi ngươi, có lỗi với." Suy nghĩ bị đánh gãy, Tiểu Nguyệt Khả ánh mắt nhìn về phía Ôn Uyển Khuynh, lúc này Tiểu Nguyệt Khả trong đôi mắt mang theo nhàn nhạt màu đỏ, phảng phất còn không có từ trong hồi ức tỉnh táo lại. Chương 6, xui xẻo Khương Dương chương 6. Xui xẻo Khương Dương lúc trước sự kiện kia, ta cũng có trách nhiệm, nếu như ta lúc đó không để cho hắn rời đi, cũng sẽ không phát sinh chuyện về sau, cho nên tâm tình của ngươi ta cũng là cảm động lây. Ôn Uyển Khuynh thở dài một tiếng nói. Tiểu Nguyệt Khả an ủi bố vua Ôn Uyển Khuynh bà bay, đừng nói như vậy, tình huống ban đầu ai cũng đoán trước không đến, mà lại, ta biết ngươi vẫn luôn rất quan tâm hắn, chỉ là ngoài miệng không nói mà thôi. Ôn Uyển Khuynh cảm kích nhìn Tiểu Nguyệt Khả một chút, trong mắt lóe lên một tia ôn nhu. Nàng nhẹ nhàng nói ra, cảm ơn ngươi lý giải, bất quá ta vẫn cảm thấy chính mình đối với hắn phải có trách nhiệm. Nếu như không phải là bởi vì quyết định của ta, có lẽ hết thảy đều sẽ trở nên không giống mới. Tiêu Nguyệt đáng tiếc khẩu khí, chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi, chúng ta bây giờ cần phải làm là chân quý trước mắt thời gian. Dù sao, có thể lần nữa nhìn thấy hắn, đã là một loại may mắn. Ôn Uyển Khuynh nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý nàng nhìn xem phương xa, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng hy vọng. Sau đó, nàng quay đầu nhìn về phía Tiêu Nguyệt Khả, lộ ra một cái kiên định dáng tươi cười, ngươi nói đúng, chúng ta không có khả năng luôn luôn đắm chìm tại đi qua trong bi thương. Hiện tại, chúng ta hẳn là hảo hảo hưởng thụ về sau ở cùng với hắn mỗi một khắc. Tiêu Nguyệt thế nhưng nở nụ cười, đúng vậy a, chúng ta muốn cùng một chỗ cố gắng, để hắn cảm nhận được trước nay chưa có con đường tu luyện. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng tràn đầy đối với tương lai chờ mong. Các nàng biết, cứ việc phía trước khả năng còn sẽ có rất nhiều khó khăn, nhưng chỉ cần lẫn nhau làm bạn, liền nhất định có thể vượt qua nan quan. Mà đối với cái kia đã từng mất đi người, bọn hắn cũng quyết tâm phải dùng hết tất cả lực lượng đi thủ hộ hắn, không tiếp tục để hắn nhận bất cứ thương tổn gì. Cũng chỉ có tại Khương Dương sự tình bên trên, cái này thủy hỏa không dung hai người mới có thể sống chung hòa bình. Sau đó hai người liền lẫn nhau giao thế một ánh mắt, liền hết sức an ý cùng một chỗ biến mất tại mảnh không gian độc lập này bên trong. Theo hai người rời đi, cái này do Kiều Nguyệt Khả mở ra không gian liền sụp đổ tiêu tán, phản phất mảnh thời không này chưa bao giờ xuất hiện qua không gian này bình thường. Khoảnh khắc sau, Ôn Uyển Khuynh cùng Kiều Nguyệt Khả thân ảnh liền xuất hiện tại thần ma điện trên không trong hư không. Thương lập tức phát giác được sau lưng dị dạng, sau đó lập tức quay người, khi thấy người đứng phía sau lại là nữ đế đại nhân, cùng một cái khí tức không kém gì nữ đế đại nhân khí tức nữ tử. Mà nữ tử này trong ánh mắt vậy mà mang theo một chút khó tỏ bày cảm xúc nhìn xem ở phía dưới, ngay tại leo thang lầu Khương Dương trên thân. Thương cũng không dám hỏi nhiều, sau đó lập tức một gối quỳ xuống, cung kính nói, nữ đế đại nhân. Ôn Uyển Khuynh khẽ giả nói, tốt, hiện tại có ta ở đây ngươi không cần lại đi theo có thể xuống dưới nghỉ ngơi. Thương cúi đầu nói, tạ nữ đế đại nhân. Nghe được nữ đế phân phó của đại nhân, Thương nhẹ gật đầu, sau đó thân ảnh lóe lên biến mất ở trong sân. Theo Thương rời đi, Ôn Uyển Khuynh tay ngọc vung lên, một đạo bình chướng vô hình liền bao phủ lại toàn bộ không gian, ngăn cách ngoại giới cảm giác, không để cho ngoại nhân biết nói chuyện bên trong. Xem như xong đây hết thảy sau, Ôn Uyển Khuynh ánh mắt mới nhìn hướng cái kia từ khi lại tới đây liền chẳng hề nói một câu Kiều Nguyệt có thể trên thân. Ôn Uyển Khuynh cười nói, thế nào? Gặp được, có phải hay không liền an tâm lại? Lúc này Kiều Nguyệt Khả mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, nói ra, đúng vậy a. Không phải vậy ta cũng sẽ không vừa trùng sinh, lập tức liền từ thánh điện hướng Khương gia tiến đến, phát hiện hắn bị ngươi mang đi, ta lại lập tức chạy tới nơi đây. Ôn Uyển Khuynh khép cười một tiếng, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, cười nói, ha ha, ngươi vừa mới nhìn xem ánh mắt của hắn, cùng ta vừa mở mắt liền nhìn thấy hắn lúc giống nhau như lúc. Sau đó Kiều Nguyệt Khả giống như là phát hiện cái gì mở dạng, tò mò hỏi, hắn lúc này thực lực là tại sơ cảnh. Ta nhớ được lúc trước hắn nói qua, ngươi cùng hắn lần thứ nhất lúc gặp mặt hắn là không có chút nào tu vi. Lời này vừa nói ra, Ôn Uyển Khuynh cũng là phát hiện không đối, chính mình đem hắn đưa đến thần ma điện thời điểm, hắn vẫn là không có một chút tu vi. Cái này khiến nàng không khỏi nhíu mày, trong lòng âm thầm nghi hoặc. Mà bây giờ mới đi qua mấy canh giờ, hắn vậy mà đã từ không có chút nào tu vi tu luyện đến sơ cảnh. Phải biết lúc trước vừa dẹp xong hắn làm đệ tử lúc, cũng là qua gần 2 tháng hắn mới đạt thông kinh mạch, bước vào con đường tu luyện. Nhưng mà bây giờ, hắn lại tại ngắn ngủi trong vài canh giờ liền đạt đến đồng dạng cảnh giới. Sau đó lại qua nửa tháng mới tu tới sơ cảnh nhất cảnh. Tốc độ này thật sự là để cho người ta liễu lưới. Mà bây giờ vậy mà tóm tắt cái kia 2 tháng rưỡi, trực tiếp đạt tới sơ cảnh nhất cảnh. Chẳng lẽ là bởi vì các nàng trùng sinh về tới đây, phá vỡ vốn có lộ tuyến, cho nên mới xuất hiện biến cố như vậy. Hai người suy đoán tựa hồ cũng là một dạng, có thể các nàng cũng vô pháp dự đoán, biến cố như vậy đến tuột cùng là tốt là xấu. Dù sao, hiện tại việc này đều cải biến, cái kia sự phát triển của tương lai đi hướng vậy thì càng thêm không cách nào dự đoán. Nếu hiện tại hắn tu vi xuất hiện biến cố, nghĩ đến về sau chuyện xảy ra, cũng sẽ cùng ban đầu có chỗ khác biệt. Ôn Uyển Khuynh nói ra. Tiêu Nguyệt Khả gật gật đầu, biểu thị đồng ý, nhưng bất kể như thế nào, nên đề phòng, nên cẩn thận vẫn là phải chú ý. Hai người rõ ràng, khả năng bởi vì trùng sinh nguyên nhân chuyện tương lai đi hướng có thể sẽ hoàn toàn không giống, vô luận đối mặt như thế nào tình huống, đều cần đối với hắn bảo trì cẩn thận, chỉ có như vậy, mới có thể tại về sau những cái kia sự không chắc chắn bên trong, tận khả năng bảo hộ an toàn của hắn. Giờ phút này, thần ma điện trên cầu thang, Khương Dương đã mỏi mệt không chịu nổi, cơ hồ không cách nào động đậy. Mặc dù hắn đã bước vào sơ cảnh, nhưng hắn thể phách vẫn tương đương yếu ớt. Trước đó từ phía trên đi xuống lúc, cùng về sau liều mạng thoát đi đoạn đường kia, đều để hắn tiêu hao hầu như không còn tất cả thể lực. Bây giờ, hắn đang đứng ở tình trạng kiệt sức trạng thái. Nhưng mà, hắn vẫn kiên trì không ngừng tiếp tục leo lên cầu thang. Bởi vì thể lực triệt để khô kiệt, hắn không thể không cải biến bỏ sát phương thức. Hắn không còn giống vừa rồi như thế đứng lên đi về phía trước, mà là cải thành chân chính dùng cả tay chân, loại này kỳ quái tư thế để cho người ta cảm thấy buồn cười. Nhưng đây quả thật là càng dùng ít sức, thực dụng hơn. Theo sát trời dần tối, khoảng cách Ôn Uyển Khuynh trở lại thần ma điện thời gian đã còn thừa không có mấy. Khương Dương chỉ có thể toàn lực ứng phó leo lên, tựa hồ đã dùng hết lực lượng toàn thân. Dù sao, tại tiết kiệm thể lực cùng giữ được tính mạng ở giữa, hắn sáng suốt lựa chọn người sau. Dù sao, sinh mệnh quý giá, mà thể lực có thể từ từ khôi phục, cả hai nặng nhẹ rõ ràng. Theo cuối cùng một đạo bậc thang đập vào mi mắt, Khương Dương trên khuôn mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho, trong lòng âm thầm may mắn lấy, đáng chết rốt cục phải kết thúc cái này dài dằng dặc mà gian nan thang dây lữ trình. Khi hắn hoàn toàn leo lên tất cả cầu thang lúc, hắn mới chậm rãi đứng thẳng người, hai tay nắm thành quả đấm, nhẹ nhàng đánh lấy có chút đau nhức phần eo. Tiếp lấy, hắn lại nhu thuận đập hai chân, mỗi một lần đánh đều sẽ để hai chân run nhẹ nhẹ, tựa hồ đã mất đi chi giác, khó mà đứng vững. Loại này gõ có thể giúp hắn thư giãn bắp thịt khẩn trương cùng đau đớn, nhưng cũng làm cho người cảm thấy một trận chết lặng. Trải qua một đoạn thời gian cố gắng, Khương Dương rốt cục cảm giác hơi tốt một chút. Hắn hưng phấn mà cười ha ha, ha 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 ha. Ta rốt cục thành công leo xong những này đáng giận thang lầu. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới cảm nhận được vui sướng thời điểm, trong lúc bất chợt, một cỗ không biết đến từ nơi nào cuồng phong đánh tới, mãnh liệt thổi lất phất Khương Dương thân thể, khiến cho hắn lung lay sắp đổ. Mắt thấy chính mình sắp mất đi cân bằng, Khương Dương vội vàng ý đồ ổn định thân thể của mình, nhưng lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách khống chế. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể từ bỏ dãy rủa, tùy ý cái kia cỗ cuồng phong đem hắn thổi ngã xuống đất. 10 phần sinh không thể luyến cảm nhận được thân thể của mình tiếp xúc đến bậc thang, cuối cùng lòng như cho ngồi hướng phía dưới lăn đi, tạo thành một cái tiêu chuẩn biên cầu. Chính là lăn mượn mã trước 7, thái độ không giống với Ôn Uyển Khuynh trước 7, thái độ không giống với Ôn Uyển Khuynh trong hư không tiểu nguyệt, nhưng nhìn lấy phát sinh trước mắt hết thảy, lắc đầu bất đắc dĩ, hiện tại hắn mới vừa vặn bước vào con đường tu luyện, thể phách còn 10 phần yếu ớt, ngươi cũng không sợ thoáng một cái bắt hắn cho cả bị thương. Nguyên lai cơn quái phong kia cũng không phải là không có lựa thì sao có khói, mà là Ôn Uyển Khuynh đặc biệt vị trí. Nàng tựa hồ đối với Khương Dương lúc trước muốn chạy trốn ý nghĩ bất mãn hết sức, cho nên mới mượn cơ hội này lược thi trừng trị. Đối với Tiểu Nguyệt Khả lời nói, Ôn Uyển Khuynh cũng không tiếp lời, chỉ là khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Sau đó nàng bay người trực tiếp mang theo Kiều Nguyệt có thể vào thần ma trong điện. Thần ma ngoài điện trên cầu thang, Khương Dương rốt cục dừng bước. Hắn có chút bất đắc dĩ bước bả vai, tựa hồ mới vừa rồi bị quái phong thổi rơi xuống lúc đụng phải trên thân, tạo thành không nhỏ đau đớn. Sau đó, hắn một mặt sinh không thể luyến ngẩng đầu, nhìn qua cái kia dài dằng dặc cầu thang, trong lòng tràn đầy đắm chát. Hắn thật vất vả mới bỏ lên trên nhiều như vậy bậc thang, nhưng bởi vì cái kia cố kỳ quái gió, hắn lại về tới nguyên điểm, trước đó tất cả cố gắng đều uổng phí. Giờ khắc này, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, sau đó lại lần bắt đầu leo lên. Bất quá, ngay tại hắn đang chuẩn bị tiếp tục hướng trèo lên trên lúc, đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp. Hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp nguyên bản đèn kỵ không có ánh sáng thần ma điện, lúc này đã đèn đuốc sáng trưng. Cái này khiến Khương Dương trong lòng không khỏi lộ bộ một chút, trong nháy mắt lạnh một nửa. Bởi vì hắn biết, có ánh sáng sáng liền mang ý nghĩa hắn tiện nghi sư phụ trở về. Lúc ban ngày, Tiện nghi sư phụ đã từng nghiêm nghị đã cảnh cáo hắn, vô luận làm chuyện gì, đều phải trước trải qua sư phụ đồng ý, nếu như không có đạt được sư phụ cho phép, một khi bị phát hiện, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Nghĩ tới đây, Khương Dương sắc mặt trở nên hết sức khó coi, trên trán cũng toát ra một tầng mồ hôi dịt. Hắn biết, chính mình lần này hành vi chính là con sư phụ vụng trộm chạy trốn, hiện tại sư phụ trở về khẳng định đã phát hiện hắn không có ở đây. Lần này nhưng như thế nào là tốt? Bây giờ đi lên, gặp ra thịt nỗi khổ chỉ sợ đều là nhẹ không chừng sẽ bị bái tằng bì cũng khó nói, nhưng nếu là không lên trước bị sư phụ bắt được mang về, hậu quả kia sẽ chỉ nghiêm trọng hơn. Khương Dương thở dài một hơi, một mặt bất đắc dĩ hướng phía bậc thang cất bước mà đi, dù sao bị đánh cùng mất đi tính mạng ở giữa, hắn vẫn có thể phân rõ cái gì nhẹ cái gì nặng. Nhưng mà, đang lúc hắn quyết định có hành động thời khắc, trong lúc bất chợt, toàn thân hắn bỗng nhiên run rẩy lên, trước mắt trong nháy mắt trở nên đen ngòm. Vẹn vẹn trong nháy mắt đằng sau, hết thể lại khôi phục rõ ràng, mà lúc này Khương Dương đã không còn đứng tại trên bậc thang, ngược lại trực tiếp về tới thần ma trong điện. Có thể tại mảnh khu vực này tùy tâm sở dục thi triển thủ đoạn người, chỉ có hắn vị sư phụ kia. Bởi vậy, Khương Dương trong lòng có chút chột dạ, thậm chí thật không dám cùng ngồi trên ghế Ôn Uyển Khuynh đối mặt, rất sợ một giây sau chính mình liền muốn bị đánh. Ôn Uyển Khuynh nhìn chăm chú túi đầu không dám nhìn thẳng chính mình Khương Dương, trên mặt lập tức nổi lên một hơi khí lạnh, nàng còn chưa mở miệng nói chuyện đâu, hắn liền sợ sệt thành dạng này. Sau đó Ôn Uyển Khuynh trên mặt hàn ý đến nhanh đi cũng nhanh, bởi vì trong nội tâm nàng rõ ràng, hay là đã từng lúc này chính mình, tại Khương Dương trong lòng lưu lại quá nghiêm khắc ấn tượng. Mà bây giờ còn có Kiều Nguyệt Khả nữ nhân này tại, chính mình cũng không thể bởi vì chuyện này để tiểu gia hỏa này rời đi ý nghĩ tăng thêm. Không phải vậy nói không chừng lúc nào Kiều Nguyệt coi như nhân cơ hội này đem hắn mang đi, đến lúc đó quyền chủ động coi như không tại trên tay mình. Nghĩ tới đây, Ôn Uyển Khuynh trên mặt hiện ra một vòng mỉm cười thản nhiên, nhìn xem Khương Dương nói ra, làm sao không hảo hảo ở trong điện đợi, ngược lại ra ngoài bỏ cầu thang rèn luyện thân thể đâu. Chán nghe nói như thế, Khương Dương có chút lúng túng giơ lên đầu, trong lòng lại là âm thầm kêu khổ của biết. Hắn biết, chính mình lần này vụng trộm đi ra ngoài sự tình khẳng định đã bị phát hiện, mà trước mắt sư phụ nhìn tựa hồ cũng không có sinh khí, nhưng người nào biết trong nội tâm nàng đến cùng là nghĩ thế nào đâu. Dù sao mình thế nhưng là vụng trộm con hắn chạy trốn, chuyện này phát sinh ở ma tộc trong thánh địa, sư phụ là không thể nào không biết. Giờ phút này Khương Dương trong lòng tràn đầy tâm thần bất định cùng bất an, hoàn toàn không biết sau đó sẽ phát sinh cái gì. Nhưng bây giờ sư phụ lại mặt mang ý cười, trong giọng nói càng là mang theo quan tâm ở bên trong, trong lúc nhất thời Khương Dương có chút không biết trả lời như thế nào. Hắn há to miệng, nhưng cuối cùng vẫn không có phát ra âm thanh, bởi vì hắn thực sự không biết nên giải thích thế nào hành vi của mình. Hắn thấy sư phụ ánh mắt, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác cái nấy. Khương Dương gặp sư phụ hỏi câu này sau, cũng không có nói cái gì, nghĩ đến là đang đợi mình trả lời. Hắn hít sâu một hơi, ý đồ để cho mình bình tĩnh trở lại. Sau đó Khương Dương có chút chột dạ sờ lên đầu nói, đây không phải mới tu luyện sư phụ cho cựu U Ma công, hơi có chút tiểu thành, cho nên muốn đi ra ngoài thử một chút. Sau khi nói xong lời này, Khương Dương chính mình cũng cảm giác, lý do này có chút quá mức trăm ngàn chỗ hở, cũng không biết có thể hay không hồ lộ qua. Nghe nói như thế Ôn Uyển Khuynh cũng là có chút bất đắc dĩ, dù sao nàng còn tưởng rằng gia hỏa này có thể tìm tới cái gì tốt lý do đâu, kết quả lại là loại này sức sẹo lấy cớ. Nhưng mà đã chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận Ôn Uyển Khuynh lửa giận Khương Dương, đột nhiên nghe được ngồi trên ghế Ôn Uyển Khuynh nói, dạng này a, ta còn tưởng rằng là ngươi muốn trộm chạy trốn đâu, có thể sợ sệt bị phát hiện, liền chính mình trở về, nếu không phải vậy liền sớm đi nghỉ ngơi, chuẩn bị kỹ càng 3 ngày sau đó nghi thức bái sư. Nghe nói như thế, Khương Dương trong lòng thầm than một tiếng, còn tốt, kém chút lộ tẩy. Trong lòng của hắn âm thầm may mắn, trên mặt lại là một bộ dáng vẻ cung kính, liền đội vàng gật đầu nói, là đệ tử minh bạch. Nhưng mà, đúng lúc này, Ôn Uyển Khuynh đột nhiên tay ngọc vung lên, một đạo nhu hòa lực lượng trong nháy mắt đem Khương Dương bao phủ trong đó. Sau một khắc, Khương Dương liền cảm giác mình thân thể không bị khống chế biến mất tại nguyên chỗ, sau đó lại lần xuất hiện đã là ở trong điện một căn phòng bên trong. Khương Dương trong lòng lập tức thở dài một hơi, đột nhiên Ôn Uyển Khuynh để lại một câu nói ở trong không khí quanh quẩn, 3 ngày này tại trong phòng của ngươi hảo hảo tu luyện, mặc kệ cũng không có việc gì, không cho phép bước ra cửa điện, không phải vậy ta đưa ngươi ném đến Cửu Lũ cốc bên trong. Khương Dương mở to hai mắt nhìn, trong lòng một trận hoảng sợ, phản phất lại về tới từng tại Cửu Lũ cốc nội kinh trải qua đáng sợ gặp phải, đến nay hồi tưởng lại vẫn lòng còn sợ hãi. Theo Khương Dương rời đi, một mực gần ngấp ở trong hư không Tiểu Nguyệt Khả mới một lần nữa xuất hiện, sau đó ánh mắt của nàng có chút không hiểu nhìn xem Ôn Uyển Khuynh, dù sao Khương Dương chạy trốn chuyện này thế nhưng là để Ôn Uyển Khuynh rất tức giận. Bất quá vì cái gì sau khi trở về lại cải biến chủ ý, cũng không có làm lấy Khương Dương mặt, chọc thùng hắn chạy trốn, sau đó lại nói láo lời nói. Tiểu Nguyệt nhưng trong lòng rất nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều, nàng biết Ôn Uyển Khuynh nhất định có tính toán của mình. Nhưng mà, đối với chuyện này Ôn Uyển Khuynh cũng không có giải thích quá nhiều, ngược lại là đem việc này đặt ở trong lòng, chờ đợi ngày sau từng cái thanh toán. Mà đáng thương Khương Dương còn tưởng rằng việc này cứ như vậy đi qua, hoàn toàn không biết mình đã bị Ôn Uyển Khuynh ghi hận. Hắn chỗ nào có thể nghĩ đến, về sau tại bị thanh toán thời điểm, lại nhận như thế nào trừng phạt đâu. Khi đó hắn mới hiểu được cái gì là nữ nhân không thể gây. Tiêu Nguyệt nhưng tại bên cạnh đối với Ôn Uyển Khuynh nói, làm sao không đem ta cũng muốn thu hắn làm đồ chuyện này nói cho hắn biết. Nghe nói như thế, Ôn Uyển Khuynh mới thu hồi về sau lại tìm Khương Dương thanh toán ý nghĩ. Sau đó quay đầu nhìn Tiểu Nguyệt có thể nói, nguyên bản sự tình là ta thu hắn làm đồ, mà bây giờ ngươi lại đâm một cước, liền đã phá vỡ vốn có lộ tuyến, nếu là sớm đem việc này cáo chi cho hắn, cũng không biết phía sau sẽ phát sinh yêu thiêu thân gì. Tiểu Nguyệt khả nghe xong gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ, nàng biết chuyện này xác thực cần cẩn thận xử lý. Nếu như quá sớm nói cho Khương Dương trận tướng, có thể sẽ dẫn phát không tưởng tượng được hậu quả. Mà lại, bọn hắn cũng không muốn phá hư Khương Dương nguyên bản vận mệnh quy tích. Tiểu Nguyệt đáng tiếc khẩu khí, trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng nàng cũng minh bạch đây là lựa chọn tốt nhất. Tiểu Nguyệt khả tự an ủi mình nói tốt ta, vậy chúng ta liền chờ một chút, dù sao 3 ngày sau, ta cũng sẽ xuất hiện tại trên nghi thức, đến lúc đó, hắn tự nhiên sẽ biết hết thảy. Chương 8, màu mực cự long, long sát chương 8, màu mực cự long, long sát 3 ngày sau sáng sớm. Khương Dương rốt cục có thể từ trong phòng chạy ra, hắn chậm rãi đẩy cửa phòng ra, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến hoàn cảnh xung quanh. Ánh mắt của hắn đảo qua trong đại điện, tìm kiếm lấy hắn tiện nghi sư phụ, nhưng lại phát hiện nàng cũng không ở nơi đó. Khương Dương trong lòng vui mừng, biết mình tạm thời không cần lo lắng bị sư phụ trách cứ hoặc trừng phạt. Đi qua trong vòng vài ngày, hắn một mực nơm nớp lo sợ, sợ sệt sư phụ lại đột nhiên trở về tìm hắn để gây sự. Nhưng bây giờ nhìn, sư phụ tựa hồ đã quên đi chuyện này, hoặc là lựa chọn tha thứ hắn. Sự ngoại ý muốn này phát hiện để Khương Dương tâm tình vui vẻ, hắn không khỏi nghĩ tới những cái kia theo sư phụ nơi đó trộm cầm đồ vật. Những vật phẩm này với hắn mà nói phi thường chân quý, mà bây giờ hắn thành công trốn khỏi một kiếp, trong lòng cảm thấy không gì sánh được hưng phấn. Khương Dương vui sướng đi đến đại điện cửa ra vào, chuẩn bị nên đón một ngày mới. Hắn duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng thôi động cái kia phiến đại môn nặng nề. Theo cửa trục phát ra kết âm thanh, cửa lớn từ từ mở ra, một đạo ánh sáng sáng ngời chiếu vào đại sảnh. Khương Dương ngẩng đầu, đang mong đợi tắm rửa dưới ánh mặt trời cảm giác. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn kinh ngạc phát hiện cửa ra vào thế mà đứng đấy ba tên thị nữ. Các nàng mỗi người trong tay đều bưng một cái khay, mỗi cái trên khay đều để đó một kiện quần áo. Nhìn thấy các nàng đứng ở chỗ này chờ đợi bộ dáng, Khương Dương ý thức được những quần áo này hẳn là chuẩn bị cho mình. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ lúng túng biểu lộ, hiển nhiên không nghĩ tới còn có người chờ hắn ở bên ngoài, bất thình lình tràng cảnh để hắn cảm thấy có chút xấu hổ. Ba tên thị nữ bên trong, đứng tại ở giữa nhất người nhìn thấy cửa phòng mở ra, lập tức nghiêm mặt đứng lên. Thanh âm của nàng thanh thúy êm tai, "Công tử, những quần áo này là nữ đế đại nhân cho ngài chuẩn bị hôm nay bái sư mặc quần áo, mong rằng ngài có thể mặc vào." Khương Dương thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, chỉ gặp trên khay để đó một bộ tinh mỹ quần áo. Hắn cẩn thận chu đáo lấy những quần áo này, trong lòng không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc. Phải biết, lúc trước hắn bái sư lúc mặc quần áo chỉ là tam phẩm bảo y, mà bây giờ bày ở trước mắt, lại là lục phẩm bảo y, loại phẩm giai này quần áo thế nhưng là có thể ngăn cản được đạo phách cảnh cường giả tối đỉnh một kích toàn lực công kích a. Khương Dương mở to hai mắt nhìn, có chút khó có thể tin hỏi, "Cái này quần áo thật là cho ta, không phải là tính sai đi?" Thị nữ mỉm cười, nhẹ nhàng nói ra, "Tất nhiên sẽ không, việc này thế nhưng là nữ đế đại nhân tự mình an bài xuống đây này." Cứ việc đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, nhưng Khương Dương ý nguyên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, hiện tại dòng thời gian hắn cùng vị này tiện nghi sư phụ quan hệ trong đó cũng không thân mật, thậm chí có thể nói là có chút lạ lẫm. Nhưng mà, bây giờ đối phương lại như vậy khẳng khái hào phóng đưa cho hắn chân quý như thế bảo vật, thực sự để hắn cảm thấy hoang mang không hiểu. Khương Dương gãi đầu một cái, tự lẩm bẩm, tiện nghi sư phụ này làm sao đột nhiên đối với ta tốt như vậy? Chẳng lẽ có cái gì ý đồ không thành? Bất quá, như là đã xác định những quần áo này đúng là cho mình, Khương Dương cũng liền không còn khách khí. Hắn thoải mái vươn tay, đem trên khay quần áo nắm trong tay, cảm thụ được cái kia mềm mại tinh tế tỉ mỉ tính chất cùng tinh xảo công nghệ. Sau đó hắn liền quay người hướng trong điện đi đến, có thể chân trái vừa bước vào, đứng ở phía sau thị nữ lại là mở miệng nói ra, "Công tử, có cần hay không ta ba người đi vào, giúp ngài cầm quần áo mặc vào?" Lời này vừa nói ra, Khương Dương kém chút không có ổn định thân hình té ngã trên đất. Hắn vội vàng đứng thẳng người, một mặt nghĩa chính ngôn từ đối với ba tên thị nữ nói ra, "Không cần, các ngươi ở ngoài cửa chờ lấy liền tốt." Là, mặc dù trong lòng của hắn cũng là nghĩ để cái này ba cái xinh đẹp thị nữ giúp hắn mặc quần áo, nhưng chuyện này nếu để cho tiện nghi sư phụ biết vậy, nhưng so lúc trước vụ trộm đào tẩu sự tình còn nghiêm trọng hơn. Đến lúc đó nói không chừng hai chân của hắn đều sẽ bị đánh gãy, dù sao loại sự tình này tiện nghi sư phụ cũng không phải làm không được. Không nghĩ tới nhân sinh khắp nơi là nguy cơ, mà lại cái này sáng sớm chỉnh chính mình hơi kém thân thể không cho bẹn, bất quá còn tốt chính mình ý chí kiên định, trực tiếp tự tuyệt. Trong phòng, Khương Dương thuần thục đem bảo y này mặc lên người, sau đó liền đứng tại trước gương quan sát. Không nghĩ tới, y phục này xuyên tại trên người của ta vậy mà như thế phù hợp, hoàn toàn có thể phù hợp ta cái này anh tuấn dáng người. Khương Dương tao bao tự đủ. Nhìn mình trong gương, hắn nhịn không được lộ ra nụ cười hài lòng. Bảo y này không chỉ có tính chất mềm mại bóng loáng, càng quan trọng hơn là nó cắt xén phi thường vừa người, hoàn mỹ thể hiện ra hắn thon dài dáng người cùng thẳng tắp khí chất. Lại phối hợp hắn gương mặt anh tuấn kia, đơn giản chính là đẹp trai tạc tiên. Sau đó Khương Dương vận chuyển tự thân tu vi, trực tiếp tiện tay một trường vỗ tại trên lồng ngực của mình, lập tức một cỗ tê dại cảm giác từ trên bàn tay lan tràn ra. Khương Dương chậm rãi hoạt động có chút tê dại bàn tay, đây có phải hay không là có chút cảm thán đến thật không hổ là lục phẩm bảo y đi, phong ngự này trình độ, thật sự là không thấp a. Lúc này hắn mới hiểu được tới, tiện nghi sư phụ cho hắn y phục này là để hắn tự vệ dùng, dù sao hắn hiện tại vừa mới bước vào con đường tu luyện. Một lát, Khương Dương đã xuất hiện tại thần mang ngoài điện, ba tiên thị nữ thấy vậy cũng là minh bạch, các nàng có thể mang theo Khương công tử vãng thánh điện đi. Sau đó đứng ở chính giữa thị nữ xuất ra lúc trước nữ đế đại nhân cho nàng lệnh bài, sau đó rót vào tu vi thôi động đứng lên. Lập tức nơi đây bầu trời gió nhưng biến đổi lớn, nguyên bản bầu trời trong xanh lập tức cảm đạm xuống, liền ngay cả trong hư không đều nương theo lấy trận trận lôi đỉnh. Chỉ gặp được phương trong hư không đi ra một đầu toàn thân lôi đỉnh quấn quanh màu đen như mực cự long. Chỉ gặp cự long kia cái kia toàn thân tản ra long uy, trực tiếp để Khương Dương có chút tim đập nhanh. Phải biết ở kiếp trước hắn nhưng là cùng cái này màu đen như mực cự long đã từng quen biết, đây chính là một đầu thực lực đạt tới tôn cảnh yêu thú. Chỉ là đứng xa xa nhìn cũng là người ta không dám có bất kỳ mạo phạm chi tâm. Dù sao thực lực đạt tới tông cảnh liền có thể trở thành không ít thế lực lão tổ, mà cái này ma long thực lực còn tại tông cảnh phía trên a. Mà bây giờ lại chỉ có thể ở ma tộc trong thánh địa, biến thành một cái tọa kỵ, bởi vậy có thể thấy được ma tộc thánh địa thực lực là như thế nào cường đại. Theo cự long chậm rãi rơi xuống, cái kia to lớn con người, lúc này chính nhìn chằm chằm Khương Dương, phản phất đối với nữ đế đại nhân đột nhiên thu một kẻ nhân loại làm đệ tử cảm thấy hoang mang không hiểu. Mà giờ khắc này nhìn thấy tên nhân loại này sau, nguyên bản cự long cái kia treo cao lấy tâm rốt cục vẫn là chết. Tên nhân loại này bây giờ vậy mà chỉ có sơ cảnh dạng này không có ý nghĩa thực lực, sao có thể có tư cách trở thành nữ đế đại nhân đệ tử đâu? Bất quá nếu là nữ đế đại nhân làm ra quyết định, vậy liền không người nào dám chất vấn hoặc phủ định. Tiếp lấy cự long từ từ hướng phía dưới bay tới, nó cái kia thân thể to lớn chỉ có 1/10 triển lộ không bỏ sót, còn lại bộ phận thì ẩn nấp tại trong mây mù. Bởi vậy có thể thấy được, đầu này màu đen như mực cự long là bực nào khổng lồ. Ngay sau đó, Khương Dương tại thị nữ dẫn dắt bên dưới bước lên đen như mực cự long phần lưng. Khi hết thể chuẩn bị sẵn sàng, màu đen như mực cự long đột nhiên bộc phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng long ngâm, thanh âm này như là một cỗ cường đại sóng xung kích, trong nháy mắt đem phía trước mây mù xua tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau đó liền dẫn Khương Dương vãng thánh điện bay đi, trên đường còn muốn bảo đảm thiếu niên nhân loại này sẽ không bởi vì tốc độ quá nhanh mà bị cương phong cho thổi hạ xuống. Bất quá lúc này đứng tại Khương Dương bên cạnh thị nữ cũng là sớm làm chuẩn bị, trực tiếp ngưng tụ ra một đạo màn ánh sáng màu vàng nhạt, đem Khương Dương cho bao phủ ở bên trong, phòng ngừa nửa đường ngoài ý muốn nổi lên. Khương Dương đối với nữ tử xuất thủ cũng là hơi kinh ngạc, thị nữ này thực lực lại là dương cảnh địa vị như vậy, tại ma tộc thánh địa một đám thị nữ bên trong khẳng định là đứng hàng đầu, thực lực như thế cũng là không kém, vậy mà tại ma tộc trong thánh địa chỉ là một tên thị nữ. Bởi vậy có thể thấy được ma tộc không hổ là có thể trải qua mấy trăm cái kỷ nguyên mà không suy chủng tộc. Chương 9, đỉnh cấp cơm chùa hệ thống. Chương 9, đỉnh cấp cơm chùa hệ thống. Hôm nay ma tộc trong thánh địa răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt, bởi vì hôm nay chính là ma tộc chi chủ Ôn Uyển Khuynh ngày thu đồ đệ. Tin tức này truyền ra sau, rất nhiều ngay tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ người của ma tộc nhao nhao tại trong vòng 3 ngày chạy về. Các phương thế lực ma tộc cũng nhao nhao phái ra sứ giả đến đây chúc mừng. Nhưng mà làm cho ma tộc đám người cảm thấy kỳ quái là lần này nhà mình nữ đế đại nhân thu đồ đệ, lại có một ít tu sĩ nhân loại đến đây xem lễ. Trong lòng bọn họ không khỏi buồn bực, nữ đế đại nhân thu đồ đệ, cùng những này nhân tộc tu sĩ có liên can gì? Có chút người ma tộc thậm chí muốn ra tay giáo huấn những tu sĩ nhân loại này, nhưng biết được những này nhân tộc tu sĩ đến đây, chính là đạt được nữ đế đại nhân cho phép, bọn hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Mà những cái kia đi vào ma tộc người của thánh địa loại các tu sĩ, đồng dạng đối với mình đến cảm thấy hoang mang không hiểu. Bọn hắn thực sự không nghĩ ra, vì sao nhà mình đại đế sẽ cùng ma tộc đại đế tại cùng một ngày thu đồ đệ, mà lại chỗ tuyển định vị trí vậy mà tại ma tộc trong thánh địa. Đối với cái này, thế lực khắp nơi đều tại âm thầm phỏng đoán, chẳng biết lúc nào lên. Nữ đế đại nhân cùng ma tộc nữ đế quan hệ trong đó càng trở nên tốt như vậy. Có thể nếu là nữ đế đại nhân mời, các phương thế lực nhân tộc cũng chỉ có thể phái người tiến về, dù sao đây chính là ôm bắp đùi cơ hội, có thể nói là ngàn năm một thử a. Đường ngăn cách đứng tại màu đen như mực cự long trên người Khương Dương nhìn phía dưới cái kia nguyên bản quảng trường trống trải, lúc này bị đánh giả trang phi thường ăn mừng, không biết còn tưởng rằng hôm nay có người đại hôn đâu. Đến trên tòa thánh điện không, vẫn đứng tại Trương Dương thị nữ sau lưng một trực tiếp mang theo Khương Dương hướng phía dưới bay đi. Chỉ trong chốc lát liền từ bên dưới bầu trời đến. Sau khi hạ xuống một nhắc nhở công tử ngài chỉ cần đi đến trước điện liền tốt, các nô tỷ nhiệm vụ đã hoàn thành. Dứt lời cũng không mang theo Khương Dương hồi phục, một trực tiếp mang theo hai người khác rời đi, lúc này trước thánh điện chỉ còn lại có Khương Dương một người. Khương Dương nhìn trước mắt quen thuộc hết thảy, phản phất lại về tới kiếp trước nghi thức bái sư thời điểm, hắn hít sâu một hơi, cất bước đi thẳng về phía trước. Khương Dương trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi, tựa hồ giờ khắc này mình cùng ở kiếp trước chính mình sinh ra cộng minh, nội tâm tín niệm trở nên càng thêm kiên định. Hắn thề một thế này sẽ không dẫm lên vết xe đổ, tuyệt đối sẽ không giống như ở kiếp trước như thế, gặp đánh lén cùng vây công mà chết. Sau một lát, thiếu niên chỉnh lý tốt cảm xúc, bộ pháp vững vàng hướng lấy thánh điện cửa lớn đi đến. Rất nhanh, Khương Dương liền đi tới trước cửa thánh điện, nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Nguyên bản dự tính sẽ thấy một mảnh náo nhiệt phồn hoa cảnh tượng, nhưng mà tình huống thực tế cũng không phải là như vậy. Tiến vào tầm mắt chỉ có một loại kỳ dị không khí, toàn bộ đại điện lộ ra an tĩnh dị thường. Đại điện hai bên chỉnh tề trưng bày cái bàn, bên trái ngồi một đám ma tộc tu sĩ, mà bên phải thì ngồi một đám muốn không nên xuất hiện tại ma tộc người của thánh địa tộc tu sĩ. Trong lúc nhất thời, Khương Dương không khỏi cảm thấy hết sức kinh ngạc. Hắn minh xác biết nơi này là ma tộc thánh địa, nhưng giờ phút này lại tại nơi này nhìn thấy nhiều người như vậy tộc tu sĩ, mà lại số lượng đông đảo. Bọn hắn đến từ từng cái người khác nhau tộc thế lực, cơ hồ tất cả nhân tộc thế lực cường đại đều phái đại biểu đến đây nơi đây. Khương Dương nhìn trước mắt một màn, trong lòng không khỏi nổi lên bận sóng, kiếp trước ta bái sư lúc, cũng không cái gì tu sĩ nhân loại ở đây. Bây giờ lại có như thế nhiều, hẳn là bởi vì ta trùng sinh nhiễu loạn nguyên bản dòng thời gian. Không chờ hắn nghĩ lại, trong lúc bất chợt, phía trên tòa thánh điện hai tấm trên ghế ngồi, hai tên phong hoa tuyệt đại, cử thế vô song nữ tử lặng yên hiện, ngồi ngay ngắn trên đó. Hai người này chính là Ôn Uyển Khuynh cùng Tiểu Nguyệt Khả. Các nàng hiện thân, giống như một đạo tươi mát gió, thổi tan ma tộc cùng nhân tộc tu sĩ ở giữa tràn ngập mùi thuốc nổ. Nguyên bản kiếm bạt nỗ trương bầu không khí, trong nháy mắt hóa thành hư không. Song phương tu sĩ nhao nhao đứng dậy rời ghế, chuyển hướng thánh điện đài cao, hai tay ôm quyền. Mặt mũi tràn đầy cung kính hướng phía trên đài cao hai tên nữ tử hành lễ, thịnh tề âm thanh hô to, bái kiến nữ đế đại nhân. Ôn Uyển Khuynh cùng Tiêu Nguyệt Khả tự hiện thân lên, ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào đứng trước cửa thánh điện Khương Dương trên thân. Nghe được chúng tu ngữ điệu, hai người vẹn vẹn khẽ bước cảm ra hiệu, cũng không mở miệng. Song phương tu sĩ nhìn thấy hai người gật đầu đều là hết sức ăn ý một lần nữa ngồi xuống, sau đó cũng là đem ánh mắt nhìn về phía đứng tại cửa thánh điện trên người thiếu niên. Lúc này Khương Dương bạn đã trợn mắt hốt mồm, ngây ngốc nhìn xem trên đài cao Ôn Uyển Khuynh bên cạnh đạo thân ảnh kia. Phản phất dường như đã có mấy lời, trong lòng có tố không hết tương tư cùng nàng nói bình thường. Một lát Khương Dương lập tức đem suy nghĩ kéo lại, trong lòng mười phần buồn bực. đây là thế nào, làm sao mọi chuyện cần thiết đều không có dựa theo nguyên bản dòng thời gian phát triển, tháng có thể vậy mà sớm đi ra. Phải biết lúc trước Khương Dương thế nhưng là tại 2 năm rưỡi sau, mới lần thứ nhất cùng Tiểu Nguyệt có thể gặp mặt, mà bây giờ thời gian thế mà trước thời hạn nhiều như vậy, cũng không biết đến tuột cùng là tốt là xấu. Khương Dương khẽ thở ra một hơi, hóa giải nhìn thấy Tiểu Nguyệt khả cái kia tâm tình kích động. Mặc dù không biết nàng tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, bất quá sau đó khẳng định là sẽ biết. Lập tức Khương Dương liền đi thẳng về phía trước, nên đón ma tộc cùng nhân tộc tu sĩ cái kia không hiểu cùng nghi hoặc ánh mắt đi hướng dưới đài cao. Hỏa ma tộc tu sĩ ngồi địa phương, một người trong đó nói thấp giọng nói cái này vậy mà thật là nhân tộc a. Bên cạnh phụ họa nói đúng vậy a. Hơn nữa còn là tu sĩ cấp thấp, ngay cả phàm cảnh đều không có. Liên tại bọn hắn muốn tiếp tục thảo luận tiếp thời điểm, ngồi tại hỏa ma tộc chủ vị người một mặt tức giận nói ra, hai người các ngươi câm miệng cho ta. Nơi này là trường hợp nào? Các ngươi thế mà còn dám vô lễ như thế. Thật sự là càng ngày càng làm càn. Chờ trở lại trong tộc, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Nguyên bản còn muốn tiếp tục thảo luận hai người, lập tức liền từ làm sai sự tình hài tử một dạng đem đầu thấp xuống. Người mở miệng chính là hỏa ma tộc tộc trưởng, mà bị cở mắng hai người kia thì là đệ đệ của hắn hài tử. Dù sao, có thể ở trong đại điện người đang ngồi, nó thân phận địa vị đều tuyệt đối không thấp. Mà nhân tộc bên này, tất cả mọi người là tò mò đánh giá Khương Dương, bởi vì bọn hắn trước kia chưa bao giờ tại bất luận cái gì liên quan tới nhân tộc trong thế lực gặp qua vị thiếu niên này, cũng không biết thiếu niên này đến từ thế lực nào, nhưng từ trên người hắn phát ra khí tức đến xem, hắn thực lực tựa hồ cũng không cao. Có lẽ hắn là cái nào đó ẩn thế gia tộc thành viên đi. Không phải vậy tại sao lại đạt được nữ đế đại nhân ưu ái, cũng thu hắn làm đồ đâu? Những người khác là mang theo ánh mắt tò mò đánh giá Khương Dương, chỉ có một nữ tử ngoại lệ. Ánh mắt của nàng tràn đầy tính xâm lược, chăm chú nhìn Khương Dương. Người này tên là Mạc Hàm, chính là Hợp Hoan Tông thánh nữ. Thật sự là một người tướng mạo phi phàm tiểu ca ca nha. Mặc dù bây giờ thực lực chênh lệch chút, có thể bái sư hai cái nữ đế. Sau này thành tựu khẳng định không thấp, hay là trước cùng hắn tạo mối quan hệ rồi nói sau. Mạc Hàm thấp giọng nói. Nguyên bản có tính toán này Mạc Hàm, đột nhiên cảm giác toàn thân run lên, phản phất bị cái gì cực kỳ nguy hiểm theo dõi bình thường, cả người không rét mà run. Đây là chủ trì thu đồ đệ nghi thức người đi tới, người tới chính là ma tộc đại trưởng lão, ma phong cùng nhân tộc đại trưởng lão, Khiếu Thiên hai người này hắn thực lực đều tại thánh cảnh đỉnh phong, hai người xuất hiện trực tiếp để nguyên bản thấp giọng thì thầm song phương tu sĩ trong nháy mắt an tĩnh lại. Sớm biết cái này hai cái đại trưởng lão thế nhưng là lấy hung ác vô tình thành danh tại vực ngoại chiến trường lúc, không biết bao nhiêu người dị tộc vẫn lạc tại trên tay của bọn hắn. Bởi vậy nó lực uy hiếp tương đương khả quan, ma phong gặp giữa sân an tĩnh lại, sau đó ho nhẹ một tiếng nói ra, hôm nay hảo quan tưởng, ta ma tộc nữ đế cùng nhân tộc nữ đế cộng đồng ngày thu đồ đệ, cảm tạ các vị đến. Lời khách sáo sau khi nói xong, Ma Phong nhìn xem Khương Dương đạo Khương công tử có bằng lòng hay không bái chúng ta nữ đế đại nhân vi sư. Khiếu Thiên cũng là ở một bên nói, tiểu gia hỏa, ngươi có bằng lòng hay không bái ta nhân tộc nữ đế vi sư. Nghe được lời của hai người, Khương Dương đang chuẩn bị có chỗ trả lời thời điểm, trong đầu đột nhiên chuyển đến một thanh âm. Ken đỉnh cấp cơm chùa hệ thống đã đến đặng, hiện tại xin mời túc chủ làm ra lựa chọn, có tiếp nhận hay không ma tộc nữ đế Ôn Uyển Khuynh cùng nhân tộc nữ đế Kiều Nguyệt Khả bái sư thỉnh cầu. Chương 10, đại tranh chi thế sớm mở ra chương 10, đại tranh chi thế sớm mở ra nghe được cái này thanh âm giống như máy móc. Khương Dương trong lúc nhất thời có chút ngây người. Ở kiếp trước hắn tại vừa trùng sinh cùng ngày, liền lặp đi lặp lại xác nhận qua. Chính mình không có hệ thống, cũng không có cái gọi là bàn tay vàng, duy nhất hảo vận chính là gặp một cái thực lực cường đại sư phụ. Nhưng bây giờ không chỉ có lập tức liền muốn bái hai cái thực lực cường đại nữ tử làm sư phụ, nhưng bây giờ lại tới một niềm vui ngoài ý muốn, hệ thống a. Đây là bao nhiêu người xuyên biệt, tha thiết ước mơ thần khí, có thể cái này đỉnh cấp cơm chùa hệ thống là có ý gì? Không kịp để Khương Dương suy nghĩ nhiều, hệ thống liền lặp lại lần nữa đứng lên. Ken túc chủ làm tốt lựa chọn sao? Có tiếp nhận hay không nhiệm vụ, bái ma tộc nữ đế Ôn Uyển Khuynh cùng nhân tộc nữ đế Kiều Nguyệt nhưng bị sư. Khương Dương không có lập tức làm ra trả lời, ngược lại là hỏi lại đến, ta nếu là tiếp nhận hoàn thành nhiệm vụ sẽ cho ban thưởng gì? Ken, sẽ để cho túc chủ hai vị sư phụ, thực lực có chỗ tăng lên, dùng cái này đến bảo đảm túc chủ tương lai cơm chùa chi lộ càng thêm bình ổn. Khương Dương nghe hệ thống, không khỏi cảm thấy không còn gì để nói. Trong lòng của hắn âm thầm cô, đây chính là ta hệ thống à, nhiệm vụ cũng là ta đang làm sao kết quả là một chút ban thưởng cũng không có chứ? Đây không phải thuần túy hoan đại đầu thôi. Đúng lúc này, hệ thống phảng phất đã nhận ra Khương Dương nghi ngờ trong lòng cùng bất mãn, vội vàng giải thích nói, túc chủ không nên gấp gáp, chỉ cần ngài hai vị sư phụ thực lực đủ cường đại, ngài liền có thể ngồi mát ăn bát vàng, không cần giống như bây giờ liều mạng cố gắng tu luyện. Nghe được câu này, Khương Dương nguyên bản còn có chút kháng cự tâm tình lập tức trở nên sáng tỏ thông suốt đứng lên. Tâm hắn muốn, đúng à, không nói trước Ôn Uyển Khuynh, chỉ nói Tiêu Nguyệt, ở kiếp trước nàng đối với mình thiên vị quả thực là đến điên cuồng tình trạng. Nếu như tương lai thực lực của nàng càng thêm cường đại, vậy mình chẳng lẽ có thể an tâm làm chuyện mình muốn làm? Coi như dẫn xuất phiền phức ngập trời, Tiểu Nguyệt cũng nhất định sẽ giúp mình giải quyết. Nghĩ như vậy, cái này chẳng phải là một tấm trường kỳ mà ổn định cường đại át chủ bài. Nghĩ tới đây, Khương Dương trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Nghĩ tới đây Khương Dương liền lập tức tiếp nhận bái sư nhiệm vụ này, dù sao loại dụ hoặc này lực thế nhưng là làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Lúc này trên tòa thánh điện ma tộc tu sĩ cùng nhân tộc tu sĩ song phương đều là chăm chú nhìn chằm chằm Khương Dương. Ánh mắt của bọn hắn như bước, phản phất muốn xuyên thấu Khương Dương ý nghĩ bình thường. Mà đứng tại Khương Dương trước người Ma Phong cùng Khiếu Thiên càng là một mặt khẩn trương chờ đợi câu trả lời của hắn. Bọn hắn tựa hồ so bất luận kẻ nào đều quan tâm hơn kết quả này. Nhưng mà Khương Dương cũng không để ý tới ánh mắt của những người này, ngược lại là ngẩng đầu, nhìn xem ngồi tại trên đài cao Ôn Uyển Khuynh cùng Tiểu Nguyệt Khả. Lúc này Ôn Uyển Khuynh cùng Tiểu Nguyệt Khả ánh mắt cũng là đặt ở trên người hắn, hai người tựa hồ cũng đang đợi câu trả lời của hắn. Mặc dù hắn Khương Dương là bị Ôn Uyển Khuynh cưỡng ép cho mang tới, nhưng hắn biết, Ôn Uyển Khuynh chỉ là muốn bảo hộ hắn mà thôi. Cứ việc ở kiếp trước chính mình đối với nàng trong lòng sợ hãi, nhưng nàng từ đầu đến cuối đem chính mình hộ đến rất tốt, chưa bao giờ để hắn nhận qua tổn thương. Lúc này ba người ánh mắt giao hội, phản phất đều hiểu lẫn nhau trong ánh mắt ẩn chứa ý tứ. Ôn Uyển Khuynh nguyên bản lo lắng Khương Dương sẽ tự tuyệt trở thành đồ đệ của các nàng, nhưng khi nhìn thấy Khương Dương dáng tươi cười lúc, trong nội tâm nàng lo lắng trong nháy mắt tiêu tán. Khương Dương cười nói một câu, đương nhiên nguyện ý. Câu nói này như là gió xuân giống như ấm áp, để tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được nội tâm của hắn chân thành cùng kiên định. Sau đó, Khương Dương tại mọi người nhìn soi mói quỳ một chân trên đất, động tác của hắn gọn gàng, không chút nào dây dưa dài dòng. Ánh mắt của hắn tràn đầy kính ý cùng cảm kích, phản phất tại hướng hai vị sư phụ biểu đạt quyết tâm của mình cùng hứa hẹn. Cuối cùng, Khương Dương cao giọng nói ra, đệ tử Khương Dương, bái kiến hai vị sư phụ. Thanh âm vang dội mà hữu lực, truyền khắp toàn bộ thánh điện, đưa tới một trận hoành động. Song phương tu sĩ nhao nhao vỗ tay reo hò, là trên đài cao hai vị nữ đế đại nhân thu hoạch đệ tử biểu thị chúc mừng. Mà Ôn Uyển Khuynh cùng Tiểu Nguyệt Khả thì mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn xem Khương Dương, trong lòng của các nàng so với ai khác đều muốn hưng phấn, từ nay về sau các nàng chính là danh chính ngôn thuận bảo vệ cẩn thận hắn. Lời này vừa nói ra Ôn Uyển Khuynh cùng Tiểu Nguyệt nhưng cũng là từ trên ghế ngồi đứng lên, sau đó hai người trăm miệng một lời nói, từ hôm nay, ngươi chính là hai ta người đệ tử, mặc kệ tương lai ngươi ở bên ngoài gặp được loại nào phiền phức, đừng sợ, nhớ lấy phía sau của ngươi có chúng ta. Nghe nói lời này ở đây đông đảo tu sĩ đều là cùng nhìn nhau đứng lên, bởi vì bọn hắn trong lòng đều hiểu, về sau không có khả năng lại đi trêu chọc vị thiếu niên này. Dù sao sau lưng của hắn thế nhưng là có hai vị nữ đế đại nhân chỗ dựa, hơn nữa còn là đệ tử của các nàng. Nếu như đắc tội hắn, hậu quả kia tuyệt đối không phải mình có thể gánh chịu nổi. Nghĩ tới đây, đông đảo tu sĩ nhìn về phía Khương Dương trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Mà Khương Dương thì là một mặt thờ ơ nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, bất quá khi hắn nhìn thấy đám người đối với mình quăng tới kính sợ ánh mắt lúc, nhưng trong lòng thì mừng thầm không thôi. Theo Khương Dương làm ra quyết định, trong đầu lần nữa truyền đến hệ thống thanh âm. Ken chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng đã hạ đạt đến túc chủ sư phụ trên thân. Lúc này ma tộc thánh địa trên không, đột nhiên mây đen dày đặc, ở trong hư không truyền đến trận trận oanh lôi âm thanh, phảng phất muốn đem toàn bộ hư không mẫn diệt bình thường. Biến cố bất thình lình, không chỉ có để trong thánh điện đông đảo tu sĩ kinh ngạc không thôi, liền ngay cả toàn bộ ma tộc toàn bộ sinh linh đều là bị dị tượng này cho khiếp sợ không cách nào ngôn ngữ. Trên bầu trời truyền đến trận trận tiếng vang kinh thiên động địa, toàn bộ ma tộc chỗ khu vực cũng vì đó run rẩy. Cỗ này uy thế cường đại để cho người ta khiếp sợ không thôi, phảng phất muốn xé rách thiên địa bình thường. Chúng ma tộc tu sĩ nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp vùng trời kia phía trên, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, tạo thành một mảnh kinh khủng cảnh tượng. Đây là tình huống như thế nào? Làm sao lại đột nhiên hạ xuống khủng bố như thế lôi tiếp? Có người nhịn không được lên tiếng kinh hô. Cùng lúc đó, tại Tam Thiên thế giới bên trong từng cái đỉnh cấp bá chủ thế lực trong cấm địa, rất nhiều cổ lão ma tồn tại thần bí cũng cảm nhận được cỗ này uy thế kinh khủng. Những tồn tại này đều là các đại môn phái, gia tộc và thế lực nội tình, bọn hắn sống vài vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm, một mực cẩn cư tại trong cấm địa, thủ hộ lấy riêng phần mình thế lực truyền thừa. Giờ phút này, bọn hắn nhao nhao từ trong ngủ mê tỉnh lại, bay ra chính mình bách quan tài, nhìn về phía ma tộc chỗ trong khu vực mảnh kia đáng sợ lôi kiếp. Đây là tiên cảnh lôi kiếp sao? Có người tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tiên cảnh? Cảnh giới này đã có mấy trăm vạn năm chưa từng hiện thế, bây giờ lại có người muốn đột phá đến cảnh giới này. Một người khác sợ hãi thán nói, đây là có chuyện gì? Đến tột cùng là ai đưa tới lôi kiếp như này? Đám người nghi hoặc không hiểu. Nhưng mà, khi bọn hắn ánh mắt xuyên thấu hư không, muốn nhìn rõ ràng lôi kiếp tình huống phía dưới lúc, lại bị một cỗ cường đại lực lượng ngăn trở ánh mắt. Nguồn lực lượng kiếp như núi lớn nặng nề, để bọn hắn không cách nào nhìn trộm chân tướng trong đó. Đáng giận, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có người tức giận rít gào lên đạo. Nhưng vào lúc này, một đạo trống rồng thanh âm không có dấu hiệu nào tại những lao tổ này cấp bậc người vang lên bên tai, đại tranh chi thế đã mở ra, chư vị chớ có đi dò xét, nếu không mất mạng tính không ra. Nghe được câu này sau, mọi người sắc mặt đại biến. Một người trong đó tự lẩm bẩm, đại tranh chi thế, dựa theo thời gian tính không phải còn có 250 năm lâu rồi, làm sao đột nhiên sớm nhiều như vậy? Vừa dứt lời, cái kia đạo trống rỗng thanh âm lần nữa truyền đến, tuy nói đại tranh chi thế, nhưng cũng là vô tận mầm thai bạn, mà bây giờ sớm mở ra, nghĩ đến là người ứng kiếp ra đời. Lời vừa nói ra, lúc trước tất cả mọi người là giữ im lặng, tựa hồ đang chuẩn bị nổi lên cái gì. Bọn hắn đều mang tâm tư, đều đang suy tư tiếp xuống hành động cùng kế hoạch. Tại cái này tràn ngập biến số trên dòng thời gian, mỗi người đều cần cẩn thận làm việc, bởi vì đây khả năng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Tam Thiên thế giới vận mệnh. Nếu như vận khí không rất bẹn bẹn không có tại đại tranh chi thế bộc lộ tài năng, ngược lại gây tai họa bị diệt liền được không bù mất. Chương 11, Ôn Uyển Khuynh, Tiểu Nguyệt Khả tấn thăng tổ cảnh. Chương 11, Ôn Uyển Khuynh, Tiểu Nguyệt Khả tấn thăng tổ cảnh. Ôn Uyển Khuynh cùng Tiểu Nguyệt Khả hai người một cái lắc mình biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc đã đưa thân vào trên hư không trong lôi kiếp. Các nàng liếc nhau, trong mắt đều là vẻ khiếp sợ. Ở kiếp trước lúc này, thực lực của các nàng bèn bèn dừng lại tại tiên cảnh đỉnh phong, mà bây giờ lại không giải thích được vượt qua một cái đại cảnh giới, trực tiếp tấn thăng đến tổ cảnh. Loại thực lực này tăng lên tốc độ để các nàng chính mình cũng cảm thấy giật mình. Phải biết, tổ cảnh thế nhưng là ở kiếp trước tại Khương Dương sau khi chết, các nàng tại cực độ tức giận trạng thái dưới mới đột phá cảnh giới. Không nghĩ tới, bây giờ lại trước thời hạn mấy trăm năm liền đã đến. Đây hết thể tới quá đột ngột, để cho người ta có chút trở tay không kịp. Ngay tại hai người suy nghĩ thời khắc, trung quanh lôi kiếp đã vận sức chờ phát động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Thời gian cấp bách, không dung các nàng có quá nhiều tạp niệm. Trong chốc lát, trong hư không đầy trời lôi quang lao nhanh mà đến, như nộ long giống như phóng tới hai người. Lôi kiếp này uy lực cực kỳ cường đại, cho dù là đế cảnh đỉnh phong cường giả bị nhiễm phải cũng sẽ thần hình câu diện. Nhưng mà, làm cho người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Chỉ gặp Ô Uyển Khuynh cùng Tiểu Nguyệt Khả trên thân hai người tản mát ra khí thế mãnh liệt. Các nàng không chút do dự phát động công kích, trực tiếp đón lấy lôi kiếp, trong chốc lát, vùng hư không này trong nháy mắt phá toái, lôi kiếp cũng theo đó tiêu tán. Vốn cho là còn muốn kinh lịch một trận gian nan lôi kiếp khảo nghiệm, không nghĩ tới dĩ nhiên như thế thoải mái mà liền đem nó phá trừ. Ngay cả lôi kiếp bản thân tựa hồ cũng không thể tin được một màn trước mắt, nó ẩn chứa lực lượng cứ như vậy dễ dàng bị phá giải. Nguyên bản đã tiêu tán lôi kiếp lần nữa ở trong hư không hội tụ, phảng phất phát tiết lấy bất mãn của mình, chính mình thế nhưng là đường đường tổ cảnh lôi kiếp a. Vậy mà trực tiếp bị hai nữ tử này cho đánh nát, mặt của mình ở đâu, hướng chỗ nào thả, về sau còn thế nào tại trong lôi kiếp lan lộn, bởi vậy hắn muốn lấy lại danh dự. Lôi kiếp lần nữa ngưng tụ sau, trận trận tiếng sấm vang lên, nguyên bản đang chuẩn bị động thủ nó, đột nhiên bị Ô Uyển Khuynh một tiếng gầm thét cho xua tan. Trả lại, có tin ta hay không lại ra tay một lần, trực tiếp đem ngươi trấn áp gạt bỏ. Không phải là bởi vì nó nhát gan, mà là nữ tử kia nói, chính mình nếu là lại không tức thời. Một kích sau đó liền đem chính mình cho trấn áp gạt bỏ, vì mạng nhỏ, bản lôi kiếp chỉ có thể tổng tâm. Giải quyết xong hết thảy sau, Ô Uyển Khuynh cùng Tiểu Nguyệt Khả lần nữa trở lại thánh điện ở trong. Bất quá hai người này sau khi rời đi trong một chỗ hư không lộ ra một đôi mắt nhìn xem hai người rời đi thân ảnh, đạo này hai mắt chủ nhân lẩm bẩm lầu bầu nói ra, thật mạnh a. Cái này nếu là tìm các nàng hỗ trợ, sự kiện kia khẳng định sẽ 10 phần chắc chín. Hình ảnh trở lại trong thánh điện, Ô Uyển Khuynh cùng Tiểu Nguyệt Khả hai người chỉ là một lát ngay tại này ngồi trên ghế. Nhìn phía dưới đám người nghi ngờ biểu lộ, Ô Uyển Khuynh mặt không chút thay đổi nói, ta ma tộc, địa đan lão quỷ, mới luyện đan dược, bởi vậy mới đưa tới đan lôi. Nghe nói như thế nguyên bản còn không rõ cho nên chúng tu sĩ mới yên lòng. Còn tưởng rằng là có người đến ma tộc đập phá quán, kết quả là đan lôi a. Cái kia không sao. Sau đó liền có tu sĩ đứng lên cao giọng nói, chúc mừng hai vị nữ đế đại nhân thu hoạch cái đồ. Ta Thiên Âm Thánh Địa, đưa lên, đế dược 6 cây, bát phẩm đế đan 30 mai, cộng thêm 3 kiện đế khí. Thủ bút này không thể bảo là không lớn, dù sao liền xem như đại đế cấp bậc nhân vật, cũng không có khả năng tùy tiện xuất ra nhiều như vậy bảo vật chân quý. Sau đó Thiên Âm người của thánh địa liền đem những vật phẩm này giao phó đến Khiếu Thiên trên tay, trong lúc nhất thời không ít tu sĩ nhân tộc ở đây đều là cảm thán với Thiên Âm thánh địa tài đại khí thô. Theo người đầu tiên mở miệng, những người khác nhao nhao bắt đầu tặng lễ, trong lúc nhất thời toàn bộ trong thánh điện tràn đầy các loại bảo vật quan mang. Những bảo vật này lóe ra tia sáng kỳ dị, để cho người ta hoa mắt. Bọn chúng có thể là cổ lao pháp bảo, chân quý đan dược, thần bí bí tịch, hoặc là hiếm thấy chân bảo. Mỗi một kiện đều tản ra khí tức cường đại, để cho người ta cảm nhận được ẩn chứa trong đó to lớn giá trị. Những lễ vật này không có chỗ nào mà không phải là vật chân quý, có thậm chí có thể trực tiếp tăng cao tu vi, có thì có thể luyện chế ra pháp bảo cường đại. Lúc này còn lại áp trục thế lực đỉnh tiêm bắt đầu xuất ra chính mình mang đến đồ vật. Ta Pha Kiếm Tông đưa lên, cực đạo đế kiếm 4 bính, đỉnh cấp kiếm thai, cộng thêm 4 bộ đế cấp công pháp. Lời này vừa nói ra không ít người đều là hít sâu một hơi, phải biết kiếm thai đã có hơn 200 năm chưa từng xuất hiện chứ đừng nói là đỉnh cấp. Đám người kinh ngạc nhìn qua cái kia 4 trôi cực đạo đế kiếm cùng kiếm thai, trong mắt lóe ra tham lam qua mang. Loại bảo vật này thực sự quá mức mê người, cho dù là những thế lực cự đầu kia người cũng không nhịn được tâm động. Có thể có lấy hai vị nữ đế đại nhân tại, những này có ý nghĩ người đều là không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu không sau một khắc, thế nhưng là sẽ bỏ mình đạo tiêu. Nhìn xem thế lực nhân tộc chỗ đưa đồ vật đều là không kém, ma tộc chi cũng là theo sát phía sau, mặc dù là tặng lễ nhưng tại loại trường hợp này, không được ném đi phần, không có khả năng bị làm hạ thấp đi. Theo tiên kia đạo tôn cảnh ma tu đứng dậy, hắn cung kính hướng Ô Uyển Khuynh hành lễ, cũng nói ra, ta Ma Long bộ tộc đưa lên 4 trôi cực đạo đế binh ma thường, đạo thánh cảnh yêu hạch 6 mai, cùng một viên đạo đế cảnh phượng hoàng tâm làm hạ lễ. Vừa dứt lời, tu sĩ nhân tộc ở đây phải sợ hãi đến trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn biết rõ bộ tộc Phượng Hoàng tại trong yêu thú địa vị tôn sùng, chính là ngũ đại hoàng tộc một trong, mà đạo đế cảnh Phượng Hoàng càng là Phượng tộc lao tổ cấp bậc tồn tại. Nhưng mà, cường đại như vậy tồn tại thế mà cũng bị săn giết, mà lại càng làm cho người ta khiếp sợ là Phượng tộc vậy mà không có đến đây tìm phiền toái. Cái này không thể nghi ngờ hiện ra ma tộc thực lực cường đại cùng lực ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời, các đại thế lực đỉnh tiêm lại lần nữa triển khai một trận kịch liệt cạnh tranh, nhao nhao tương đối lẫn nhau chỗ đưa ra lễ vật số lượng cùng trình độ chân quý. Đang lúc này, một đạo nho nhã thanh âm đột nhiên vang lên, ta thư viện đưa lên đế dược 5 cây, cực đạo đế binh thất bình, cộng thêm một viên ngộ đạo thạch. Dứt lời người này liền đem vật phẩm giao phó ra ngoài, ở đây chúng tu sĩ đều là kinh ngạc không thôi ngộ đạo thạch ra. Không ít người đều là không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, vật này thế nhưng là tương đương mê người. Dù sao ngộ đạo thạch chỉ có thư viện sản xuất, nơi khác thế nhưng là gặp đều không gặp được. Ngàn năm trước, có một vị đạo đế cảnh tu sĩ, vì mình đồ đệ đến thư viện muốn mượn một viên dùng, đều là lọt vào cự tuyệt, bởi vậy có thể thấy được vật này chi quý giá. Mà bây giờ thư viện vậy mà trực tiếp đưa lên một khối, trực tiếp đem lúc trước thế lực khác tặng vật phẩm cho hạ thấp xuống. Tiêu Nguyệt Khả tay ngọc vung lên trực tiếp đem ngộ đạo thạch thu nhập trong chiếc nhẫn, sau đó nhìn tới thư viện nam tử kia nói, cảm tạ phu tử có lòng, mong rằng thất tiên sinh sau khi trở về thay ta cảm tạ một phen. Nam tử nho nhã kia thở dài nói, nữ đế đại nhân khách khí, ngài nói lời vãn bối nhất định đưa đến. Không ít thế lực người nhìn xem nam tử nho nhã này, thấp giọng thì thầm nói, thư viện thất tiên sinh đều tới, xem ra thư viện thật là coi trọng lần này hai vị nữ đế thu đồ đệ một chuyện a. Cũng có người phẫn hận nói, nộ đạo thạch a, cho ta có thể tại trong vòng 2 tháng rưỡi tấn thăng chí đạo dương cảnh. Nhưng mà nam tử này bên người thế lực đều là khinh bị nói, cho ngươi dùng, lộ ra mặt ngươi lớn sao? Ngươi thân phận gì cùng địa vị, còn nhớ thương vật này? Tại lộn xộn bên trong, ma tộc cùng nhân tộc thế lực đều là đem vật phẩm đưa ra, cũng dụ bày ra lấy. Lần này hai vị nữ đế thu đồ đệ một chuyện đã chuẩn bị kết thúc. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên hắn một cái sơ cảnh phế vật, làm sao xứng làm hai vị nữ đế đại nhân đồ đệ? Lúc này ta không đồng ý. Nguyên bản còn trên mặt nụ cười song phương tu sĩ, đều là quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến địa phương, chỉ gặp một tên nam tử hai tay ôm kiếm đứng tại thánh điện trung ương. Người này một thân áo bào đen, khuôn mặt lạnh lùng, trong ánh mắt để lộ ra một tia khinh thường. Sự xuất hiện của hắn làm cho cả tràng diện trong nháy mắt trở nên im lặng đứng lên, tất cả mọi người không nghĩ tới vậy mà thật sự có người tại loại trường hợp này đập phá quán. Chương 12, Đạo Hồ Suối Nước chương 12, Đạo Hồ Suối Nước phản đối Khương Dương trở thành hai vị nữ đế người, Khương Dương thật đúng là nhận biết. Ở kiếp trước, tại bái sư xong, cũng là hắn đi ra phản đối, kết quả bị Ôn Uyển Khuynh tại chỗ cho trấn áp gạt bỏ. Cho nên Khương Dương đối với người này ấn tượng rất sâu, dù sao loại này tìm đường chết người thế nhưng là rất ít gặp, nhàn nhạt nhớ kỹ người này giống như tên là Tả Nhất. Khương Dương trong lòng cũng là thay người anh em này cảm thấy bi ai, ở kiếp trước chết, hiện tại lại muốn tới một lần, thật là đủ thảm đó a. Ôn Uyển Khuynh đứng lên sau cũng không nói lời nào, ngược lại là tay ngọc vung lên, Tả Nhất sau lưng hư không ở giữa phá toái, sau đó trực tiếp đem hắn thôn phệ đi vào. Bất thình lình một màn để mọi người ở đây đều sợ ngây người, chẳng ai ngờ rằng Ôn Uyển Khuynh lại đột nhiên xuất thủ, mà lại vậy mà không có trực tiếp gạt bỏ người này. Tả Nhất cũng là một mặt mờ mịt bị hư không cho giật vào, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Làm xong hết thể Ôn Uyển Khuynh mới nhàn nhạt nói ra, nếu không phục, vậy liền đi vực ngoại chiến trường, cùng dị tộc hảo hảo tranh tài một trận chiến, ngươi cũng đừng nghĩ đến chạy trốn, tại vực ngoại ta ma tộc thế nhưng là có không ít người tại. Ở trong hư không nghe nói như vậy Tả Nhất, trong lòng tức hồn hẹn, nhưng hắn thực lực thấp, căn bản là không có cách phản kháng, chỉ có thể yên lặng nuốt xuống khẩu khí này, cũng âm thầm ghi lại việc này. Dù sao vực ngoại chiến trường nơi này, thế nhưng là có không ít tu sĩ ở đây lịch luyện, cho nên tương lai cái này Khương Dương khẳng định cũng sẽ đến, chính mình chỉ cần tăng thực lực lên, đến lúc đó sau đó giáo huấn hắn. Đối với Ôn Uyển Khuynh cử động như vậy, Khương Dương lập tức mở to hai mắt nhìn, một mặt kinh ngạc nhìn qua nàng, trong lòng âm thầm cô, nàng làm sao không giống thường ngày trực tiếp trấn áp đâu. Đây là ta biết vị kia lãnh khốc vô tình, giết người như ngoé ma đế sao? Khương Dương nhịn không được lòng sinh nghi hoặc, bắt đầu suy nghĩ miên man, chẳng lẽ nàng bị người khác đoạt xá? Thế nhưng là có thể so sánh nàng người lợi hại hầu như không tồn tại à, càng không khả năng có người có thể làm đến loại chuyện này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu? Đang lúc Khương Dương bách tư không hiểu được thời điểm, đột nhiên một thanh âm truyền đến, Nguyệt Thanh đại đế, tại hạ là Tần Quốc Tam Vương gia Đoàn Vô Tình. Bất thình lình lời nói lập tức đưa tới mọi người chung quanh chú ý, bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn về phía người nói chuyện, chỉ gặp một vị nam tử trung niên đi ra, mang trên mặt mỉm cười, tự giới thiệu lấy. Nhưng mà khi mọi người nghe được tên của hắn lúc, không khỏi lộ ra kinh ngạc vẻ tò mò, bởi vì vị này Tần Quốc Tam Vương gia tên là Đoàn Vô Tình, nhưng trên thực tế lại là cái hạt giống đa tình, khắp nơi lưu tình, phong lưu không bị trói buộc. Tần Quốc Tam Vương gia Đoàn Vô Tình có thể nói là thanh danh truyền xa, chỉ bất quá hắn thanh danh cũng không quá tốt. Tiêu Nguyệt nhưng nhìn lấy Đoàn Vô Tình, ngựa khí bình thản hỏi, có chuyện gì nói thẳng không sao? Đoàn Vô Tình khép cười một tiếng, sau đó đưa ánh mắt về phía Khương Dương, chậm rãi nói ra, 2 tháng rưỡi đằng sau, ta Tần Quốc sẽ tổ chức một trận thi hội, hy vọng Khương công tử có thể đến đây tham gia. Khương Dương không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp nói ra, đoạn kia vương gia thế nhưng là nghĩ sai, ta đối thơ văn rốt đặc cắn mai. Mặc dù trực tiếp bị cự tuyệt nhưng Đoàn Vô Tình nhưng lại chưa sinh khí, ngược lại lần nữa mở miệng nói, thi hội chỉ là một cái hình thức mà thôi, càng quan trọng hơn là thi hội sau ngày thứ 2, chúng ta Tần Quốc hoàng tộc bí cảnh sẽ mở ra, hy vọng Khương công tử có thể đến đây tham gia. Nghe được bí cảnh 2 chữ, Khương Dương lập tức cải biến thái độ, cười đáp lại nói, xin mời Đoàn Vương gia yên tâm, 2 tháng rưỡi sau, ta nhất định sẽ đến. Nguyên bản chuẩn bị rất nhiều lý do thoái thác Đoàn Vô Tình, lúc này không khỏi cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới vị này Thanh Nguyệt nữ đế đệ tử trở mặt vậy mà như thế nhanh chóng. Nhưng chỉ cần đối phương nguyện ý tiến về, tóm lại là một chuyện tốt. Thế là, Đoàn Vô Tình vội vàng thở dài nói như vậy, 2 tháng sau, ta sẽ tại hoàng thành xin đợi đại giá, chờ mong Khương công tử đến. Khương Dương mỉm cười gật đầu, biểu thị đồng ý, mà một bên Ôn Uyển Khuynh cùng Tiểu Nguyệt liếc nhau, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, trong lúc nhất thời đoán không ra tiểu tử này đến cùng suy nghĩ cái gì. Các nàng nhớ kỹ kiếp trước, tiểu tử này cũng không có giống bây giờ như vậy giỏi thay đổi, chẳng lẽ là bởi vì một thế này hai người chúng ta ảnh hưởng. Nếu lễ bái sư đã thành, Tiểu Nguyệt cũng thấy Khiếu Thiên nhất nhãn, Khiếu Thiên lập tức minh bạch, nhà mình nữ đế trong ánh mắt ý tứ. Cuối cùng hắng giọng một cái nhìn xem ở đây ma tu cùng nhân tộc tu sĩ nói, các vị, chuyện chỗ này, chư vị có thể thỏa thích uống rượu. Lúc này trong thánh điện đã không có Ôn Uyển Khuynh, Tiểu Nguyệt hả, Khương Dương ba người thân ảnh bởi vì Ôn Uyển Khuynh trực tiếp đem Khương Dương cho mang về thần ma điện. Thần ma điện bên trong Tiểu Nguyệt Khả trên mặt nụ cười nhìn xem Khương Dương nói, ngươi tiểu gia hỏa này, nghe được bí cảnh liền trở mặt nhanh như vậy, cái này trở mặt là học của ai? Khương Dương trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, có chút lúng túng cười hắc hắc bên dưới. Nhìn xem thiếu niên cười ngây ngô dáng vẻ, Tiểu Nguyệt nhưng bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nói, nếu hơn 2 tháng sau đi Tần Quốc, thực lực kia quá thấp cũng không tốt, đến ta Quảng Hàn điện, nơi đó có chỗ này đạo suối, có thể giúp ngươi tăng cao tu vi. Khương Dương nghe chút, trong lòng vui mừng, nhưng vẫn là giả bộ như ngượng ngùng gãi gãi đầu nói, tạ ơn sư phụ. Bất quá có thể hay không quá làm phiền ngài a? Tiêu Nguyệt buồn cười cười, đưa tay sờ sờ đầu của hắn nói, không phiền phức, ngươi là đồ đệ của ta, ta tự nhiên muốn đối với ngươi phụ trách. Ôn Uyển Khuynh nghe một chút đến lời này sau, lập tức đánh gây hai người đối thoại, mở miệng nói ra, đi ngươi nơi đó không phải liền là lãng phí thời gian thôi. Ta chỗ này liền có, hay là tại ta chỗ này đi. Nói xong, nàng không cho Khương Dương mở miệng nói chuyện cơ hội, trực tiếp mang theo hắn lách mình đi vào thần ma điện hậu viện. Vừa tiến vào hậu viện, đập vào mi mắt chính là một tòa rộng chừng 10 trượng to lớn ao nước. Ao nước này đơn giản chính là một cái kỳ tích, cần bao nhiêu đạo suối mới có thể đem nó rót đầy đâu. Hùng vĩ như vậy tráng quan cảnh tượng làm cho người kinh thán không thôi. Đạo này suối tại ngoại giới cho dù là một bình nhỏ bên trong chỉ có mấy chục giọt, vậy cũng sẽ dẫn tới vô số người giành trước cấp đoạn, mà bây giờ lại là tràn đầy một ao bảy ở trước mắt. Đạo suối luyện hóa chia làm hai loại, thường thấy nhất chính là khẩu phục, dù sao có thể thu được số lượng cực kỳ ít ỏi, một loại khác chính là giống Ôn Uyển Khuynh một dạng trực tiếp cả người ngâm mình ở bên trong. Dạng này luyện hóa đạo suối sẽ càng thêm thuần túy, cách làm này đơn giản chính là hào vô nhân tính. Đạo suối bên trong ẩn chứa khổng lồ sinh cơ cùng một loại khí thế không tên. Khương Dương nhìn xem ao nước, trong lòng tràn ngập chờ mong, không kịp chờ đợi muốn xuống dưới thể nghiệm một phen. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị xuống nước thời điểm, đột nhiên truyền đến một trận thanh âm thanh thúy. Ôn Uyển Khuynh ở một bên nhắc nhở không rút đi y phục tại tiếng ngâm vào đạo suối bên trong. Khương Dương nghe nói như thế liền cảm giác kỳ quái, cô gái đạo suối còn muốn cởi quần áo. Ở kiếp trước thời điểm nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại này a. Một bên Tiểu Nguyệt nhưng cũng là có chút kỳ quái, chính là muốn hỏi thăm thời điểm, Ôn Uyển Khuynh đưa tay kéo Tiểu Nguyệt khả váy dài. Ra hiệu nàng không cần nói, mặc dù không hiểu có thể, nhưng Tiểu Nguyệt nhưng vẫn là không có mở miệng. Khương Dương lúng túng nhìn xem hai vị sư phụ nói, ở chỗ này sao? Ôn Uyển Khuynh mặt không thay đổi nhìn xem Khương Dương, tựa hồ muốn nói, nếu không muốn như nào. Khương Dương bất đắc dĩ thối lui quần áo, trực tiếp nhảy vào trong ao, đem chính mình hoàn toàn ngâm ở bên trong, chỉ lộ ra một cái đầu. Mà Tiêu Nguyệt nhưng nhìn đến Khương Dương rút đi quần áo sau dáng người, cũng là minh bạch Ôn Uyển Khuynh vì sao không để cho mình nói thêm nữa, đây chính là phúc lợi à. Chương 13, Hỗn Độn Thần Ma Thể chương 13, Hỗn Độn Thần Ma Thể nhìn xem trong ao Khương Dương cái kia thẹn thùng biểu lộ, Ôn Uyển Khuynh trên mặt lộ ra đắc ý dáng tươi cười, tựa hồ là đạt tới mục đích của mình. Nàng nhẹ nhàng nhíu mày, khóe miệng có chút dương lên, sau đó quay người rời đi. Nàng biết mình thành công trêu cợt Khương Dương, nhưng cũng minh bạch bây giờ không phải là tiếp tục trêu chọc thời điểm. Nếu là lúc này Khương Dương quay đầu nhìn thấy khẳng định sẽ cảm thấy Ôn Uyển Khuynh nhất định là bị cái gì cho phụ thể. Nếu không thì không biết cười vui vẻ như vậy đáng tiếc hình ảnh này hắn cũng không có nhìn thấy. Sau đó, Ôn Uyển Khuynh hào hứng dạt dào đi thẳng, bắt đầu là 2 tháng sau Khương Dương tiến về Tần Quốc chi hành chọn lựa nhân tuyển thích hợp. Những người này cần có thực lực nhất định cùng có độ tin cậy, có thể ở trên đường bảo hộ Khương Dương. Dù sao chuyến này, thế nhưng là có không ít người nhìn chằm chằm, cho nên Khương Dương an toàn quan trọng nhất, không thể có nửa điểm chủ quan. Ôn Uyển Khuynh sau khi rời đi, Tiểu Nguyệt nhưng nhìn lấy trong ao Khương Dương cái kia thẹn thùng dáng vẻ, nhịn không được đưa tay che miệng cười khẽ. Nàng cảm thấy Khương Dương lúc này bộ dáng thực sự đáng yêu, để cho người ta buồn cười. Mắt thấy Khương Dương lập tức liền muốn không đất dung thân, Tiểu Nguyệt Khả mới thu hồi tiếng cười, khôi phục vẻ mặt nghiêm túc. Sau đó, Tiểu Nguyệt Khả tay ngọc vung lên, một cỗ lực lượng khổng lồ bao phủ tại Khương Dương trên thân. Nguồn lực lượng này như là ấm áp hộ thuẫn, đem Khương Dương bao khỏa trong đó, để hắn cảm thấy không gì sánh được thoải mái dễ chịu. Tiểu Nguyệt có thể nói, lực lượng này có thể cam đoan ngươi tại đạo này suối bên trong thời gian dài ngâm mà không bị xâm hại, chuyên tâm một chút, hảo hảo tăng thực lực lên đi. Nói xong, Tiểu Nguyệt Khả liền cười rời đi. Khương Dương nghe được sau lưng không có động tĩnh, trong lòng thở dài một hơi, nghĩ thầm cuối cùng kết thúc trận này cục diện lúng túng. Hắn chuẩn bị quay đầu xem xét, xác nhận một chút chung quanh là thật không nữa không ai. Nhưng mà, khi hắn đầu vừa mới quay tới lúc, lại phát hiện người mặc thanh nhã váy dài Tiểu Nguyệt Khả lại còn đứng tại chỗ, mắt mang ý cười lặng lặng nhìn qua hắn. Tiểu Nguyệt Khả đùa Khương Dương sau liền hào hứng giật giảo rời đi, Khương Dương nhìn xem Tiểu Nguyệt Khả rời đi bóng lưng, trong lòng thầm nhủ đứng lên. Trong khoảng thời gian này Ôn Uyển Khuynh kỳ kỳ quái quái cùng ở kiếp trước nàng hoàn toàn khác biệt, làm sao Tiểu Nguyệt thế nhưng bắt đầu dạng này? Thật là kỳ quái. Lúc này trong đầu đinh một tiếng vang lên, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến Ôn Uyển Khuynh cùng Tiểu Nguyệt Khả cơm chùa giá trị lần nữa, chúc mừng túc chủ sống 3 thế lần thứ nhất ăn được cơm chùa. Ban thưởng Hỗn Độn Thần Ma Thể. Nhìn túc chủ có thể đánh đâu thằng đó. Đánh đâu thằng đó. Lập tức toàn bộ ma vực trên không mây đen ép thành, tiếng sấm cuộn cuộn, trong hư không ngàn vạn thần ma hư ảnh ngưng tụ. Dị tượng này vừa ra, nguyên bản còn tại trong điện Ôn Uyển Khuynh cùng Tiểu Nguyệt Khả hai người lập tức bay ra. Sau đó liền xuất hiện tại thần ma trên địa không, hai người đôi mắt đẹp nhìn xem ở trong hư không ngàn vạn thần ma. Trong lúc nhất thời kinh ngạc không thôi, đây chính là thần thể đản sinh dị tượng. Dị tượng này để nguyên bản những thế lực đỉnh cấp kia, đại giáo đã một lần nữa đem chính mình vách quan tài đắp kín các lão tổ, lần nữa phá vách quan tài mà ra. Càng là được người yêu mến gấp bội hỏi nói, đây là thế nào? Mới bất quá nửa ngày lại khác thường tượng sinh ra, lão phu vừa đắp kín vách quan tài con a. Phong Thanh Thánh Địa lão tổ nhìn về phía dị biến truyền đến phương hướng, sau đó phát hiện vậy mà lại là ma tộc bên kia. Đây là thế nào? Vừa mới qua đi nửa ngày, ma tộc lại khác thường tượng sinh ra, xem ngàn vạn thần ma hư ảnh, xem ra lại là một cái thần ma thể sinh ra. Một cái mặt mũi tràn đầy nếp nhăn lão giả vỗ mạnh vào mồm nói ra, liền Ôn Uyển Khuynh tiểu nha đầu kia một cái thần ma đạo thể liền đã giống chúng ta những lao gia hỏa này ở trước mặt nàng không ngóc đầu lên được, hiện nay ma tộc lại tới một cái. Người chung quanh nghe được câu này sau nhau nhau gật đầu biểu thị đồng ý, trong lòng bọn họ đều hiểu, lần này dị biến ý vị như thế nào. Xem ra lần này đại tranh chi thế thế nhưng là tương đối kịch liệt a. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền xuất hiện cái thứ hai thần ma đạo thể. Đúng vậy à, loại thể chất này quá mức cường đại, tương lai thành tựu không thể đoán trước, hy vọng hắn có thể về sau đang đối kháng với dị tộc lúc có thể dốc hết toàn lực đi. Cũng đừng đem đầu mâu chỉ hướng chúng ta. đám người nghị luận ở Mỹ, đối với mới xuất hiện thần ma thể tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Mặt mũi tràn đầy nhăn nheo lão giả bên cạnh một người khác nói ra, xem ra một thời đại này thiên tài thật đúng là không ít, bất quá chỉ là khổ chúng ta thánh địa những đệ tử trẻ tuổi kia. Trên mặt của hắn lộ ra một nụ cười khổ. Ai? Ma tộc khí vận cho phép, tản đi đi, tản đi đi. Mặt mũi tràn đầy nhăn nheo lão giả thở dài một tiếng, sau đó phất tay ra hiệu đám người tản đi. Thời gian qua một lát sau, vùng hư không này lần nữa khôi phục an tĩnh, phản phất vừa rồi hết thảy đều không có phát sinh qua một dạng. Nhưng mà, ma vực bên trong tất cả người của ma tộc lại là hưng phấn không thôi, trong mắt bọn họ lóe ra kích động và mang. Dù sao, mấy ngàn năm trước đó liền từng sinh ra một cái thần ma đạo thể, mà người này chính là hiện tại ma tộc nữ đế Ôn Uyển Quỳnh. Nàng nương tựa theo thiên phú của mình cùng thực lực, một người liền dẫn ma tộc đi hướng mấy ngàn năm huy hoàng. Bây giờ, thời đại này lại xuất hiện một cái thần ma đạo thể, cái này không thể nghi ngờ làm cho cả ma tộc cũng vì đó phấn chấn. Ma tộc trong cấm địa, mấy chục cái vách quan tài đột nhiên bay thẳng lên, sau đó bên trong chủ nhân tất cả đều mở hai mắt ra, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem cái kia khổng lồ dị tượng. Ha 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 ha, trong đó thập tổ nhịn không được cười to lên, tiếng cười vang vọng toàn bộ ma tộc cấm địa. Hắn kích động nói ra, thật là trời phù hộ ta ma tộc a. Thời gian qua đi mấy ngàn năm, tộc ta lại sinh ra một vị có được thần ma thể người. Trong âm thanh của hắn tràn đầy vui sướng. Mấy vị khác tổ lão cũng nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý, tất cả lão tổ cũng là ngăn không được nụ cười trên mặt. Thân thể sinh ra tỏ rõ, tiếp xuống vài vạn năm, ma tộc hay là sẽ kéo dài không suy. Như mặt trời ban trưa, mặc kệ ngoại giới xảy ra chuyện gì, lúc này Ôn Uyển Khuynh cùng Tiểu Nguyệt Khả đã phát hiện dẫn tới người dị biến chính là Khương Dương, hai người vội vàng xuất hiện tại đạo hồ suối bên cạnh. Nhìn xem chỉ nội cặp mắt kia đóng chặt Khương Dương cũng không có cái gì trở ngại, trong lòng lập tức yên tâm lại không ít. Ôn Uyển Khuynh xuyên thấu qua hư không nhìn xem thần ma trên điện phương cái kia thần ma hư ảnh, trong lòng không khỏi kỳ quái, thần thể đã thành, những thần ma này vì sao còn không có biến mất? Tiểu Nguyệt Khả ánh mắt một mực tại Khương Dương trên thân, đột nhiên nàng phát hiện, một cỗ hỗn độn đạo khí vây quanh Khương Dương, tựa hồ là nhảy cơn vạn phần. Tiểu Nguyệt Khả khó có thể tin nói đây là hỗn độn khí, cái này nếu là lại thêm phía trên hư không những cái kia ngàn vạn thần ma, cái này chẳng phải tỏ rõ Khương Dương đản sinh là hỗn độn thần ma thể? Hỗn độn thần ma thể. Ôn Uyển Khuynh nghe được cái tên này sau, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Hỗn độn thần ma tư thế cơ thể hàng 3000 giới tất cả thần thể phía trên, chính là một loại cực kỳ hiếm thấy lại cường đại thể chất, người nắm giữ loại thể chất này không chỉ có thực lực cường đại, mà lại tiềm lực vô hạn, có thể nói là vạn người không được một tồn tại. Nếu như Khương Dương thật có được hỗn độn thần ma thể, như vậy hắn tương lai thành tựu sẽ bất khả hạn lượng. Nghĩ tới đây, Ôn Uyển Khuynh nhìn về phía Khương Dương trong ánh mắt tràn ngập không hiểu. Ở kiếp trước hắn cũng mới chỉ có một cái thánh thể mà thôi, có thể một thế này hắn thế mà đột nhiên liền đã đản sinh ra một cái áp đảo tất cả thần thể phía trên thể chất. Lúc này, trong hư không, một cỗ khổng lồ hỗn độn khí tức hiện lên mà ra, như là một dòng lũ lớn giống như, cuốn tới. Nó uy thế vô cùng tương đại, trực tiếp đem cái kia nguyên bản ngàn vạn thần ma khí thế cho triệt để nghiền áp xuống. Mắt thấy thời cơ đã thành thục, phía trên trong hư không tất cả thần ma hư ảnh cùng hỗn độn khí tất cả đều cấp tốc ngưng tụ cùng một chỗ, như là trăm sông đổ về một biển bình thường, hình thành một đạo năng lượng to lớn chảy. Ngay sau đó, đạo này dòng năng lượng liền hướng về phía dưới Khương Dương thể nội hội tụ mà đi. Theo tất cả dị tượng biến mất, toàn bộ thế giới phảng phất khôi phục bình tĩnh, nhưng Khương Dương thân thể lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn hỗn độn thần ma thể đã thành công đúc thành, đây chính là siêu việt dị vãng bất luận cái gì thần thể tồn tại, mà hết thể này cũng mang ý nghĩa ở thời đại này bên trong. Những cái kia cùng hắn cùng nhau trưởng thành đám thiên tài đều sẽ đứng trước lấy giống như địa ngục khiêu chiến, bởi vì bọn hắn sẽ phát hiện, vô luận như thế nào cố gắng, cũng chỉ là Khương Dương trên đường trưởng thành đá mài đao. Có thể nói, phàm là cùng hắn tại một thời đại này thiên tài đều đem sinh không gặp thời. Chương 14, An quả đắng ma tộc lão tổ. Chương 14, An quả đắng ma tộc lão tổ. Khi hỗn độn thần ma thể triệt để hình thành đằng sau, tại một chỗ bên đầm nước trong nhà gỗ, có một cái nho nhã lao đầu đang ngồi ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ phẫn nộ, tức giận đến hắn trực tiếp đem chén trà trong tay đập vào trên mặt bàn. Lập tức, toàn bộ bàn tay đều bị nước trà thấm ướt, nhưng lão giả nhưng không có để ý tới những này, chỉ là nặng nề mà hừ lạnh một tiếng. Thảo, thật là phục đại tranh chi thế vừa mới mở ra, vậy mà liền xuất hiện một cái có được hỗn độn thần ma thể người, cái này khiến chúng ta làm sao đi tranh đoạt cơ duyên? Còn thế nào chơi xuống dưới? Đúng lúc này, bên cạnh nam tử trung niên tranh thủ thời gian quyên đủ, lão sư ngài trước đừng nóng giận, nếu chúng ta không có cách nào cùng hắn cạnh tranh, cái kia không ngại thử nghiệm cùng hắn tạo mối quan hệ. Chỉ cần có thể cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, coi như chỉ là từ chỗ của hắn đạt được một chút sót lại tới cơ duyên, cũng đã đầy đủ. Nghe được câu này, mặt của lão giả sắc hơi dịu đi một chút, nhưng vẫn là có chút bất đắc dĩ thở dài, ai, hiện tại xem ra, cũng chỉ có thể làm như vậy. Đường ngăn cách lúc này ma tộc trong cấm địa, mấy cái lao tổ đều là hưng phấn không thôi, vội vàng lách mình biến mất tại trong quan tài, đều muốn thu cái này thần thể vừa thành người làm đồ đệ. Khi bọn hắn đuổi tới ma tộc thánh địa trên cung sau, thập tổ liền cao giọng nói ra, vừa mới thần thể sinh ra người là ai, lao tổ ta muốn thu hắn làm đồ đệ. Bát tổ cùng thất tổ cũng là nói, mặc kệ ngươi là ma tộc một tộc nào loại, ta hai người đều có thể bảo đảm ngươi tại thời đại này tu hành thông suốt. Lục tổ thì là nói, chỉ cần ngươi bái nhập môn hạ của ta, ta có thể cho ngươi vô số tài nguyên tu luyện. Ngũ tổ, tiểu tử, đến chỗ của ta, bản tổ chuyển cho ngươi vô thượng ma công. Tứ tổ, ừ, các ngươi những lao già này cũng đừng đoạn, kẻ này cùng ta có duyên, hẳn là bái nhập môn hạ của ta. Tam tổ, kẻ này thể chất quá mức đặc thù, chỉ có ta có thể dạy hắn như thế nào vận dụng thể chất này lực lượng. Nhị tổ, các ngươi bọn gia hỏa này, đều đừng cãi cọ, để kẻ này tự mình lựa chọn đi. Lời này vừa nói ra, mặt khác lao tổ đều là gật đầu đồng ý, dù sao tốt như vậy hẳn giống, không có khả năng ép buộc người ta bái sư a mà ma vực bên trong tất cả thế lực ma tộc các đệ tử đều là vì cái kia thần thể đản sinh người cảm thấy cao hứng. Dù sao bọn hắn ma tộc thế nhưng là rất đoàn kết, có một cái thần thể sinh ra đối với toàn bộ ma tộc tới nói đều là chuyện tốt. Đúng lúc này, mặt khác mấy vị lao tổ đang muốn nói chuyện thời điểm, trong đó tam tổ đột nhiên ngạc nhiên nói, làm sao Trăng Thanh nữ đế cũng tại ta ma tộc thánh địa? Chẳng lẽ nàng lại tới dịu dàng nghiêng đánh nhau? Lời này vừa nói ra, tất cả lao tổ đều là đem ánh mắt nhìn về phía thần ma địa vị trí, nhưng khi tầm mắt của bọn hắn vừa xuyên thấu qua hư không đến thần ma ngoài địa lúc, Ôn Uyển Khuynh trực tiếp đem bọn hắn ánh mắt ngăn cách ở bên ngoài, sau đó cao giọng nói ra, mấy cái lao giả đều cút cho ta. Hắn là đệ tử của ta, ai dám đến đoạn? Đều lại thích ăn đòn đúng không? Tam tổ nhếch miệng, tựa hồ đối với Ôn Uyển Khuynh thái độ có chút bất mãn, nhưng vẫn là nhẹ nhàng nói ra, Uyển Khuynh nha đầu tức giận, đi nhanh lên đi. Không phải vậy chờ chút ngay cả ngủ say quan tài cũng không có. Nói xong, ba vị lao tổ liền quay người rời đi, thân ảnh của hắn dần dần biến mất tại phương xa. Sau đó lần nữa trở lại thuộc về hắn trong quan tài, thuận tay liền đem vách quan tài đắp kín. Mà lúc này, Ôn Uyển Khuynh cái này thanh âm nổi giận chuyển khắp toàn bộ ma vực, tất cả thế lực ma tộc tông chủ, môn chủ cùng các đệ tử đều nghe được lời của nàng. Đối với dạng này chẳng cảnh, sống lâu bọn hắn sớm đã thành thói quen, cũng không có cảm thấy kinh ngạc hoặc kinh ngạc. Cứ việc lao tổ tại ma tộc bên trong địa vị cực cao, nhưng nữ đế đại nhân mới là ma tộc tín ngưỡng của tất cả mọi người. Mà lại, các lao tổ sợ sệt nữ đế đại nhân đã trở thành ma vực bên trong mọi người đều biết sự tình. Bởi vậy, khi các lao tổ lùi bước cũng trở về cấm địa sau, tất cả người của ma tộc cũng sẽ không quá nhiều đi suy nghĩ chuyện này. Dù sao, tại bị đánh cùng chạy trốn ở giữa, lựa chọn cái nào có thể tốt hơn bảo hộ mặt mũi của mình, các lao tổ vẫn là vô cùng rõ ràng. Về phần các lao tổ vì sao e sợ như thế nữ đế đại nhân, cái này còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến ngàn năm trước phát sinh một kiện ma tộc nội bộ sự kiện trọng đại. Lúc trước mấy cái lao tổ cùng nữ đế đại nhân đối với chuyện kia nắm giữ bất đồng cách nhìn, dẫn đến giữa bọn hắn sinh ra kịch liệt tranh chấp. Nhưng mà, bởi vì mấy vị lao tổ cậy vào đối phận của mình tương đối cao, cuối cùng thành công bác bỏ nữ đế ý kiến của đại nhân. Đối mặt tình huống như vậy, nữ đế đại nhân cũng không có quá nhiều tranh luận, mà là trực tiếp động thủ, dự định dùng vũ lực đến thuyết phục bọn hắn. Một cử động kia khiến cho mấy vị lao tổ cảm thấy 10 phần phẫn nộ, thậm chí ý đồ lấy kính giả yêu trẻ danh nghĩa để giáo huấn nữ đế đại nhân. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên khẩn trương lên, tràn đầy mùi thuốc nổ. Nhưng mà, khi hơn 10 vị lao tổ liên thủ cùng nữ đế đại nhân đối kháng lúc, làm cho người kinh ngạc một màn phát sinh, vẹn vẹn qua không đến 10 chiêu. Những lao tổ này đã bị đánh chật vật không chịu nổi, hoàn toàn mất đi sức hoàn thủ, trận chiến đấu này kết cục làm cho các lao tổ rất cảm thấy xấu hổ, bọn hắn ý thức được thực lực của mình xa xa không kịp nữ đế đại nhân. Sau đó, các lao tổ cảm thấy trên mặt mũi làm khó dễ, thế là lựa chọn tại trong cấm địa ngủ say. Bọn hắn không thể nào tiếp thu được chính mình tu hành vài vạn năm lại bị một cái kẻ đến sau đánh bại dễ dàng sự thật, chuyện này đối với bọn hắn tới nói là một loại cực lớn sỉ nhục. Cùng lúc đó, Thương Dương thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người. Bởi vì thần thể ảnh hưởng, tu vi của hắn như tên lửa cấp tốc kéo lên. Nguyên bản ở vào sơ cảnh nhất cảnh hắn, trong chớp mắt đã đột phá đến tự cảnh. Trong chớp mắt, hắn càng là thế như trẻ che bước vào phàm cảnh, một đường đột phá tới nhất cảnh, thất cảnh cùng đỉnh phong. Ngay cả như vậy, tu vi của hắn tăng lên vẫn không có đình chỉ dấu hiệu. Tiêu Nguyệt Khả ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Khương Dương, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Nàng nhìn thấy Khương Dương tu vi càng ngày càng cường đại, trong lòng không khỏi dâng lên một tia lo âu, nhanh chóng như vậy tăng lên sẽ hay không dẫn đến căn cơ không bền vững đâu. Nghĩ tới đây, Tiêu Nguyệt nhưng quyết định các loại Khương Dương sau khi tỉnh dậy xuất ra một chút thích hợp hắn thánh dược đến giúp đỡ Khương Dương vững chắc căn cơ. Đúng lúc này, Ôn Uyển Khuynh đứng ở bên cạnh, bất đắc dĩ nhìn xem Tiêu Nguyệt Khả, nhẹ giọng cười nói: "Thật sự là quan tâm sẽ bị loạn a, ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Thân thể sinh ra mang đến tu vi tăng lên, không chỉ có sẽ không ảnh hưởng căn cơ, ngược lại sẽ khiến cho càng thêm kiên cố. Chính ngươi cũng là thần thể người sở hữu, làm sao lại không để ý đến điểm này đâu?" Tiêu Nguyệt Khả nghe nói như thế, như ở trong mộng mới tỉnh giống như vỗ đầu mình một cái, tự trách nói: "Ta đây là thế nào? Một dính đến chuyện của hắn, ta liền lo lắng giống như kiến bò trên chảo nóng, thậm chí đã mất đi năng lực suy tính." Ôn Uyển Khuynh nhìn xem Tiêu Nguyệt Khả tự trách dáng vẻ, cười trêu chọc nói: "Đúng vậy a, chỉ cần là ở trước mặt của hắn, hoặc là cùng hắn sự tình có quan hệ, ngươi cái này được vinh dự 3000 giới thứ nhất trí nữ người, liền sẽ trở nên như là một kẻ ngốc mở dạng, đã mất đi ngày xưa cơ trí." Lời này để nguyên bản còn tại bản thân nghĩ lại Tiêu Nguyệt Khả lấy lại tinh thần, sau đó ngữ khí bình thản nói: "Đúng đúng đúng, ngươi thông minh, ai có thể có ngươi thông minh a? Cũng không biết ban đầu là ai, xuất thủ so ta còn hung ác, làm việc so ta còn gấp." Ôn Uyển Khuynh cười đáp lại: "Lúc đó ngươi cũng không thể so với ta kém nha. Xuất thủ tàn nhẫn, hoàn toàn liền hòa bình lúc ngươi là hai loại bộ dáng, ngay cả ta cái này người của ma tộc nhìn xem đều trong lòng run sợ. Cũng vậy nếu là Khương Dương hiện tại là thanh tỉnh liền có thể từ hai nữ trong lúc nói chuyện với nhau nghe ra, các nàng bây giờ cùng ở kiếp trước thời kỳ này hoàn toàn không giống, đáng tiếc gia hỏa này hiện tại cái gì cũng không biết." Chương 15, Cố Nén Ý Cười Ôn Uyển Khuynh chương 15, Cố Nén Ý Cười Ôn Uyển Khuynh ngay tại hai nữ nói chuyện một chốc lát này bên trong, Khương Dương tu vi đã đột phá đến khư cảnh ngũ cảnh. Nhưng mà, hắn cũng không tiếp tục tăng lên, mà là cưỡng ép đem nguồn lực lượng cường đại kia áp chế ở thể nội. Bởi vì hắn cảm thấy nguồn lực lượng này có lẽ tại ngày sau tăng lên cảnh giới lúc lại phát huy được tác dụng. Hai nữ nhìn thấy Khương Dương thần thể đã khôi phục lại bình tĩnh, lo âu trong lòng cũng theo đó tiêu tán, liền yên lòng rời đi. Nhưng Tiểu Nguyệt nhưng nhìn lấy Ôn Uyển Khuynh rời đi phương hướng, không khỏi nói một mình, làm gì giả bộ như vậy không thèm để ý đâu. rõ ràng so bất luận kẻ nào đều quan tâm hơn hắn, nhưng lại đi được so với ai khác đều nhanh. Tiêu Nguyệt nhưng bất đắc dĩ lắc đầu, một lát cũng bước vào sau lưng vừa mới phá vỡ trong hư không. Lập tức nói hồ suối bên cạnh lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ để lại Khương Dương một thân một mình tại đạo suối nội luyện hóa thành trong đó tinh thuần linh khí. Thời gian cực nhanh một tháng sau, thần ma bọc hậu đạo trong hồ suối Khương Dương chậm rãi mở hai mắt ra, giờ phút này con ngươi của hắn đã không còn là lúc đầu màu đen, mà là một kim đỏ lên, lộ ra đặc biệt yêu dị, cùng thần bí. Sau đó Khương Dương cẩn thận cảm thụ được chính mình thực lực trước mắt, sau một lát kinh ngạc phát hiện chính mình đã đạt đến hư cảnh đỉnh phong. Khoảnh khắc Ôn Uyển Khuynh cũng là xuất hiện tại bên bờ ao, đôi mắt đẹp nhìn xem vậy còn tại bởi vì thực lực phi thăng mà không lấy lại tinh thần Khương Dương. Lập tức tay ngọc vung lên, liền xem xét lên Khương Dương tu vi căn cơ, thấy không có tổn thương cùng bất ổn, liền yên lòng. Mặc dù một tháng trước cùng Tiểu Nguyệt Khả nói như vậy lấy không có việc gì, có thể trong một tháng này cơ hồ một ngày muốn đi qua hai chuyến, xem xét Khương Dương trạng thái. Nàng Ôn Uyển Khuynh thật là đem nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lậu hũ, hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Khương Dương lúc này cũng phát hiện đứng khắp nơi bên cạnh ao Ôn Uyển Khuynh, chỉ thấy lúc này Ôn Uyển Khuynh người mặc tay áo màu đen váy lụa, bên hông buộc lấy hoa lê rượu trắng kim eo phong. Mái tóc đen nhánh dùng một cây dây lụa màu trắng buộc lên, rủ xuống tại hai bờ vai, nhẹ nhàng vắt qua da thịt trắng đoán. Khuôn mặt mỹ lệ, mày như núi xa, mắt như thu thủy, bờ môi không điểm mà đỏ, có chút dương lên. Cả người tản mát ra một loại ưu nhã khí chất cao quý, tựa như một đóa nở rộ hoa hồng đen, thần bí mà mê người. Chỉ là đứng tại chỗ cũng đã là kinh diễm tuyệt luân, phản phất thời gian cũng vì đó đứng im, làm cho không người nào có thể rời đi hai mắt. Khương Dương cũng là không tự chủ được nhìn mê mẩn đứng lên. Ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt tại Ôn Uyển Khuynh trên thân, tựa hồ muốn đem giờ khắc này vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Khương Dương biểu lộ rơi vào Ôn Uyển Khuynh trong hai con người, mặc dù trong lòng mừng thầm, nhưng nàng cũng không có biểu lộ ra. Ngược lại hừ nhẹ một tiếng nói ra, nếu kết thúc, vậy liền đi theo ta. Dứt lời, Ôn Uyển Khuynh tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, bên cạnh hư không trong nháy mắt bộc phát ra răng rắc một tiếng vang dọn, trực tiếp vỡ ra một cái khe. Sau đó, Ôn Uyển Khuynh không chút do dự đưa tay một thanh cầm lên còn không có lấy lại tinh thần Khương Dương, trực tiếp một bước vào trong hư không. Theo Ôn Uyển Khuynh thân ảnh biến mất, phá toái hư không cũng nhanh chóng khép lại như lúc ban đầu. Sau một lát, Ôn Uyển Khuynh đã mang theo Khương Dương xuất hiện tại một chỗ nghiêm trọng trong hẻm núi. Khương Dương bị nhẹ nhàng để dưới đất, hắn mở to hai mắt nhìn qua trong hẻm núi cái kia cố mạnh mẽ mà vô cùng nhu hòa cương phong, trong lúc nhất thời suy nghĩ bay tán loạn, phản phất về tới ở kiếp trước thời điểm. Đoạn này hồi ức giống như thủy triều sông lên đầu, để Khương Dương không khỏi lâm vào trầm tư. Lúc trước, hắn từng bởi vì trộm cầm sư phụ một bản công pháp, vốn nên sẽ không nhận trách phạt, nhưng bởi vì cái kia hai ngày sư phụ tâm tình không tốt, chính mình vừa vận động trên họng súng kết quả là bị ném đến cái này ma huyền cốc bên trong, lúc đó hay là trực tiếp bị ném đến trong cốc. Cái này ma huyền cốc có thể nói là ma tộc thánh địa xử phạt chỗ, mặc dù nơi này có thể tăng lên nhục thể cường độ, nhưng đồng dạng nương theo lấy cực cao nguy hiểm. Nếu là thực lực tại khư cảnh phía dưới bị ném tới trong cốc, thế nhưng là sẽ trong nháy mắt bị cái này vô cùng nhu hòa cường phong cho trong nháy mắt nghiền nát, chỉ có thực lực đạt tới cổ cảnh mới sẽ không có việc. Bởi vậy nơi này chính là trở thành không ít người của ma tộc các ngộng giống như địa phương, bọn hắn dù là nguyện ý bị phái đi ra chấp hành sinh tử nhiệm vụ, cũng không nguyện ý tại cái địa phương quỷ quái này nghỉ ngơi một ngày. Lúc trước Khương Dương nếu không phải cường độ thân thể cao tu vi cũng tại bắt đầu cảnh, hắn đều không thể hoàn toàn đi tới. Nghĩ tới đây, Khương Dương tranh thủ thời gian hỏi: "Sư phụ, làm sao dẫn ta tới nơi này?" Đưa lưng về phía Khương Dương, Ôn Uyển Khuynh khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên, ngữ khí bình thản nói: "Lại có một tháng, ngươi liền muốn hướng Tần Quốc đi, mặc dù bây giờ thực lực đi lên nhưng thân thể cường độ không đủ, cho nên trước tiến vào nơi này hảo hảo luyện luyện." Ngay tại Khương Dương đang chuẩn bị phản đối thời điểm, Ôn Uyển Khuynh thân hình đột nhiên lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc lại xuất hiện ở Khương Dương sau lưng. Chỉ gặp nàng khỏe môi nết lên một vòng rào hoạt dáng tươi cười, nâng lên chân trái, không chút do dự đá vào Khương Dương trên mông. Khương Dương vội vàng không kịp chuẩn bị, một cái lảo đảo, trực tiếp nhào về phía trước, đáng thương Khương Dương chỉ có thể cảm nhận được trên mông đau đớn cùng cái kia vô cùng nhu hòa gió thổi tới. Khương Dương kinh hô một tiếng: "Sư phụ, ngươi làm cái gì vậy?" "Sư phụ, ngươi còn chưa nói đây rốt cuộc là vì sao nha, ta lại không làm sai sự tình." Khương Dương có chút ủy khuất hô. Đứng tại bên bờ vực Ôn Uyển Khuynh nghe nói như thế chỉ là lẩm bẩm lầu bầu nói ra: "Hiện tại để cho ngươi tăng lên cường độ thân thể, thế nhưng là vì về sau suy nghĩ, đừng đến lúc đó chịu không được a." Trong gió lần nữa truyền đến Khương Dương thanh âm: "Sư phụ, ngươi nói cái gì? Cái gì chịu không được a?" Nhưng mà đáp lại hắn lại là Ôn Uyển Khuynh đi thẳng ma huyễn cốc, chỉ để lại bị cái kia nhu hòa cường phong thổi trên không trung bốn chỗ lắc lư Khương Dương. Thần ma trong điện, một tên người mặc thanh nhã váy dài nữ tử, trong tay cầm chén trà, đặt ở trong miệng đỏ nhẹ nhàng nhấp một chút, vừa đặt chén trà xuống, trước người hư không liền trực tiếp phá toái, sau đó từ đó đi ra một tên người mặc tay áo màu đen váy lụa nữ tử. Người này chính là mới vừa rồi đạp Khương Dương một cước Ôn Uyển Khuynh, mà cái kia đang uống trà nước nữ tử không phải người khác, chính là Kiều Nguyệt Hạ. Chỉ gặp nàng lúc này đang ngồi ở một cái bàn trước, ưu nhã bưng một chén nước trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Tiêu Nguyệt nhưng nhìn lấy Ôn Uyển Khuynh chật 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 nói: "Hắn hiện tại cũng mới đến cư cảnh, ngươi cứ như vậy hung ác quyết tâm đến để hắn đi vào ma huyền cốc cái chỗ kia?" Tiêu Nguyệt Khả hơi nhíu lên lông mày, trong giọng nói mang theo một tia lo âu và không hiểu. Ôn Uyển Khuynh nghe nàng, khoe miệng mỉm cười, trong ánh mắt để lộ ra một loại kiên định cùng thâm ý, sau đó nhẹ nhàng nói ra: "Hiện tại không tăng lên hắn thể phách cường độ, chờ sau này ngươi cũng đừng hối hận." Câu nói này tựa hồ có một loại nào đó thâm ý, để cho người ta không khỏi hiếu kỳ nguyên do trong đó. Nghe nói như thế, Tiêu Nguyệt Khả trầm mặt lại, nàng bắt đầu tự hỏi Ôn Uyển Khuynh lời nói. Một lát sau, nàng giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, cả khuôn mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Tim đập của nàng tăng tốc, gương mặt phát nhiệt, phản phất bị một cô ấm áp khí tức trô vây quanh. Nhìn thấy một màn này, Ôn Uyển Khuynh nhịn không được bật cười, nàng trêu chọc nói, ta cũng không có nói là sự tình gì, mặt của ngươi liền đỏ lên, đây là nghĩ tới điều gì nha? Tiếng cười của nàng tràn đầy trêu tức cùng hài hước, để cho người ta không khỏi cảm thấy một tia dễ dàng cùng vui vẻ, đương nhiên cái này vui vẻ chính là chính nàng, mà không phải Tiểu Nguyệt hả? Tiểu Nguyệt thật có chút lúng túng ho khan một tiếng, ý đồ che giấu chính mình vừa mới ý nghĩ cùng trên mặt ngượng ngùng. Nàng đội vàng giải thích nói, nào có nghĩ đến cái gì, căn bản không có sự tình. Nhưng mà, lời của nàng lại có vẻ có chút bối rối, để cho người ta càng phát ra cảm thấy trong nội tâm nàng có chỗ mớn. Sau đó, Tiểu Nguyệt Khả liền một mặt đứng đắn lần nữa cầm lấy sớm đã uống xong không chén trà, đưa nó đặt ở bên miệng, làm bộ uống trà, dùng cái này đến làm dịu xấu hổ. Ánh mắt của nàng lóe ra ánh sáng, tựa hồ còn đắm chìm tại vừa rồi trong suy nghĩ. Nhưng đột nhiên nàng liền phát hiện trong chén sớm đã không có nước trà, sau đó nàng liền mười phần tự nhiên đem chén trà đặt lên bàn, sau đó lần nữa rót cho mình một ly. Nhìn xem một màn này, Ôn Uyển Khuynh cường chịu đựng muốn cười xúc động, ngay tại sắp không nhịn được thời điểm, sau đó thân hình biến mất trở lại gian phòng của mình. Chương 16, sớm gặp phải ở kiếp trước lão hữu, Trần Diễn chương 16, sớm gặp phải ở kiếp trước lão hữu, Trần Diễn một tháng sau. Đây là Ôn Uyển Khuynh về khoảng cách lần đến Ma Huyền Cốc sau đến lần nữa. Dù sao lần trước nói chính là một tháng, một ngày cũng không thể nhiều, không phải vậy cái này không hiện chính mình không giữ chữ tín sao, cho nên Ôn Uyển Khuynh đúng hẹn mà tới. Nhưng mà bi kịch Khương Dương lúc này còn tại trong hẻm núi phiêu đãng, vẫn luôn xuống dốc qua, cả người hoàn toàn hiểu sự mà. Chỉ thấy lúc này Khương Dương mặc lên người lục phẩm bảo y, đã sớm rách bước, cả người chật vật không chịu nổi, lại thêm trên thân cái kia phá toái quần áo, không biết còn tưởng rằng là một tên ăn mày. Ở kiếp trước Khương Dương thế nhưng là rất chú trọng bề ngoài của mình, giống bây giờ hình ảnh đúng vậy phổ biến. Bởi vậy, Ôn Uyển Khuynh gặp bức tranh này trong lòng đã sớm trong bụng nở hoa, nhưng vẫn là mạnh hơn nhịn xuống muốn cười xúc động, dù sao sư phụ uy nghiêm không có khả năng hỏng. Mà ở thần ma điện Tiểu Nguyệt Khả, nhìn xem trong hư không chiếu ảnh, nhìn thấy Khương Dương bộ dáng này, cũng không có quản những này, người nàng bụng đều đau. Hoàn toàn mất hết bình thường bộ kia nữ đế uy nghiêm, hoàn toàn chính là tưởng như hai người. Dù sao Khương Dương không có ở bên cạnh, hắn cũng không biết chính mình cười hắn. Nhưng mà sớm đã sinh không thể luyến Khương Dương tựa hồ nghe đến động tĩnh, thỉnh thoảng nhìn về phía vách đá, phát hiện sư phụ Ôn Uyển Khuynh vẫn đứng ở nơi đó nhìn xem chính mình. Trong lúc nhất thời cái kia vui sướng cảm xúc trong nháy mắt xông lên đầu, đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì thời điểm, Ôn Uyển Khuynh lại trực tiếp tay ngọc khẽ vẫy, cái kia tại trong hẻm núi bị cương phong suy một tháng đều không có xuống tới qua Khương Dương, cứ như vậy xuất hiện tại Ôn Uyển Khuynh bên cạnh. Khương Dương thấy sư phụ, trong lòng ủy khuất lập tức dâng lên, khóc kể lể, sư phụ a, ngươi biết đồ đệ ta một tháng này là thế nào tới sao? Ta hơi kém đều bị gió này cho thổi chết ta. Dứt lời, Khương Dương liền ủy khuất khóc lên, ý đồ dùng tiếng khóc đến tranh thủ Ôn Uyển Khuynh đồng tình cùng quan tâm. Ôn Uyển Khuynh nghe được Khương Dương cái kia mang theo oán trách ngữ khí, lúc đầu nghĩ ra âm thanh an ủi một chút hắn, nhưng khi nàng quay đầu nhìn thấy Khương Dương ủy khuất bộ dáng lúc, lại phát hiện hắn chỉ là giả bộ rất giống. Trên thực tế ngay cả một giọt nước mắt đều không có chảy ra, hơn nữa còn đang len lén quan sát đến chính mình. Lập tức thu hồi vừa mới ý nghĩ, ngược lại là dùng một loại nghe không ra hỉ nộ ai ố ngữ khí nói, như thế yêu phản nản à? Vậy không bằng cho ngươi thêm đi vào lại đợi một tháng. Ngay sau đó Ôn Uyển Khuynh lần nữa nói, mà lại ngươi cái kia hỗn độn thần ma thể, thế nhưng là không kém, điểm ấy gió nhỏ liền gánh không được. Bây giờ lại còn có thể bị quất, xem ra hay là không tới cực hạn a. Lời này vừa nói ra, Khương Dương lập tức thu hồi giả khóc thanh âm, sau đó giống lò xo một dạng lập tức đứng lên. Nghiêm trang nói ra, không có phản nản, sư phụ đưa đồ đệ đi vào tu hành, đó cũng là vì ta suy nghĩ, ta làm sao lại phản nản đâu. Nhìn xem đột nhiên trở nên nhu thuận Khương Dương, Ôn Uyển Khuynh chỉ cảm thấy hắn hiện tại cùng ở kiếp trước so lạc quan không ít, đây cũng là một chuyện tốt. Ôn Uyển Khuynh lườm Khương Dương một chút, sau đó liền dẫn hắn rời đi Ma Huyền Cốc. Lúc xuất hiện lần nữa, bọn hắn đã về tới thần ma điện bên trong Khương Dương trong phòng. Ôn Uyển Khuynh tiện tay liền đem Khương Dương ném vào lúc trước liền chuẩn bị tốt trong thùng tắm, sau đó liền trực tiếp quay người rời đi. Đi tới cửa thời điểm, Ôn Uyển Khuynh dừng bước lại, xoay người lại, đối với Khương Dương nói ra, nhớ kỹ đem tự mình rửa sạch sẽ một chút, rửa sạch đằng sau đến thánh điện tới tìm ta, có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi bàn giao. Nói xong liền quay người rời đi, lưu lại Khương Dương một người đứng tại trong thùng tắm. Nhìn xem Ôn Uyển Khuynh dần dần từng bước đi đến bóng lưng, Khương Dương âm thầm trầm tư, chuyện quan trọng. Chuyện quan trọng gì đâu? Hắn gãi đầu một cái, ý đồ từ trong trí nhớ tìm tới một chút manh mối, nhưng lại không thu hoạch được gì. Đột nhiên, trong đầu một góc nào đó hiện lên một tia linh quang, để hắn đột nhiên vô đầu một cái, ai nha, ta sao có thể quên đâu? Hắn tự nhủ, hai tháng trước, tại thu đồ đệ sẽ lên đoạn vô tình từng mời ta tiến về Tần Quốc tham gia bí cảnh, ta làm sao lại đem chuyện này đem quên đi đâu? Chẳng lẽ một tháng này tại Ma Huyền Quốc bên trong, ta bị gió thổi đến đầu góc đều ngớ ngẩn sao? Nghĩ tới đây, Khương Dương không khỏi cảm thấy một trận bất đắc dĩ, trí nhớ vậy mà trở nên kém. Khương Dương lập tức hành động, hắn nhanh chóng đem chính mình triệt để rửa giấy sạch sẽ. Sau đó, hắn đổi lại một kiện sớm đã chuẩn bị kỹ càng cũng bày ra trên giường thất phẩm bảo y, bộ này bảo y lóe ra nhàn nhạt ngân quang, tản ra khí tức cường đại, để cho người ta một chút liền có thể nhìn ra bất phàm của nó chỗ. Khương Dương cúi đầu nhìn xem trên người bảo y, trong lòng dâng lên một cỗ cảm khái chi tình. Ở kiếp trước thời kỳ này ta, căn bản là chỉ có một kiện bảo y, càng đừng đề cập giống như bây giờ tùy ý thay đổi bây giờ ta, sau khi sống lại chính là không giống mới. Cơm chùa này ăn đến thật là thơm a. Nhưng mà, đúng lúc này, một nỗi nghi hoặc xông lên đầu. Nếu sư phụ đưa cho hắn như vậy quý giá bảo y, cũng coi là ăn bám vì sao hệ thống cũng không cho hắn gia tăng cơm chùa giá trị đâu. Hệ thống cũng là lập tức làm ra đáp lại, khen đối với túc chủ nghi hoặc, hệ thống làm ra như sau hồi phục. Bởi vì đối với túc chủ hai cái sư phụ tới nói, loại này theo phẩm giai bảo ý đi, tại các nàng trong mắt ngay cả bảo vật bình thường cũng không tính, cho nên đây không tính là cơm chùa, bởi vậy không cách nào phản hồi cơm chùa giá trị. Khương Dương bất đắc dĩ vớt ve cái chán nói, ta vậy mà kém chút quên đi, bảo ý loại này hộ cụ chỉ có tại đạo tinh cảnh phía dưới mới có thể phát huy tác dụng, một khi vượt qua cảnh giới này, nó liền trở nên không có chút ý nghĩa nào. Ma tộc trong thánh điện, Khương Dương sau khi tiến vào đứng bình tĩnh ở nơi đó, ánh mắt đảo qua hai bên sáu người, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ suy đoán, những người này rất có thể là sư phụ cho hắn tiến về Tần Quốc làm chuẩn bị. Sáu người này bên trong, có ba nam tử cùng ba vị nữ tử. Một nữ tử trong đó, Khương Dương vậy mà nhận ra được, nàng chính là hai tháng trước tại thần ma điện cửa ra vào đợi chờ mình thị nữ mục. Mà đổi thành bên ngoài hai tên nữ tử, thoạt nhìn như là song bảo thai tỉ muội, cứ việc các nàng thân mang quần áo bó màu đen, nhưng này cố khí tức lăng lệ lại làm cho người không dám khinh thường. Mà ba tên nam tử kia bên trong, trong đó có một người hắn là phi thường quen thuộc, chỉ là không nghĩ tới sẽ sớm hơn 2 năm gặp mặt, ở kiếp trước chính mình đi tham gia một chỗ bí cảnh thời điểm, cũng là người này ở một bên che chở chính mình. Lúc trước phía sau chính mình mới hiểu rõ minh bạch hắn tại sao phải trầm mặc ít nói, sau đó liền muốn giúp hắn hoàn thành tâm nguyện, giải cứu ra ngày khác đêm nhớ nghĩ người, nhưng mà vẫn là đi đã chậm một bước. Nguyên bản là chính mình đáp ứng tốt, kết quả sau khi đi mới phát hiện, hay là đã chậm một bước, sự tình không có giúp hắn hoàn thành, bởi vậy chuyện này tại Khương Dương trong lòng cũng là lưu lại tưởng niệm. Một thế này sớm gặp, vậy liền đoạn sẽ không để cho ở kiếp trước phát sinh bi kịch lần nữa trình diễn, dù sao hắn trần diễn thế nhưng là cùng chính mình có sinh tử chi giao tình nghĩa. Nếu thời gian sớm 2 năm rưỡi, vậy liền tham gia xong lần này Tần Quốc bí cảnh sau, liền đi đem việc này giải quyết, không phải vậy chậm thì sinh biến. Thị nữ một nhìn thấy Khương Dương xuất hiện, trực tiếp hướng về phía trước tở dài cung kính nói, gặp qua thiếu chủ. Năm người khác cũng là theo sát phía sau, cùng kêu lên nói ra, gặp qua thiếu chủ. Khương Dương hướng về mấy người nhẹ gật đầu sau liền trên ghế ngồi xuống. Mà sáu người kia tại Khương Dương gật đầu ra hiệu sau, ngay tại trở lại nguyên địa, không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Chương 17, Mai, Lan, Trúc, Cúc. Chương 17, Mai, Lan, Trúc, Cúc. Trừ thị nữ một bên ngoài, năm người khác đều tại hiếu kỳ đánh giá vị này vừa mới bị nữ đế đại nhân thu làm đệ tử, hiện tại trở thành ma tộc thiếu chủ Khương Dương. Mà Khương Dương cũng tại cẩn thận quan sát đến sớm hơn 2 năm nhìn thấy Trần Diễn, mặc dù hắn đã trải qua một lần trùng sinh, nhưng lần nữa nhìn thấy người này lúc, Khương Dương y nguyên cảm thấy Trần Diễn hết thảy đều không có cải biến, Trần Diễn vẫn như cũng là cái kia Trần Diễn, cùng ở kiếp trước giống nhau như lúc, vẫn là như vậy lanh khóc cùng trầm mặc ít nói. Ông trưởng kiếm Trần Diễn cảm nhận được Khương Dương nhìn chăm chú, trong lòng không khỏi nổi lên nghi ngờ, chẳng lẽ trên mặt ta có đồ vật gì sao? Vì cái gì thiếu chủ nhìn chằm chằm vào ta nhìn đâu? Những người khác cũng chú ý tới tình huống này, trong lòng nhao nhao dâng lên hiếu kỳ. Chẳng lẽ thiếu chủ cùng Trần Diễn nhận biết? Nhưng từ Trần Diễn biểu lộ đến xem, hai người tựa hồ là lần đầu gặp mặt ta. Thế là, ánh mắt của mọi người tại Khương Dương cùng Trần Diễn ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, ý đồ tìm ra một chút mánh khóe. Trong lúc bất chợt, Khương Dương ý thức được Trần Diễn sắc mặt trở nên có chút quái dị, hắn liền lập tức thu hồi ánh mắt. Dù sao, một đại nam nhân dạng này nhìn chằm chằm một nam nhân khác nhìn, thực sự có chút không ổn, khiến người ta cảm thấy rất kỳ quái. Đúng lúc này, một cái nhu hòa tiếng bước chân truyền đến, một không biết từ chỗ nào bưng tới một chén nóng hôi hổi nước trà. Cẩn thận từng ly từng tí đặt ở Khương Dương bên cạnh, cũng nhẹ nhàng nói ra, "Thiếu chủ, mời uống trà." Nói xong, nàng lặng lặng lui sang một bên, tựa như một đóa nở rộ đóa hoa, tản ra nhàn nhạt thanh hương. Khương Dương khẽ bước cằm, ngỏ ý cảm ơn, sau đó chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng cầm lấy chén trà, đưa đến bên miệng, uống một hơi cạn sạch. Uống xong trà sau, hắn thuận tay đem đã thấy đáy chén trà trả về chỗ cũ, động tác ưu nhã hào phóng. Lúc này, trong thánh điện phía trên ghế ngồi đột nhiên xuất hiện hai tên nữ tử, các nàng như là hai viên sáng chói tinh thần, chiếu sáng toàn bộ thánh điện. Trong đó một tên nữ tử người mặc tiên diễm màu đỏ y phục rực rỡ, như là thiêu đốt hỏa diễm bình thường, xinh đẹp động lòng người. Nàng chính là ma tộc nữ đế Ôn Uyển Quỳnh, ánh mắt lạnh thấu xương, trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia không có một chút biểu lộ, cho người ta một loại không cách nào tới gần cảm giác. Một vị nữ tử khác thì người mặc một bộ màu trắng bạc hàng thêu quảng đồng phục, bên hông buộc lấy một đầu dây lụa màu trắng, càng lộ vẻ nó dáng vẻ thướt tha mềm mại dáng người. Nàng mỹ lệ như là trong bầu trời đêm mê người nhất ngôi sao, làm cho người say mê. Vị nữ tử này chính là nhân tộc nữ đế Tiểu Nguyệt Khả, ánh mắt của nàng ôn nhu như nước, phảng phất có thể hòa tan hết thảy, có thể ánh mắt này chỉ có nhìn về phía Khương Dương lúc mới có. Khương Dương mở to hai mắt nhìn qua trước mắt hai người, trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng tò mò. Các nàng quần áo cách ăn mặc cùng bình thường khác nhau rất lớn, để hắn không khỏi cảm thấy có chút mới lạ. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của hắn bị hấp dẫn lấy, không thể rời đi ánh mắt. Mà đứng ở một bên Trần Diễn bọn người, khi nhìn đến hai vị nữ đế sau khi xuất hiện, lập tức cúi đầu xuống, cung kính hành lễ nói, "Nữ đế đại nhân." Thanh âm trầm thấp này tại trong đại điện quanh quẩn, mang theo thật sâu kính ý. Khương Dương nghe được thanh âm này, như ở trong mộng mới tỉnh giống như lấy lại tinh thần. Hắn vội vàng đứng dậy, cung kính hướng hai vị nữ đế hành lễ, nói ra, "Sư phụ." Khương Dương nhanh chóng hướng hai vị sư phụ hành lễ, nghĩ thầm tốc độ nhanh như vậy, hai vị sư phụ chắc chắn sẽ không chú ý tới mình vừa rồi cái kia thất thần bộ dáng. Nhưng hắn hoàn toàn không có ý thức được, khi Ôn Uyển Khuynh cùng Tiểu Nguyệt Khả xuất hiện ở trước mặt hắn lúc, ánh mắt của các nàng liền đã rơi vào trên người hắn. Bởi vậy, lúc trước hắn cái kia si mê bộ dáng, sớm đã bị các nàng thu hết vào mắt. Ôn Uyển Khuynh cùng Tiểu Nguyệt Khả trong lòng mừng thầm, nhìn ra hỏa này tựa hồ đối với loại trang phục này phong cách có chút yêu thích. Cứ việc nội tâm tràn ngập vui sướng, nhưng các nàng trên khuôn mặt cũng không toát ra mảy may biểu lộ, chỉ là nhàn nhạt đáp lại một câu, "Ân." Tiếp lấy Ôn Uyển Khuynh dùng bình tĩnh giọng điệu nói ra, "Cái này 6 vị chính là ta đặc biệt vì ngươi lựa chọn lần này xuất hành hộ vệ. Trong đó 3 vị kia nam tử bên trong, có 2 người thực lực ở vào lâm cảnh, mà cái kia cầm trong tay trường kiếm nam tử thì là trong bọn họ thực lực mạnh nhất, thực lực đạt tới thủy cảnh lục cảnh." Sau đó, nàng lại quay đầu nhìn về phía đứng tại Khương Dương bên cạnh Mục, nói ra, "Nàng ngươi cũng đã gặp. Dù sao, cái này rời nhà đi ra ngoài, nếu như có thể có người ở bên người giúp ngươi xử lý một chút vụ bạc sự vụ, vẫn là tương đối thuận tiện." Ôn Uyển Khuynh tiếp lấy đối với Khương Dương nói, "Bên cạnh ngươi đôi song bảo thai này thực lực cũng không yếu, đều đã đến lâm cảnh." Sau đó thoại phong nhất chuyển nói, "Các nàng mới vừa từ Ma Huyên thí luyện trở về, trên thân sát khí rất nặng. Có các nàng tại, về sau nếu là có người đối với ngươi sinh ra uy hiếp, các nàng sẽ ra tay thay ngươi giải quyết." Khương Dương trong lòng vui mừng, đây chính là 2 cái bảo tiêu a. Hắn liền vội vàng gật đầu nói, "Đa tạ sư phụ." Ôn Uyển Khuynh tiếp tục nói, "Lần này ra ngoài, ngươi có thể sẽ gặp được một chút nguy hiểm, nhưng không cần lo lắng, 6 người này đều là thần kinh bách chiến người, kinh nghiệm chiến đấu 10 phần phong phú. Trên đường nửa tháng này, ngươi có thể đa hướng bọn hắn học tập." Khương Dương cẩn thận lắng nghe Ôn Uyển Khuynh lời nói, trong mắt lóe lên một tia lòng cảm kích. Hắn biết mình có thể có cơ hội như vậy, toàn bộ nhờ vị sư phụ này an bài. Khi hắn nghe được sư phụ đã nói xong, lập tức đứng dậy, cung kính nói ra, "Đi ra ngoài một chuyến, sư phụ như vậy cẩn thận chuẩn bị, đệ tử thật sự là vô cùng cảm kích." Ôn Uyển Khuynh khẽ bước cằm, biểu thị tiếp nhận Khương Dương nói lời cảm tạ. Nàng không nói thêm gì nữa, chỉ là lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, trong ánh mắt để lộ ra một loại thâm thúy suy nghĩ. Tiêu Nguyệt Khả nhìn xem đã nói xong Ôn Uyển Khuynh, mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng huy động tay ngọc. Lập tức, Khương Dương bên cạnh hư không phá bỡ, một luồng khí tức thần bí tràn ngập ra, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đám người kinh ngạc nhìn thấy, từ cái kia phá bỡ trong hư không, đi ra 4 vị giống nhau như lúc nữ tử. Các nàng mặc phong cách thủy mặc ô váy dài, dáng người thướt tha, khuôn mặt mỹ lệ, mỗi người đều tản mát ra làm cho người kinh diễm mỹ lệ. Cái kia 2 tên lâm cảnh nam tử nhìn xem đi ra 4 người, con mắt trừng giống như chuông đồng bình thường lớn, miệng há đến có thể nhét xuống một quả trứng gà. Bọn hắn thất thố nhìn xem 4 tên nữ tử, các nàng vậy mà như thế mỹ lệ làm rung động lòng người, đơn giản chính là tiên nữ hạ phàm, để cho người ta nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Tiêu Nguyệt Khả nhìn xem Khương Dương, lộ ra nụ cười hài lòng, các nàng 4 người tên là Mai Lan Trúc Cúc thực lực đều tại thủy cảnh đỉnh phong. Có các nàng đi theo bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi, ta cũng yên tâm chút. Trong giọng nói của nàng để lộ ra đối với cái này 4 tên nữ tử tín nhiệm cùng kỳ vọng. 4 vị nữ tử nghe được Tiêu Nguyệt Khả lời nói sau, nhao nhao hướng Khương Dương hành lễ, cũng cung kính nói ra, "Gặp qua thiếu chủ." Thanh âm của các nàng thanh thúy êm tai, tựa như tiếng trời, để cho người ta say mê trong đó. Lúc này Khương Dương nội tâm sớm đã sóng cả mãnh liệt, không cách nào bình tĩnh trở lại, ở kiếp trước khoảng thời gian này hắn, nhưng không có đãi ngộ như vậy, 7 tên nữ tử này không chỉ dung mạo tuyệt mỹ, mà lại thực lực cường đại. Đi ở bên ngoài, thực lực như vậy thế nhưng là tương đương hiếm thấy. Mà bây giờ, những nữ tử này lại trở thành hộ vệ của mình, để hắn cảm thấy không gì sánh được hưng phấn cùng kích động. Nhưng mà, đúng lúc này, Khương Dương trong đầu đột nhiên vang lên một trận thanh thúy thanh âm nhắc nhở. Hệ thống thanh âm truyền đến, "Chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ Ôn Uyển Khuynh cơm chùa giá trị." Tiếp lấy lại truyền tới một thanh âm khác, "Chúc mừng túc chủ thu hoạch được Tiểu Nguyệt Khả cơm chùa giá trị." Khương Dương trong lòng âm thầm cảm thán, chính mình cơm chùa này cũng coi là miễn cưỡng ăn đến a. Vẹn vẹn bởi vì Ôn Uyển Khuynh cùng Tiểu Nguyệt Khả an bài cho hắn mấy cái thực lực cường đại hộ vệ, liền thu được nhiều như vậy cơm chùa giá trị. Đây chính là cơm chùa miễn cưỡng ăn chỗ tốt sao? Hy vọng về sau nhiều đến chút. Chương 18, Khương Dương phúc lợi chương 18, Khương Dương phúc lợi Ôn Uyển Khuynh nhìn xem đã nói xong Tiểu Nguyệt Khả, liền mở miệng nói, "Các ngươi trước tiên ở cửa điện chờ lấy." Trần Diễn mấy người nghe được nữ đế mệnh lệnh, ánh mắt ngưng tụ, trên thân khí tức hiện ra đến. Sau đó trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, mấy người lại xuất hiện đã là tại cửa thánh điện lối thoát. Mỗi người bọn họ đều thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt như ương giống như sắc bén, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy. Mấy người riêng phần mình đứng đấy, ai cũng không để ý đến ai, dù sao mấy người thực lực cường đại, đều có ngạo khí của chính mình. Trong điện, Tiêu Nguyệt Khả trực tiếp xuất hiện tại Khương Dương bên cạnh, sau đó tay ngọc nâng lên, nhẹ nhàng giúp Khương Dương thuận thuận cổ áo. Động tác của nàng nhu hòa mà ưu nhã, phảng phất đối đãi một kiện bảo vật chân quý bình thường. Sau khi làm xong, Tiêu Nguyệt Khả mới nói, "Lần thứ nhất đi xa nhà, vạn sự coi chừng, mặc kệ gặp được cái gì lấy an toàn của mình là thứ nhất, không để cho chúng ta lo lắng." Khương Dương cảm nhận được sư phụ quan tâm cùng bảo vệ, trong lòng không khỏi dâng lên một cô ấm áp cùng cảm động. Hắn nhìn qua trước mắt ôn nhu mỹ lệ sư tôn, cảm thụ được nàng cái kia làm cho người an tâm khí tức, không khỏi có chút tâm viên ý mã. "Yên tâm đi." Tiêu Nguyệt Khả nhìn trước mắt thiếu niên, đang nghe lời này, bất đắc dĩ điểm một cái Khương Dương đầu nói, "Ngươi nha ngươi ngữ khí của nàng tràn đầy cương triều cùng yêu thương, để cho người ta cảm thấy không gì sánh được ấm áp, loại đãi ngộ này cũng chỉ hắn Khương Dương có thể trải nghiệm được." Nhưng vào lúc này, Tiêu Nguyệt Khả từ trong không gian lấy ra một khối khí tức thần bí, ngũ thải ban lan tảng đá. Tảng đá kia chính là 2 tháng trước thư viện thất tiên sinh tặng ngộ đạo thạch. Tiêu Nguyệt Khả lập tức thi triển thủ đoạn, đem ngộ đạo trên đá khí tức hoàn toàn che giấu. Sau đó, nàng đem tảng đá kia cất vào một viên cất giữ chiếc nhẫn, cũng đưa cho Khương Dương, ôn nhu nói: "Tảng đá kia với ta mà nói cũng không có cái tác dụng gì, nhưng đối với ngươi thế nhưng là chỗ tốt không ít. Ta đã đem nó khí tức triệt để che giấu, ngươi có thể yên tâm sử dụng, không cần phải lo lắng sẽ khiến những cái kia có ý khác người chú ý." Khương Dương mỉm cười tiếp nhận chiếc nhẫn, trong mắt lóe ra lòng cảm kích, hắn nhẹ giọng hồi đáp: "Tạ ơn sư phụ." "Ken, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ Tiểu Nguyệt Khả cơm chùa giá trị." Cơm chùa giá trị đã đạt tiêu chuẩn, thành công mở ra hệ thống thương thành, đông đảo bảo vật quý giá các loại túc chủ đến hối đoái. Đột nhiên xuất hiện này kinh hỉ để Khương Dương cảm giác có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hệ thống này còn có thương thành. Khó trách sẽ cho cơm chùa giá trị, nguyên lai là hối đoái đồ vật dùng. Khương Dương hắn quyết định tạm thời không lập tức xem xét hệ thống thương thành, mà là làm ra một cái làm cho Kiều Nguyệt Khả cùng Ô Luyện Khuynh đều tuyệt đối không nghĩ tới cử động. Chỉ gặp Khương Dương không chút do dự hướng về phía trước phóng ra một bước, giỗi ra hai tay, chăm chú đem Kiều Nguyệt Khả cái kia mềm mại thân thể ôm vào trong ngực. Bất thình lình cử động, cũng là đem Kiều Nguyệt Khả chỉnh không biết làm sao. Dù sao nàng cũng không nghĩ tới tiểu gia hỏa này sẽ như vậy chủ động, khi cảm nhận được Khương Dương nhiệt độ cơ thể, mới phản ứng được. Tại ôm đến Kiều Nguyệt Khả trong nháy mắt kia, Khương Dương chỉ cảm thấy chung quanh xuất hiện một cỗ khiến người ta say mê luyến hương khí, nghĩ đến hẳn là chính là Kiều Nguyệt Khả trên thân chuyển đến. Bị ôm Kiều Nguyệt Khả cũng không có đẩy ra Khương Dương, ngược lại là đưa tay ôm eo của hắn. Tựa hồ không có khó chịu, ngược lại là trong lòng mười phần vui sướng. Một màn này để Ôn Luyện Khuynh kinh ngạc không thôi, không phải là các ngươi cứ như vậy ôm vào à? Người rõ ràng là chính mình mang về kết quả bọn hắn hai cái trước ôm đến chính mình cũng vẫn còn chưa qua à? Một lát sau hai người hay là không có buông ra, Ôn Luyện Khuynh thấy vậy đành phải ho nhẹ hai tiếng tới nhắc nhở Kiều Nguyệt Khả, để nàng đừng quá mức tại trầm mê. Nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, Kiều Nguyệt Khả biết mình không có khả năng trì hoãn được nữa, thế là nàng không tình nguyện buông lòng tay ra. Sau đó, nàng ánh mắt kiên định nhìn xem Khương Dương nói ra, nên lời nhắn nhủ sự tình đã toàn bộ kể xong, ngươi Ôn sư phụ còn có ít lời muốn đối với ngươi nói, cho nên ta liền không lại quấy rầy các ngươi. Thoại âm rơi xuống sau, Kiều Nguyệt Khả quay người rời đi, trong nháy mắt biến mất tại trong đại điện. Giờ phút này, trong thánh điện chỉ còn lại có Ôn Luyện Khuynh cùng Khương Dương hai người. Bọn hắn cùng trầm mặt lấy, lặng lặng nhìn chăm chú đối phương, phản phất thời gian tại thời khắc này đọc lại bình thường. Ôn Luyện Khuynh không khỏi nghĩ tới kiếp trước Khương Dương, bây giờ đứng ở trước mắt nam nhân này cùng đời trước của hắn trùng điệp cùng một chỗ. Để nàng sinh ra một loại ảo giác, tựa hồ Khương Dương cũng đồng dạng trùng sinh trở về. Loại cảm giác này càng mãnh liệt, làm nàng cảm thấy có chút hoảng hốt. Đột nhiên, Ôn Luyện Khuynh huy động ngọc trong tay, chỉ gặp Khương Dương trước mặt hiện ra. Bốn chuôi tản ra vô tận đế uy cực đạo đế kiếm cùng bốn chuôi lóng lánh hào quang óng ánh đế thương. Những này đế khí uy thế phô thiên cái địa giống như tràn ngập ra, cấp tốc tràn ngập toàn bộ thánh điện. Cùng lúc đó, tại thánh điện bên ngoài Trần Diễn bọn người cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức. Bọn hắn ý thức được, cỗ này khí tức cường đại nguồn gốc từ tại đế khí phát tán ra uy áp. Nhìn qua cái kia sôi trào mãnh liệt đế uy, bọn hắn không khỏi lòng sinh hướng tới chi tình. Mà càng làm cho người ta khiếp sợ là, cường đại như thế khí tức vậy mà đến từ nhiều kiện cực đạo đế khí. Mấy người tâm tình trở nên hết sức phức tạp, đã hâm mộ với bất đắc dĩ. Bọn hắn âm thầm cảm thán nói, nếu như có thể có được dạng này một vị thực lực siêu quần, bối cảnh thâm hậu sư tôn, vậy đơn giản chính là tha thiết ước mơ sự tình a. Dù sao, tại trong giới tu hành, cơ duyên như vậy cũng không phải mỗi người đều có thể lấy được. Hiện tại đế khí là có thể Khương Dương hắn không có công pháp, đang lúc hắn muốn mở miệng hỏi sư tôn lúc, Ôn Luyện Khuynh đã xuất ra hai quyển công pháp, trong đó một quyển là đế cấp công pháp cao cấp một kiếm sinh linh diệt cùng đế cấp công pháp cao cấp cửu chuyển thương pháp. Nàng nhìn xem Khương Dương nói ra, cái này hai quyển công pháp phẩm giai quá cao, ngươi bây giờ không cách nào lĩnh ngộ, cho nên ta đều làm chú giải, có thể để ngươi yên tâm tu luyện. Mặt khác đang tu luyện thời điểm ngồi tại ngộ đạo trên đá, có thể tăng tốc ngươi đối với cái này hai quyển công pháp lĩnh ngộ. Nói xong, Ôn Luyện Khuynh đem những này tất cả vật phẩm chứa vào chứa đựng trong nhẫn, tại đưa cho Khương Dương lúc nói, trong này ra ngoài thiết yếu khôi phục tu vi đan dược và gia tăng tu vi đan dược chữa thương, tất cả đều chuẩn bị xong. Ken chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ Ôn Luyện Khuynh cơm chùa giá trị. Khương Dương sau khi nhận lấy cung kính nói đến đa tạ sư tôn, hai tháng này chuẩn bị. Trong lòng của hắn âm thầm cảm thán, chính mình vị sư tôn này đối với hắn thật rất tốt, không chỉ có chuẩn bị cho hắn nhiều đồ như vậy, còn tự thân giúp hắn chọn lựa công pháp, thậm chí ngay cả chú giải đều làm xong, đơn giản chính là một cái thân mật tốt sư tôn a. Ôn Luyện Khuynh khỏe miệng có chút dương lên, tuyệt mỹ trên khuôn mặt hiện ra một vòng nụ cười mê người. Nàng nhẹ nhàng nói ra, cũng chỉ là cảm ơn sao, không có khác. Khương Dương nhìn chăm chú Ôn Luyện Khuynh cái kia làm cho người say mê dáng tươi cười, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác khác thường. Cùng kiếp trước so sánh, bây giờ Ôn Luyện Khuynh tựa hồ có cách biệt một trời. Ở kiếp trước, hắn cơ hồ chưa bao giờ thấy qua nàng sán lạn như vậy mỉm cười qua. Giờ phút này, nụ cười của nàng như xuân hoa nở rộ giống như lộng lẫy chói mắt, làm say lòng người thần mê. Nhìn xem Khương Dương cái kia si mê bộ dáng, Ôn Luyện Khuynh lắc đầu bất đắc dĩ, mở miệng lần nữa nhắc nhở, chẳng lẽ chỉ có Kiều Nguyệt mới là sư tôn của ngươi sao? Ta đây. Nghe được câu này, Khương Dương như ở trong mộng mới tỉnh, minh bạch sư tôn ý tứ. Hắn không do dự nữa, nhanh chân đi thẳng về phía trước, tại Ôn Luyện Khuynh nhìn soi mói dần dần tới gần. Theo giữa hai người khoảng cách rút ngắn, Khương Dương có thể cảm nhận được rõ ràng Ôn Luyện Khuynh khí tức cùng cái kia cố nhàn nhạt hương thơm. Ánh mắt của bọn hắn giao hội cùng một chỗ, phản phất thời gian ngưng kết, toàn bộ thế giới chỉ còn lại có lẫn nhau. Chương 19, vào tay phúc lợi chương 19, vào tay phúc lợi. Khương Dương nhẹ tay nhẹ ôm Ôn Luyện Khuynh cái kia mềm mại vòng eo, phản phất vuốt ve chân quý nhất bảo bối bình thường, mười phần coi chừng. Cứ việc cách một tầng quần áo, nhưng loại này tinh tế tỉ mỉ mềm mại xúc cảm lại rõ ràng truyền lại đến đầu ngón tay, làm cho người say mê trong đó không cách nào tự kiềm chế. Giờ phút này, tâm tình của hắn vô cùng kích động, cảm thụ được Ôn Luyện Khuynh trên thân phát ra hương khí, nhịp tim càng gia tốc. Nhưng mà, hắn cũng không dám có chút dư thừa động tác, sợ cái này khó được thân mật thời khắc trong nháy mắt biến mất. Ôn Luyện Khuynh có chút nghiêng đầu, tựa ở Khương Dương trên ngực, lắng nghe cái tiết như nhịp trống giống như càng lúc càng nhanh tiếng tim đập, khóe miệng không khỏi có chút dương lên. Toát ra một tia không dễ dàng phát giác dáng tươi cười, nàng biết mình đối với Khương Dương sinh ra ảnh hưởng, loại cảm giác này để nội tâm của nàng tràn ngập vui sướng. Tưởng tượng ở kiếp trước, khi bọn hắn hai người quan hệ dần dần trở nên thân mật vô gian lúc, mới có như thế thâm tình ôm. Khi đó Khương Dương nhịp tim đồng dạng tăng tốc, nhưng cùng lúc này so sánh, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Thời gian tại ấm áp bầu không khí bên trong lặng yên trôi qua, sau một lát, Ôn Uyển Khuynh êm ái tránh ra khỏi Khương Dương ôm ấp. Nàng cúi đầu nhẹ nhàng sửa sang lấy trên lưng hơi lên nhũ quần áo, ánh mắt ôn nhu mà chuyên chú. Đợi hết thể chỉnh lý thỏa đáng, Ôn Uyển Khuynh lần nữa ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Khương Dương. Nàng từ trong hư không lấy ra hai viên ngọc bội, một viên màu đỏ, một viên màu xanh, đưa tới Khương Dương trước mặt. Ôn Uyển Khuynh trong thanh âm để lộ ra vô tận quan tâm, "Dương Nhi, đây là vị sư vì ngươi chuẩn bị vật bảo mệnh. Nếu như gặp phải không cách nào giải quyết khó khăn, có thể bóp nát viên kia màu đỏ ngọc bội, ta sẽ lập tức đổi tới." Nghe được sư tôn lời nói, Khương Dương nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, "Vậy cái này màu xanh ngọc bội đâu?" "Về phần viên kia màu xanh thì là ngươi thắng có thể sư tôn nắm ta chuyển giao đưa cho ngươi, phương pháp sử dụng cùng ta giống nhau. Nhớ kỹ, bất cứ lúc nào chỗ nào đều không cần phải hoang, muốn lấy an toàn của mình làm chủ." Ôn Uyển Khuynh thâm thía dặn dò. Khương Dương cười nói, "Yên tâm đi, sư tôn, ta thế nhưng là rất sợ chết khẳng định tiết mệnh. Tốt, đi sớm về sớm." Dứt lời, Ôn Uyển Khuynh trực tiếp lách mình rời đi thánh điện. Khương Dương nhìn xem ngọc bội trong tay, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng ấm áp. Hắn biết, đây là hai vị sư tôn đối với mình yêu mến cùng bảo hộ. Đem ngọc bội cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong lòng sau, Khương Dương đem cái kia tám trôi đế khí cũng cho thu vào, sau đó nện bước phách lối bộ pháp đi ra ngoài. Ken, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ Ôn Uyển Khuynh cùng Tiểu Nguyệt Khả cơm chùa giá trị. Nghe được nhắc nhở này âm, Khương Dương nhãn tỉnh sáng lên, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhìn xem hệ thống trên giới diện cái kia một chuỗi dài số lượng. Không khỏi tự lẩm bẩm, ta dựa vào, lần này lại có 1,6 triệu cơm chùa giá trị. Ngươi hệ thống này đổi tính a, trước đó cũng không có gặp ngươi hào phóng như vậy qua. Hệ thống thanh âm vang lên lần nữa, Ken, hai vị tổ cảnh cường giả tặng cho vật bảo mệnh, thế nhưng là cấp cao nhất cơm chùa tài nguyên a. Khương Dương mừng thầm trong lòng, không nghĩ tới lần này thu hoạch như vậy phong phú. Mà liên tại hắn cùng hệ thống giao lưu thời điểm, trong bất chi bất giác chạy tới thánh điện dưới bậc thang. Lúc này, Mai Lan Trúc Cúc bốn chị em cùng Trần Diễn bọn hắn sớm đã chờ đợi đã lâu, bốn chị em lập tức tiến ra đón, cung kính nói ra, "Thiếu chủ, chúng ta đã chuẩn bị xong hết thảy, xin hỏi ngươi tính khi nào khởi hành tiến về Tần Quốc đâu?" Khương Dương khỏe miệng có chút dương lên, trên mặt nụ cười tự tin, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sau đó kiên định nói, "Hôm nay chính là ngày đại cát, việc này không nên chậm trễ, lập tức lên đường đi." Nói xong, Khương Dương liền nhanh chân đi thẳng về phía trước, leo lên một chiếc hoa lệ phi thuyền. Cùng lúc đó, tại xa xôi trong hư không, Ôn Uyển Khuynh yên lặng nhìn chăm chú lên Khương Dương cưỡi phi thuyền dần dần từng bước đi đến, cho đến biến mất ở chân trời cuối cùng, rời đi ma tộc thánh địa phạm vi. Nàng khe khẽ thở dài, trong ánh mắt toát ra một tia bất đắc dĩ cùng không bỏ. "Thương, dọc theo con đường này ngươi âm thầm theo dõi bảo hộ, chỉ cần bảo đảm hắn an toàn vô sự liền có thể, quyết không thể để bất luận kẻ nào làm bị thương hắn." Ôn Uyển Khuynh nhẹ giọng phân phó nói. Dứt lời, nữ đế Ôn Uyển Khuynh bên cạnh không gian bắt đầu nổi lên bận sóng, sau một lát khôi phục lại bình tĩnh, rất rõ ràng tên kia được xưng là Thương nữ tử đã tiến về âm thầm đi theo Khương Dương ngồi phi thuyền. Sau năm ngày, Tần Quốc biên cảnh trong một thành nhỏ, một nhà trong trà lâu. Khương Dương lặng lặng mà ngồi tại bên cửa sổ, cẩn thận cảm ngộ hắn tại ngộ đạo trên đá tu luyện một kiếm sinh linh diện cùng cựu truyền thương pháp. Nhờ vào sư tôn chú giải cùng ngộ đạo thạch phụ trợ, hắn đối với một kiếm sinh linh diện nắm giữ trình độ đã đạt đến một thành. Mà đối với cựu truyền thương pháp hắn cũng thành công nắm giữ nhất truyền. Phải biết, hai loại công pháp đều là đế cấp công pháp cao cấp, tại sư tôn chú thích cùng ngộ đạo thạch trợ lực bên dưới. Ngắn ngủi trong 5 ngày có thể lĩnh ngộ nhiều như thế, đã không phải là cùng bình thường. Vẫn đứng tại Khương Dương bên cạnh một nhìn thấy chén trà trong tay của hắn đã thấy đáy, lập tức chủ động tiến lên, cho hắn thêm đầy một chén. Nhưng vào đúng lúc này, một cỗ mãnh liệt hàn ý đột nhiên từ quán trà bên ngoài đánh tới, thậm chí ngay cả Khương Dương trong chén trà trong tay nước trà đều kết xuất một tầng sương lạnh. Đúng lúc này, trà lâu cửa ra vào xuất hiện hai bóng người, hấp dẫn chú ý của mọi người. Đi ở phía trước là một tên người mặc màu đỏ hoa phục, một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài nữ tử. Trên mặt nàng biểu lộ lạnh nhạt, ánh mắt băng lãnh, khiến người ta cảm thấy khó mà thân cận. Mà theo ở phía sau thì là một tên khác người mặc màu trắng nhạt tu thân phục nữ tử, nàng toàn thân tản mát ra một cỗ rét lạnh khí tức, làm cho người không khỏi dùng mình một cái. Cẩn thận quan sát hai tên nữ tử này bề ngoài và khí chất, đó có thể thấy được thân phận của các nàng không tầm thường. Nhất là cái kia phát ra hàn ý nữ tử, càng là không giống bình thường. Khương Dương Nhiêu có hứng thú nhìn các nàng một chút, nhưng cũng không quan tâm quá nhiều, mà là tiếp tục lặng lặng mà nhấm nháp lấy nước trà trong chén. Tên này thân mang hàn ý nữ tử tên là Đoàn Tiên Nhi, chính là Tần Quốc Tam công chúa. Nàng không chỉ có thân phận tôn quý, hay là Bang Nguyên Tông đệ tử nội môn, hắn thực lực càng là đạt đến khư cảnh tứ cảnh, có thể nói thiên phú dị bẩm, thực lực siêu quần. Đoàn Tiên Nhi lần này rời đi tông môn, ngàn dặm xa xôi chạy về Tần Quốc, mục đích chỉ có một cái, tham gia hoàng thất bí cảnh. Nàng một mực đối với năm đó món kia suýt nữa tới tay bảo vật nhớ mãi không quên, lần này trở về chính là hy vọng có thể tại trong bí cảnh tìm được nó. Nhưng mà, bởi vì đoạn thời gian trước bế quan làm trễ nải chút thời gian, đến mức hiện tại mới vội vàng đạp vào đường về. Đoàn Tiên Nhi ánh mắt như là tia chớp liếc nhìn qua toàn bộ quán trà, nhưng rất nhanh liền đã nhận ra một tia dị dạng. Chỉ gặp tại nơi hẻo lánh chỗ, một tên nam tử chính thản nhiên tự đắc ngồi ở nơi đó, bên cạnh còn kèm theo một thị nữ. Mà phía sau hắn thì đứng đây 9 tên nam nam nữ nữ, từng cái thần sắc cung kính. Trường hợp như vậy thực sự quá mức kỳ lạ, Đoàn Tiên Nhi trong lòng không khỏi sinh nghi. Lại quan sát những người này khí tức, Đoàn Tiên Nhi kinh ngạc phát hiện thực lực của bọn hắn vậy mà đều trên mình. Đội hình cường đại như thế, làm nàng lòng sinh hiếu kỳ, cái này ngồi nam tử đến tột cùng là người nào vậy? Tại sao có thể có lớn như thế bài diện? Đúng lúc này, Đoàn Tiên Nhi thấp giọng lẩm bẩm, Phương Di, ngài có thể từng gặp vị nam tử này. Phương Di ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Khương Dương vị trí, nhưng chỉ vẹn vẹn một chút sau, nàng liền bất động thanh sắc truyền âm cho Đoàn Tiên Nhi. Mặc kệ tiểu tử kia là thân phận gì, phía sau hắn đứng yên trong chín người, chí ít có 5 người thực lực trên ta xa. Cho nên chờ chúng ta nghỉ ngơi tốt liền lập tức rời đi nơi này, tuyệt đối đừng đi trêu chọc bọn hắn. Nghe được câu này, Đoàn Tiên Nhi không khỏi sửng sốt một chút, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Nàng vốn cho là thiếu niên này có thể có chút bối cảnh, nhưng không nghĩ tới bên cạnh hắn vậy mà đi theo 5 vị thủy cảnh cường giả. Chương 20, kiếm tu nữ tử chương 20, kiếm tu nữ tử mà lại căn cứ Phương Di lời nói, thực lực của những người này đều vượt qua theo bên người bảo vệ mình Phương Di. Phải biết, Phương Di thế nhưng là thủy cảnh tứ cảnh cường giả, mà cái này mấy tên nam nữ, liền tuổi còn trẻ lại có được thực lực cường đại như vậy. Nếu như đặt ở Băng Nguyên Tông bên trong, tuyệt đối có thể trở thành đệ tử thân truyền. Nhưng mà, bọn hắn bây giờ lại chỉ là nam tử kia thị vệ bên người mà thôi. Nghĩ tới đây, Đoàn Tiên Nhi không khỏi dùng mình một cái. Nàng biết rõ chính mình cùng Phương Di cũng không là đối thủ. Vạn nhất không cẩn thận trêu chọc đến đối phương, sợ rằng sẽ mang đến cho mình đại phiền toái. Bởi vậy, nàng quyết định nghe theo Phương Di đề nghị, không còn đối với vị này thiếu niên thần bí cảm thấy yếu kỳ, để tránh rước họa vào thân. Nhưng khi các nàng sau khi ngồi xuống, Đoàn Tiên Nhi liền vẫn cảm thấy có một đạo ánh mắt trên người mình. Nàng không khỏi quay đầu nhìn lại, lập tức Đoàn Tiên Nhi ánh mắt cùng Khương Dương ánh mắt đụng nhau, trong lúc nhất thời Đoàn Tiên Nhi trong lòng không hiểu, người này làm sao nhìn chằm chằm vào chính mình nhìn? Chẳng lẽ là đối với mình có ý nghĩ xấu? Mặc dù Đoàn Tiên Nhi như thế suy đoán, có thể nàng cũng không thể nói rõ, nàng nghe nói loại này. Rời nhà đi ra ngoài bên người cùng không ít thị vệ người, đều phi thường tốt mặt mũi. Nếu là mình hỏi, để nam tử này bị mất mặt, đây không phải tìm phiền toái cho mình sao, cho nên vẫn là lui một bước tốt. Ngay tại nàng làm tâm lý đấu tranh thời điểm, Khương Dương đã từ trên vị trí đứng lên, một lát sau cũng đã rời đi trà lâu. Đoàn Tiên Nhi nhìn xem Khương Dương bóng lưng rời đi, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nàng luôn cảm giác nam nhân này cho nàng mang đến một loại không hiểu cảm giác áp bách, hiện tại hắn đi nàng rốt cục có thể thư giãn một tí. Tiên Nhi, nam nhân kia đi. Phương Di nhẹ nhàng nói ra. Đoàn Tiên Nhi nhẹ gật đầu, trong lòng lại như cũ hơi nghi hoặc một chút. Nàng không biết vì cái gì Khương Dương sẽ một mực nhìn nàng chằm chằm, nhưng nàng cũng không tính đuổi theo hỏi. Dù sao, rời nhà đi ra ngoài, thiếu niên này thị vệ thực lực đều rất mạnh, cho nên vẫn là nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Chúng ta tiếp tục uống trà đi. Chờ thêm một hồi chúng ta tại khởi hành. Đoàn Tiên Nhi khẽ cười nói. Nàng không muốn bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tâm tình của mình, thế là quyết định đem lực chú ý một lần nữa thả lại trước mắt trên chén trà. Nhưng mà, Đoàn Tiên Nhi ở sâu trong nội tâm từ đầu đến cuối không cách nào quên cái tia đạo ánh mắt nóng bỏng. Nàng âm thầm khuyên bảo chính mình đừng đi suy nghĩ nhiều, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Nhưng ở đáy lòng, nàng đối với Khương Dương lòng hiếu kỳ lại càng mãnh liệt. Có lẽ, về sau sẽ còn gặp lại hắn đi, Đoàn Tiên Nhi nghĩ thầm. 3 ngày sau Tần Quốc Hoàng Đô thành cửa ra vào, Khương Dương nhìn xem thành miệng những này người mặc các loại thế lực tiêu chí quần áo mọi người, trong lòng cũng là đại khái hiểu thứ gì. Xem ra Tần Quốc không chỉ mời hắn một người tham gia bí cảnh, nhìn xem cửa thành những người này, thực lực của bọn hắn cũng là không kém, xem ra cũng là bị Tần Quốc mời tới. Đúng lúc này, Khương Dương sau lưng truyền đến một trận nóng bỏng cảm giác, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một thất toàn thân bốc lên hỏa diễm tuấn mã trên không trung hướng phía dưới chạy tới. Nhìn thấy một màn này, nguyên bản ở cửa thành loại bỏ binh sĩ, lập tức để cho người ta tránh ra con đường, vì cái này nữ tử đằng mở không gian. Khương Dương nhìn trước mắt vị này cưỡi toàn thân bốc hỏa tuấn mã nữ tử, trong lòng cũng là tràn ngập tò mò. Con ngựa này trên thân tản ra khí tức cường đại, hiển nhiên là đạt tới biển cảnh ngựa. Mà vị nữ tử này thì mặc một bộ hồng y liễu, dáng người cao gầy, khuôn mặt mỹ lệ, khí chất cao nhã, cho người ta một loại thần bí mà cao quý cảm giác. Khi cái kia bốc lên hỏa diễm tuấn mã sau khi hạ xuống, cửa thành thị vệ thống lĩnh đi lên trước thở dài cùng tính nói, Hỏa La cốc thiếu chủ đại giá quang lâm, vương gia đã sắp xếp xong xuôi chỗ ở, nhỏ cái này mang ngài đi qua. Nguyên bản bị đuổi tản ra mở thế lực các đệ tử, trong lòng 10 phần không cam lòng, đang chuẩn bị chất vấn thời điểm. Nghe được Hỏa La cốc 3 chữ này, liền lập tức an tĩnh lại. Hỏa La cốc làm 3000 trong giới cũng coi như được là xếp hàng đầu thế lực một trong. Nó nội tình thâm hậu, thực lực cường đại, cho dù là tại toàn bộ 3000 giới đều có cực cao uy danh. Bởi vậy, đối với Hỏa La cốc thiếu chủ, thị vệ thống lĩnh tự nhiên không dám chậm trễ chút nào. Khương Dương đứng ở một bên, yên lặng quan sát đến tình huống xung quanh. Hắn phát hiện, thế lực khác các đệ tử đối với vị này Hỏa La cốc thiếu chủ đến cũng biểu hiện ra cực lớn chú ý cùng lòng kính sợ. Đợi cho người rời đi, ở cửa thành đám người liền một lần nữa xếp thành hàng chờ đợi tiến vào trong thành. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện mấy đạo ánh sáng cầu vồng, ngay sau đó, một đám người mặc hoa lệ phục sức tu sĩ từ phương xa cấp tốc bay tới. Trên người bọn họ tản ra khí tức cường đại, hiển nhiên là đến từ từng cái đại thế lực đệ tử tinh anh. Cửa thành tất cả mọi người thấy thế, nhao nhao chủ động tránh ra con đường. Dù sao bọn hắn đều là thế lực nhỏ xuất thân người, cùng những thế lực lớn này đệ tử so sánh, thực lực chênh lệch rất xa, căn bản là không có cách chống lại. Bởi vậy, dù là trong lòng có lời oán giận, cũng không dám tùy tiện phát tiết ra ngoài. Cứ như vậy chờ đợi nửa nén hương thời gian, người của những đại thế lực kia đều đã tiến vào trong thành, cửa thành nhân tài tiếp tục xếp hàng tiến vào. Đây chính là tàn khốc tu hành giới, không có bối cảnh, thực lực thấp người, chỉ có thể là những đại thế lực kia các đệ tử nhường đường. Nếu có người dám can đảm phản nàn, sợ rằng sẽ gặp phải phiền toái cực lớn. Mắt thấy cửa thành người đã toàn bộ tiến vào, Khương Dương mới lên đường chuẩn bị đi vào. Nhưng mà, đúng lúc này, trung quanh trong hư không đột nhiên truyền đến trận trận thanh thúy tiếng kiếm reo. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên tướng mạo thanh tú nhưng lại mang theo vài phần thanh lãnh nữ tử, ngự kiếm mà đến. Nàng dáng người nhẹ nhàng, như là tiên tử hạ phàm bình thường, trên không trung đón gió mà lên. Cái kia đặc biệt khí chất để cho người ta hai mắt tỏa sáng, lần đầu tiên liền cho người ta một loại tư thế hiên ngang cảm giác. Nữ tử kia đồng dạng bén nhạy phát giác được có người ngay tại nhìn mình cằm chằm, thế là nàng quay đầu đi, ánh mắt rơi vào Khương Dương vị trí. Cứ việc đối loại này vô lễ nhìn chăm chú cảm thấy bất mãn, nhưng khi nàng thấy do nam nhân này lúc, lại lựa chọn giữ yên lặng, cũng thêm nhanh bay thẳng vào trong thành. Khương Dương nhìn qua nữ tử đi xa bóng lưng, không khỏi cảm thán nói, thật là một cái trời sinh thích hợp tu luyện kiếm đạo người a. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia tán thưởng cùng hâm mộ chi tình. Một bên Trần Diễn phụ họa nhẹ gật đầu, nói, mặc dù nàng cảnh giới trước mắt không tính đặc biệt cao, nhưng nếu như đơn thuần tương đối kiếm thuật, cho dù là ta, cũng có thể là không phải là đối thủ của nàng. Câu nói này để Khương Dương không khỏi quay đầu nhìn về phía một mực trầm mặc không nói Trần Diễn. Khương Dương đồng ý nói, không nghĩ tới ngươi sẽ dành cho đánh giá cao như vậy, cùng cảnh giới bên trong dùng kiếm, ngươi nhưng không có hướng người nào phục qua mềm, chớ nói chi là thực lực so người thấp. Khương Dương trên mặt tươi cười, tựa hồ đối với nữ tử này sinh ra hứng thú nồng hậu. Lúc này, cửa thành thị vệ không kiên nhẫn cao giọng hô, các ngươi đến cùng muốn hay không vào thành? Tranh thủ thời gian quyết định, ta còn muốn tan tầm đâu. Nghe nói như thế, Khương Dương cùng Trần Diễn liếc nhau, sau đó không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp đi vào hoàng thành, bắt đầu tìm kiếm đêm nay lối ra. Chương 21, gia phụ Bình Nam Hầu, người kia. Chương 21, gia phụ Bình Nam Hầu, người kia. Sáng sớm ngày thứ hai, trong tử lâu, Khương Dương một thân một mình ngồi tại lầu 3, thần sắc nhàn nhã thưởng thức trước mặt trà thơm, ánh mắt từ chỗ cao quan sát toàn bộ hoàng đô cảnh tượng phồn hoa. Nhưng vào lúc này, trong tử lâu đột nhiên truyền đến một trận chói hai tiếng nổ vang, cho tiểu gia ta tìm vị trí là khó khăn như thế sao? Các ngươi cái này túy tiên lầu có còn muốn hay không tiếp tục mở đi xuống? Thanh âm tràn đầy phách lối cùng ngạo mạn. Chỉ gặp một tên nam tử trẻ tuổi đứng tại trong tử lâu, hắn người mặc hoa lệ cầm y liễu, đầu đội kim quan, bên hông buộc lấy một khối xanh biết ngọc bội, cả người lộ ra quý khí mười phần. Phía sau hắn đi theo mấy chục cái hộ vệ, từng cái đều là linh cảnh, khí thế hùng hổ. Mà ở trước mặt hắn, một tên tiểu nhị chính bộ mặt thống khổ không chịu nổi. Nguyên lai, tên này tiểu nhị mặt đã bị đánh thành đầu heo bộ dáng, nhưng hắn hay là ăn nói khép nép địa đạo, tiểu hầu gia không phải nhỏ không nguyện ý hỗ trợ tìm chỗ ngồi, thật sự là hôm nay khách nhân quá nhiều, thật không có chỗ trống a. Nam tử kia nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ không vui, hừ lạnh một tiếng sau, bay lên một cước, trực tiếp đem tiểu nhị đá bay ra ngoài. Tiểu nhị kêu thảm một tiếng, thân thể như là như diều đứt dây bình thường bay rất ra ngoài, nặng nề mà đụng vào tường, phun ra một ngụm máu tươi, liền mất đi. Nam tử thấy thế, khoe miệng nổi lên một tia nụ cười khinh thường, sau đó bắt đầu ngắm nhìn một phía. Hắn nhìn thấy trong tiểu lâu còn có không ít người, có ít người thực lực cường đại, có chút thì là đại thế lực đệ tử. Nếu là không cẩn thận đắc tội bọn hắn, chỉ sợ ngay cả phụ thân cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua cho mình. Thế là, hắn quyết định tìm kiếm một cái tương đối hơi yếu mục tiêu. Trong lúc bất chợt, nam tử ánh mắt rơi vào lầu 3 trên một cái bàn. Nơi đó chỉ có một người nam tử một mình ngồi, không có mặc lấy bất kỳ thế lực nào phục sức, hiện nhiên chỉ là cái tán tu. Nam tử trong lòng vui mừng, cho là tìm được mục tiêu thích hợp, sau đó mang theo hộ vệ phách lối đi lên. Nam tử mang người đi đến Khương Dương trước mặt, dùng một loại ngạo mạn ngữ khí nói ra, "Tiểu tử, thứ thời, liền mau đem vị trí tặng cho bản thiếu gia." Nghe được bên cạnh truyền đến thanh âm, Khương Dương ngay cả đầu đều không có chuyển một chút, vẫn như cũ chuyên chú nhìn qua tiểu lâu bên ngoài cảnh sắc. Nam tử kia nhìn thấy Khương Dương không phản ứng chút nào, lập tức giận không kèm được, để cao tiếng nói tiểu tử, ngươi biết sao? Lão tử gọi Lý Thiên, gia phụ chính là Bình Nam Hầu Lý Lượng. Tại hoàng đô này bên trong, trừ những hoàng tộc kia, ai gặp ta không được rất cung kính. Lúc này, Khương Dương rốt cục đem ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi lại, chậm rãi quay đầu. Nhìn thoáng qua Lý Thiên, sau đó hời hợt nói một câu, "A, Bình Nam Hầu a, người kia." Lý Thiên lúc đầu coi là báo gia phụ thân danh hào đằng sau, trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa khẳng định sẽ dọa đến kẻ ra quần, ngoan ngoãn nhường ra chỗ ngồi. Không nghĩ tới đối phương thế mà chỉ trả lời một câu người kia tức giận đến hắn kém chút giơ chân. Lý Thiên tức giận lập lại, gia phụ thế nhưng là Bình Nam Hầu. Nhưng mà, đáp lại hắn vẫn là câu kia lạnh lùng người kia. Lý Thiên rốt cuộc kìm nén không được lửa giận trong lòng, đang chuẩn bị phất tay ra hiệu sau lưng một đám thị vệ động thủ giáo huấn Khương Dương. Ngay tại hắn vừa giơ tay lên thời điểm, một thanh hàn quang lập lòe, vô cùng sắc bén trường kiếm trong nháy mắt chống đỡ tại trên cổ của hắn. Cảm nhận được trên cổ cố ý lạnh kia, Lý Thiên sợ sệt nuốt một ngụm nước bọt, thanh âm hèn mọn nói đến, "Không biết các hạ là ai, ta có chỗ nào đắc tội qua người sao?" Cái này thanh kiếm chủ nhân chính là Trần Diễn, từ Lý Thiên lên tới lầu 3 bắt đầu, Trần Diễn ngay tại chú ý đến hắn. Nguyên bản Lý Thiên vừa đứng ở Khương Dương trước mặt lúc, Trần Diễn liền chuẩn bị đem người cho đuổi đi, có thể Khương Dương truyền âm cho hắn nói, để hắn đừng nóng đội, nhìn xem người này sẽ làm cái gì. Nhìn thấy Lý Thiên đưa tay, Trần Diễn liền không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp cầm kiếm mà lên, liền có hiện tại bức tranh này. Khương Dương cười nói, "Bình Nam Hầu, người kia." Lý Thiên tranh thủ thời gian bồi tiểu nói, không ra thế nào không ra thế nào, nhưng mà sau một khắc Trần Diễn trực tiếp một cước đá vào Lý Thiên trên thân, trực tiếp đem hắn từ lầu 3 đạp xuống dưới. Tiểu lâu bên ngoài trên đường phố, không ít người nhìn xem từ trên tiểu lâu bay xuống nện ở mặt đất Lý Thiên. Trong đám người vây xem có người nói đến, đây không phải Bình Nam Hầu ra cái kia bước qua sao? Đây là bị ai dạy dỗ? Cái này Lý Thiên ngày bình thường ỷ vào thân phận của mình, không biết làm bao nhiêu chuyện xấu. Hôm nay rốt cục đạt được báo ứng. Lúc này Lý Thiên đã đau đến không bò dậy nổi đến, nhưng nghe đến người chúng quanh lời nói sau, vẫn là không nhịn được phản bác, cái gì báo ứng? Bạn tiểu gia ta là chính mình rơi xuống. Chung quanh đám người vây xem nghe nói như thế, trên mặt đều là hiện ra vẻ hoài nghi, nhao nhao châu đầu ghé tai. Làm sao có thể? Nào có người ngu xuẩn như vậy a, sẽ từ lầu 3 chính mình té xuống. Chính là a. Lý do này cũng quá gượng ép đi, khẳng định là bị người nào đạp xuống tới. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, Lý Thiên bọn hộ vệ vội vàng từ trong tiểu lâu chạy ra. Bọn hắn cấp tốc xua tán đi vây quanh đám người, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đỡ dậy Lý Thiên. Lý Thiên phủi bụi trên người một cái, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, nói khẽ với hộ vệ của hắn bọn họ phân phó nói, "Nhớ kỹ, chuyện đã xảy ra hôm nay, bất luận kẻ nào đều không cho nói ra. Mặt khác, các ngươi lập tức đi điều tra một chút tiểu tử kia thân phận bối cảnh. Ta muốn biết hắn đến cùng là ai." Trải qua khúc nhạc dạo ngắn này đằng sau, Khương Dương đã hoàn toàn không có tiếp tục uống trà hào hứng, hắn đứng dậy, không chút do dự rời đi từ lâu. Mà Trần Diễn thì ôm kiếm của mình, yên lặng đi theo phía sau hắn. Mới vừa đi ra túy tiên lầu, Khương Dương đột nhiên cảm giác được một cô ánh mắt lợi hại đang theo dõi chính mình. Trong lòng của hắn khẽ động, lập tức xoay người lại, hướng phía ánh mắt chuyển đến phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp túy tiên lầu lầu 4 bên cửa sổ, một cái phong thái yểu điệu nữ tử đang lặng lặng đứng ở nơi đó. Ánh mắt của nàng tràn ngập tò mò cùng nghi hoặc, tựa hồ đối với Khương Dương sinh ra hứng thú nồng hậu. Nhưng mà, Khương Dương vẹn vẹn liếc qua vị nữ tử này, liền xoay người sang chỗ khác, không lưu luyến chút nào rời đi, không tiếp tục để ý nàng tồn tại. Trần Diễn dưới lầu, tay phải nắm chuôi kiếm, ngẩng đầu nhìn về phía lầu 4 cửa sổ chỗ nữ tử, trong mắt lóe ra một tia cảnh giác. Hắn không xác định vị nữ tử thần bí này đến tột cùng có gì ý đồ, nếu như nàng can đảm dám đối với Khương Dương bất lợi, Trần Diễn tuyệt sẽ không nhân từ nâng tay, chắc chắn không chút do dự xuất thủ đem nó gạt bỏ. Lầu 4 nữ tử lặng lặng nhìn qua Khương Dương dần dần từng bước đi đến bóng lưng, trong lòng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiểu tử này thực lực không mạnh, nhưng lại có vượt qua thường nhân nhạy cảm sức quan sát, bất quá chỉ dựa vào điểm này, tựa hồ không đủ để gây nên cao tầng như vậy mật thiết chú ý, chẳng lẽ trên người hắn còn ẩn giấu đi mặt khác bí mật không muốn người biết. Nữ tử âm thầm suy tư một lát sau, quyết định không còn quá nhiều phỏng đoán. Nàng biết rõ có một số việc cũng không phải là nàng có khả năng biết được, đã như vậy, chẳng đem những vấn đề này lưu cho các cao tầng đi phiền não. Nghĩ đến đây, nữ tử nhẹ nhàng khép lại cửa sổ, quay người rời đi. Cùng lúc đó, ở trên đường, Khương Dương chính đi tới, đột nhiên một thân ảnh dần hiện ra đến. Người tới chính là một cung kính đứng ở trước mặt hắn, hướng hắn bẩm báo, "Thiếu chủ, vừa mới nhận được tin tức, ngày mai tất cả đến đây tham gia thi hội cùng bị đặc biệt mời tham gia bí cảnh người, đều cần tiến về Kiến An phủ." Chương 22, bị hạ độc chương 22, bị hạ độc. Khương Dương nghe được Kiến An phủ bà chữ sau, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, suy đoán nói, đem người tổ chức đến cùng một chỗ khẳng định là có chuyện muốn nói, liền nhìn xem ngày mai là tình huống như thế nào đi. Trong lòng của hắn âm thầm cân nhắc lấy, nhưng cũng không cảm thấy quá mức lo lắng. Dù sao mặc kệ chuyện gì phát sinh, vậy cũng là thuộc về Tần Quốc sự vụ, cùng mình cũng không liên quan quá nhiều, đi qua cũng chỉ là tham gia náo nhiệt mà thôi. Nhưng mà, Khương Dương không khỏi nghĩ tới hôm qua ở ngoài thành gặp phải vị kiếm tu kia nữ tử. Nàng gái kia thanh lãnh khí chất cùng kiếm khí bén nhọn làm hắn khắc sâu ấn tượng, không biết là có hay không còn có cơ hội lần nữa nhìn thấy nàng đâu. Ý nghĩ này trong lòng hắn chợt lóe lên, lập tức bị hắn ném sau. Khi sắp đến Hỉ Lai khách sạn lúc, Khương Dương đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng Trần Diễn, giọng nói nhẹ nhàng nói, "Lao Trần à, để tiểu nhị chuẩn bị chút thịt rượu, đêm nay chúng ta mấy người phải thật tốt uống một trận." Sau khi nói xong, hắn liền dẫn một cùng nhau lên lầu đi, chỉ để lại Trần Diễn một người bất đắc dĩ đứng tại chỗ. Lúc này Trần Diễn trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, bởi vì đây đã là lần thứ tư uống như vậy rượu. Nếu như về sau thiếu chủ thật biến thành kẻ say rượu, nhi nữ đế đại nhân lại được biết là chính mình đi mua rượu, chỉ sợ chính mình sẽ ăn không được ôm lấy đi. Nhưng bây giờ nữ đế đại nhân không ở bên người, thiếu chủ lại như thế an bài, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Trên lầu bên ngoài gian phòng, một khinh khinh đẩy cửa phòng ra, trong phòng một mực tại bên trong chờ lấy Mai Lan Trúc Cúc nhao nhao đứng lên. Ánh mắt rơi vào cửa ra vào Khương Dương trên thân, cùng kêu lên nói ra, "Thiếu chủ." Khương Dương nhẹ gật đầu, đi vào trong nhà, liếc nhìn một vòng sau nghi ngờ hỏi, "Làm sao lại bốn người các ngươi, Dư Giang, Dư Thanh hai tỷ bội cùng Trương Vũ, Phương Thanh hai người đâu?" Nghe được Khương Dương lời nói, Mai lập tức mở miệng giải thích, "Chúng ta tối hôm qua nhận được tin tức, hai ngày trước hoàng đô phát sinh một chuyện, cụ thể là nguyên nhân gì không rõ lắm, nhưng giống như thật nghiêm trọng. Cho nên bốn người bọn họ đi đã điều tra." Một bên Lan Khẩn tiếp lấy tỷ tỷ mình lời nói, nói bổ sung, "Đúng vậy, ta muốn ngày mai đi Kiến An phủ, khẳng định là muốn cùng mọi người nói rõ chuyện này." Trúc Hòa Cúc hai người cũng cùng kêu lên phụ hòa nói, "Đúng vậy à, đoán chừng đến lúc đó sẽ xin mời mời tới tham gia bí cảnh người cùng một chỗ hỗ trợ, về phần cuối cùng đến cùng làm sao quyết định, đều nghe theo thiếu chủ ngài an bài." Khương Dương nhíu mày, suy tư một lát sau suy đoán nói, "Xem ra lần này phát sinh sự tình không nhỏ à, hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến bí cảnh mở ra." Lúc này, đang chuẩn bị lên lầu Trần Diễn nhìn thấy Dư Giang các nàng bốn người từ ngoài khách sạn tiến đến. Trong lòng cũng là rõ ràng sự tình đã điều tra tốt, vội vàng truyền âm cho các nàng. "Sự tình đã điều tra tốt đi." Thiếu chủ ngay tại phía trên, tiến nhanh đi lại nói. Nói xong, hắn bước nhanh đi đến lầu đi. Dư Giang, Dư Thanh hai tỷ muội cùng Phương Thanh, Trương Vũ hướng Trần Diễn nhẹ gật đầu, liền đi theo hắn cùng nhau lên lầu. Vừa tiến vào gian phòng, Dư Giang bọn người đang chuẩn bị đem riêng phần mình điều tra đến tình huống chia sẻ cho mọi người lúc, Mai đột nhiên lên tiếng đánh gãy, "Đừng vội nói, chờ ta làm tốt cách âm biện pháp sau lại giảng cũng không muộn." Nói xong, nàng cấp tốc kết ấn, tay ngọc vung lên, một đạo vô hình màn ánh sáng trong nháy mắt bao phủ lại cả phòng. Đợi hết thể thỏa đáng, Dư Giang mới chậm rãi mở miệng, "6 ngày trước, thần quốc nhất phẩm quan viên Giả Văn, tại đêm đó ngộ hại. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, toàn bộ giả phủ trên dưới không một may mắn thoát khỏi, đều là bị tàn sát." Dư Thanh ngay sau đó nói bổ sung, "Tên quan viên này chính là lần này thi hội người thôi động, bản thân thực lực đã đạt tinh cảnh. Giả phủ bên trong đông đảo hộ vệ cũng đều có nhân cảnh tu vi. Nhưng mà, ngay tại trong vòng một đêm, giả phủ thảm tao diệt môn. Phương Thanh ngữ khí trầm trọng nói, theo điều tra của ta, toàn bộ giả phủ bị diệt thời điểm, hoàng đô bên trong lại không người phát giác được dị thường. Mà lại, giả phủ người tử trạng thê thảm, hiển nhiên từng trải qua một trận chiến đấu kịch liệt. Khương Dương nhìn xem bốn người nói, phát sinh chiến đấu kịch liệt như thế, vậy mà không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Chẳng lẽ cũng chỉ có những ngày sao? Không có mặt khác tình huống. Trương Vũ cười một cái nói, ta cùng bọn hắn chỗ điều tra ra được kết quả cũng không giống nhau. Nghe được câu này, trong phòng mấy người nhao nhao đưa ánh mắt về phía hắn, trong lòng tràn ngập tò mò, muốn biết hắn đến cùng tra ra cái gì không giống bình thường manh mối. Trương Vũ cười hắc hắc, thần thần bí bí nói, chuyện này liên lụy rất rộng, mà lại chuyện này hắc thủ phía sau màn, thậm chí liên lụy tới một vị thừa tướng. Bởi vậy, đến nay chưa có kết luận, chỉ có thể chờ đợi đến ngày mai, nhìn xem đến tột cùng là ai sẽ không may trở thành bị làm đau. Khương Dương lắc đầu bất đắc dĩ, cười khổ mà nói, nếu sự tình đã biết rõ, cũng đừng có tiếp qua nhiều xoắn xuýt nơi này. Dù sao cái này cùng chúng ta cũng không liên quan quá nhiều. Đám người nhao nhao gật đầu nói, là, thiếu chủ. Sự tình đã trò chuyện xong, sau đó, Mai liền triệt hồi cách âm màn sáng. Một lát sau tiểu nhị gõ vang cửa phòng, Trương Vũ vung tay lên, cửa liền chính mình mở ra. Chốc lát thịt rượu đã dọn xong, tiểu nhị cười nói, các vị chậm dùng. Nói xong liền quay người rời đi. Đợi đến tiểu nhị rời đi, Khương Dương nhìn trên bản đồ ăn rơi vào trầm tư, bởi vì hắn phát hiện những rượu này trong thức ăn đều bị hạ độc. Trần Diễn đã cầm kiếm đứng lên, làm bộ muốn đi tìm tiểu nhị kia, ép hỏi ra là ai chỉ điểm. Có thể Khương Dương lại lắc đầu, ngựa khí bình thản nói không cần phiền toái như vậy, các ngươi đem trong tiệm tất cả chủ khách cho mời đi ra, nếu là không phối hợp, tại chỗ giải quyết. Lời này vừa nói ra, trong phòng đám người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, lập tức toàn bộ khách sạn vang lên cửa phòng bị đá văng thanh âm. Một lát sau, tất cả tại Hỉ Lai khách sạn ở lại tu sĩ tất cả đều bị dẫn tới khách sạn trong đại sảnh. Mặc dù bọn hắn đối với loại này ép buộc hành vi cảm thấy bất mãn, nhưng bọn hắn vẫn tràn ngập phách lối cùng bất mãn hết lên, các ngươi muốn làm gì? Hành động như vậy chẳng lẽ không lo lắng hậu quả khó có thể chịu đựng sao? Nhưng mà, đáp lại bọn hắn lại là Trần Diễn trong tay cái kia vô cùng sắc bén trường kiếm, dưới một kiếm, trực tiếp chặt đứt cánh tay của người này. Chỉ còn lại có cánh tay bị chém đứt người kia, ôm chính mình tay cụt thống khổ kêu lên, tiếng kêu kia giống giết heo một dạng. Cái này giết gà dọa khỉ một màn làm cho còn lại khách sạn tất cả mọi người ngậm miệng lại, không còn dám nói nhiều một câu. Bởi vì bọn hắn ý thức được những người này không chỉ có thực lực cường đại, mà lại hoàn toàn không nói đạo lý, nếu như còn dám lắm miệng. Nói không chừng mạng nhỏ khó đảm bảo, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Theo tràng diện dần dần bình tĩnh trở lại, Khương Dương thanh âm lạnh như băng vang lên, ai tại trong thức ăn hạ mười hương gân mềm tán, tốt nhất chính mình chủ động đứng ra thừa nhận. Không phải vậy ta để cho ngươi sống không bằng chết. Câu nói này giống như sấm sét giữa trời quang, nguyên bản còn tâm hoài bất mãn chúng tu sĩ bọn họ lập tức sắc mặt đại biến. Nhao nhao phong bế tự thân kinh mạch, bởi vì ở đây tu sĩ cơ hồ đều nếm qua thức ăn nơi này. Chương 23, Hạ độc thánh thủ lão Lục Thẩm Vi chương 23, Hạ độc thánh thủ lão Lục Thẩm Vi nhìn thấy trong khách sạn tất cả bị chính mình để cho người ta cho bức hiếp xuống người, đều ngồi xếp bằng điều tức tự thân. Nhìn bộ dạng này người hạ độc cũng không trong bọn hắn, ngay tại Khương Dương chuẩn bị thẩm vấn khách sạn một đám chúng tiểu hai cùng trưởng quý thời điểm, thì lai ngoài khách sạn truyền đến một đạo trêu tức thanh âm, tiểu công tử thật tốt cảnh giác, tất cả mọi người chúng chiêu, liền ngươi không chúng. Mai trực tiếp một cái lắc mình biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc đã đem ngoài khách sạn, âm thanh kia chủ nhân cho dẫn vào. Bị mang đến người này lại là nữ tử, mà lại cho người cảm giác không giống như là loại kia sẽ cho người hạ độc người. Có thể hết lần này tới lần khác chính là người này hạ độc, bởi vì trên người nàng còn có cái kia mười hương gân mềm tán hương vị. Nữ tử này tên là Thẩm Vi Vạn Độc Thánh Địa người, nguyên bản ở cửa thành, chỉ thấy Khương Dương bất phàm, chuẩn bị tìm cơ hội kết giao hắn. Rốt cục đợi đến hắn tại trong khách sạn điểm đồ ăn, thế là liền thừa cơ âm thầm hạ độc, muốn dùng cái này tại trong ấn tượng của hắn, lưu lại không thể xóa nhòa ấn ký. Đương nhiên không thể để cho đối phương cảm thấy mình thực lực rất kém cỏi, bởi vậy mới dự định lấy độc chế ngự đối phương, dạng này mới có thể đạt tới nàng làm chủ đạo mục đích. Nhưng mà sự thật lại là, vừa mới nói xong cái kia phiên lời nói phách lối, vẫn còn đang suy tư lấy muốn lấy như thế nào. Dung động lòng người ra sân phương thức đi uy hiếp Khương Dương thời điểm, lại bị đột nhiên xuất hiện tại phía sau hắn nữ tử một kiếm chống đỡ cổ. Nguyên bản tỉ mỉ bày kế lấy chính mình làm chủ đạo kế hoạch, cứ như vậy trong nháy mắt tan vỡ, đơn giản có thể nói là chưa xuất sư đã chết à. Khương Dương nhìn chăm chú bị Mai mang vào gian phòng bị nữ tử này, trong đầu mơ hồ có liên quan tới nàng ký ức hiện hiện. Trầm tư sau một lát, hắn rốt cục nhớ tới, kiếp trước, hắn cùng nữ tử này đã từng có gặp nhau, Vạn Độc Thánh Địa Thẩm Vi. Kiếp trước, cái này Thẩm Vi có thể nói là có tiếng xấu, xú danh chiêu lấy, người gặp người tránh tồn tại. Nàng thường xuyên ra ngoài du lịch, nhưng luôn cảm thấy con đường tu luyện buồn tẻ không thú vị, vì tăng thêm niềm vui thú, thế là mỗi đến một nơi đều sẽ bỏ ra độc dược. Kể từ đó, đông đảo tán tu cùng từng cái đại thế lực đệ tử đều đối với nàng tâm hoài oán nghiệm, thống khổ không chịu nổi. Dù sao, tu hành vốn là gian nan khốn khổ, mà bây giờ rời nhà đi ra ngoài, còn phải thời khắc cảnh giác Thẩm Vi cái này lão lục. Nhưng mà, vô luận như thế nào chú ý cẩn thận, chắc chắn sẽ có sơ sót thời điểm, cho nên rất nhiều người hay là chúng chiêu. Cứ việc nàng sở hạ độc cũng không chí mạng, nhưng lại có thể khiến người ta cảm thấy cực độ khó chịu, trong lúc nhất thời, mọi người đối với nàng hận thấu xương. Trên lầu trong phòng, Khương Dương nghe xong Thẩm Vi tự giới thiệu và giải thích sau, liền ra hiệu Mai buông ra nàng. Thẩm Vi đứng lên nuốt nuốt có chút đau nhức bả vai, nhỏ giọng lẩm bẩm, thật không nghĩ tới, bên cạnh ngươi thế mà đi theo thực lực như thế người cường đại. Khương Dương trên mặt tươi cười nói, vừa rồi ngươi nói hy vọng cùng ta cùng nhau tổ đội tiến vào hoàng tộc bí cảnh. Đề nghị này ta đáp ứng. Nguyên bản còn mang theo bất mãn Thẩm Vi lập tức cải biến thái độ, cũng là nở nụ cười nói, đã ngươi đã quyết định, vậy ta cũng liền không còn so đo các ngươi vừa rồi đối ta vô lễ hành vi. Mai đang nghe cái này vô liêm sỉ lời nói, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Rõ ràng là nàng hạ độc, kết quả còn nói không so đo chúng ta vô lễ, quả nhiên là đổi trắng thay đen. Ngay sau đó, Thẩm Vi đi tới trước cửa sổ, mở cửa sổ ra, giơ tay lên huy động mấy lần, cũng nói ra, nhỏ như vậy công tử, chúng ta ngay tại bí cảnh mở ra lúc lại gặp nhau đi. Nói xong, Thẩm Vi thả người nhảy ra ngoài cửa sổ, trong chớp mắt liền biến mất ở không trung. Mai tại Khương Dương sau lưng có chút lo âu nói ra, thiếu chủ, ngài thật xác định muốn cùng người này ở trong bí cảnh hợp tác sao? Khương Dương quay đầu nhìn thoáng qua Mai, cười hồi đáp, yên tâm đi, mặc dù nàng phẩm hạnh không tốt lắm, nhưng nàng bản chất cũng không tính là quá xấu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Khương Dương mang theo Trần Diễn cùng Mai, Lan, Trúc, Cúc tứ tỷ muội cùng một chỗ bước lên tiến về Kiến An phủ lộ trình. Cùng lúc đó, Dư Giang, Dư Thanh hai tỷ muội cùng Trương Vũ, Phương Thanh bốn người thì được an bài đi điều tra lần này tham gia hoàng tộc bí cảnh người thực lực cùng bối cảnh tình huống. Kiến An phủ bên ngoài, Khương Dương nhàn nhã ngồi xổm ở bên tường, Trần Diễn cùng Mai Lan Trúc Cúc bốn chị em đứng bình tĩnh tại phía sau hắn. Một trong tay bưng một chén nóng hôi hổi nước trà, đứng tại Khương Dương bên người. Khương Dương một tay cầm một cây kim hoàng xốp giòn bánh quẩy, cái này bánh quẩy là dùng linh dầu chiên chế mà thành, tản ra mùi thơm mê người. Hắn cắn xuống một ngụm, tinh tế thưởng thức cái kia đặc biệt cảm giác, khóe miệng không khỏi nổi lên nụ cười thỏa mãn, dù sao tại dị giới có thể nếm đến quê quán đồ ăn cũng là một niềm hạnh phúc. Sau khi ăn xong, một thân mật đưa ra một khối trắng loãng khăn lụa, Khương Dương tiếp nhận, cẩn thận đem trên tay mỡ đông lau sạch sẽ. Sau đó, Khương Dương bưng lên một chén trà trong tay, khẽ nhấp một cái ấm áp nước trà, để hương trà tại trong miệng tản ra. Sau đó, Khương Dương thật sâu thở dài một cái, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ nói ra, bọn hắn những người này đi vào lúc trong tay cầm vật phẩm, chắc hẳn là thiệp mời đi. Trần Diễn thì một mặt hờ hững đáp lại một câu, "Ân." Khương Dương lập tức cảm thấy mười phần im lặng, tức giận bất bình phàn nàn nói, "Đoạn vô tình cái này lao đăng, hắn mời ta đến đây tham gia bí cảnh, nhưng lại ngay cả một tấm thiệp mời cũng không cho ta chuẩn bị, cái này gọi ta làm sao có thể đủ tiến vào bên trong a?" Đứng ở một bên một thấy thế, vội vàng mở miệng nhắc nhở, "Thiếu chủ, có lẽ chúng ta có thể tiến về phủ đệ của hắn tìm kiếm hắn." Nhưng mà, Khương Dương lại là một mặt không thể làm gì, khoát tay nào nói ra, "Thôi thôi, đợi cho lần tiếp theo cùng hắn chạm mặt thời điểm, ta nhất định phải cùng hắn hảo hảo nói dóc." Giờ này khắc này, thân ở Đoàn Vương trong phủ Đoàn Vô Tình chính thản nhiên tự đắc ôm một tên tiểu diễm ước át nữ tử, cùng nhau ngồi tại bàn đu dây phía trên nhẹ nhàng lung lay. Trong lúc bất chợt, không có dấu hiệu nào, Đoàn Vô Tình chỉ cảm thấy chóp mũi truyền đến một trận khó mà chịu được ngứa cảm giác, kìm lòng không được đánh một cái vang dội hắt xì. Hắn không khỏi lòng sinh kinh ngạc, tự nhủ, đến tột cùng là người phương nào tại lúc này chửi mắng tại ta. Đúng lúc này, Đoàn Vô Tình trong ngực vị nữ tử kia liễu mi dựng thẳng, đưa tay hung hăng nắm chặt lỗ tai của hắn, cũng giận trách, "Hôm nay chính là chuyên môn làm bạn tiếp thân thời gian, ngươi thế mà dám can đảm phân tâm đi tưởng niệm nữ tử khác, chẳng lẽ liền không sợ bị đánh sao?" Đối mặt phu nhân chất vấn, Đoàn Vô Tình cuống quýt cười theo giải thích nói, "Sao dám, vi phu như thế nào ngay trước nương tử ngài mặt đi nhớ những nữ nhân khác đâu." Nữ tử kia rốt cục chậm rãi buông lỏng ra chăm chú nắm chặt Đoàn Vô Tình lỗ tai, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng như có như không dáng tươi cười, nhẹ nhàng nói ra, "Ân, dạng này mới tính không có trở ngại thôi." Thanh âm của nàng thanh thúy êm tai, tựa như hoàng anh xuất cốc bình thường dễ nghe. Vậy mà lúc này giờ phút này, Đoàn Vô Tình ở sâu trong nội tâm lại dâng lên một cỗ khó nói nên lời cảm giác bất an. Phản phất có thứ gì trọng yếu từ bên cạnh hắn lặng yên chạy đi, nhưng trong lúc nhất thời lại không cách nào xác thực nhớ lại đến tuột cùng đã mất đi vật gì. Loại cảm giác này như bóng với hình, để hắn không khỏi lòng sinh nghi hoặc cùng lo nghĩ. Mặc dù như thế, Đoàn Vô Tình cố gắng khắc chế chính mình phân loạn suy nghĩ, quyết định tạm thời đem nó quên sạch sành sanh. Hắn ôn nhu ôm trong ngực mềm mại nữ tử, cùng nhau đạp vào bộ kia đẹp đẽ bàn đu dây, thỏa thích hưởng thụ lấy này nháy mắt yên tĩnh cùng ngọt ngào. Nhưng mà cùng lúc đó, tại phía xa Kiến An phủ ngoài cửa đau khổ chờ đợi Khương Dương, tâm tình lại là càng nặng nề. Trần Diễn nhìn chăm chú Khương Dương, mở miệng hỏi, "Như vậy, chúng ta là không còn muốn đi vào sao?" Khương Dương thoáng trầm tư sau một lát, gật đầu nói, "Đương nhiên phải vào." Chương 24, Tam tỷ Khương Vân chương 24, Tam tỷ Khương Vân vừa dứt lời, Khương Dương đi đầu cất bước, hướng phía Kiến An phủ cửa lớn đi đến, sau lưng theo sát lấy một cùng Trần Diễn, Mai Lan Trúc Cúc bốn người. Đang lúc đám người sắp bước ra một bước sau, một bóng người không có dấu hiệu nào xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Tập trung nhìn vào, người tới đúng là một tên nhí nha nhí nhảnh, bên hông cài lấy một cái tử hồ lô nữ tử. Nàng này chính là Thẩm Y, chỉ gặp nàng chớp động cặp kia linh động mắt to, tò mò nhìn chằm chằm Khương Dương. Cười hì hì hỏi, "A, ngươi vì sao chậm chạp không vào đi nha?" Đối mặt Thẩm Y đột nhiên xuất hiện đặt câu hỏi, Khương Dương đầu tiên là sửng sở, lập tức lộ ra một bộ không thể làm gì biểu lộ, thở dài một tiếng nói, "Còn không phải cái nào đó lao đăng, hắn chủ động mời ta đến đây tham gia bí cảnh, lại ngay cả một tấm thư mời đều quên cho." Nói đến đây, Khương Dương trên khuôn mặt toát ra hoàn toàn không có ngữ thần sắc. Mới đầu, Thẩm Vi đối với Khương Dương lời nói cũng không chấp nhận, thậm chí cảm thấy đến có chút hoang đường, làm sao có thể không có thể mời. Nhưng khi nàng cẩn thận quan sát được Khương Dương bộ kia dị thường chăm chú lại không cậu thả nói cười thần sắc lúc, vừa rồi ý thức được đối phương cũng không có đang cùng chính mình nói đùa. Kết quả là, Thẩm Vi kèm nén không được nữa nội tâm ý cười. Phốc phốc một tiếng cười ra tiếng, cười đến ngửa tới ngửa lui, cơ hồ không thở nổi. Ngay sau đó, Thẩm Vi tiếu hì hì nói ra, "Ai nha nha, thật sự là không có ý tứ đâu, trong tay của ta tấm này thư mời à, chỉ cho phép một người tiến vào a, cho nên thực sự không có cách nào mang lên ngươi rồi, ngươi hay là bản thân ngẫm lại biện pháp khác đi." Vừa dứt lời, chỉ gặp nàng giống một cái vui sướng con thỏ nhỏ bình thường, nhảy nhảy nhót nhót hướng lấy Kiến An phủ tới gần. Mắt thấy liền muốn bước vào đại môn, có thể nàng lại còn cố ý nghiêng đầu lại, trên mặt mang dương dương đắc ý, mười phần đắc ý dáng tươi cười, nhìn chằm chằm Khương Dương nhìn. Nhìn qua như vậy đắc ý thẩm y, Khương Dương trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ ngọn lửa vô danh, thật hận không thể lập tức xông lên phía trước hảo hảo trừng trị nàng một phen. Nhưng mà, đang lúc hắn chuẩn bị không để ý ngăn cản cưỡng ép xâm nhập thời điểm, ánh mắt lại đột nhiên ở giữa bị hấp dẫn đến Kiến An phủ nơi cửa, nơi đó rõ ràng đứng đấy một cái không thể quen thuộc hơn được thân ảnh. Trong chốc lát, Khương Dương giống như là phát hiện cái gì hiếm thấy chân bảo giống như mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, không nói hai lời liền vùng ra chân chạy như bay. Mà đứng ở một bên Trần Diễn cùng Mai Lan Trúc Cúc bốn người thấy thế, thì hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không nghĩ ra. Không biết được nhà mình thiếu chủ nhân tại sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý, ngược lại hướng phía đó chạy như điên. Giờ này khắc này, đang xây an phủ ngoài cửa, có bốn vị nam nữ trẻ tuổi đang tay cầm thiệp mời, đang muốn cất bước đi vào trong phủ. Đúng vào lúc này, sau lưng của bọn hắn bỗng nhiên truyền đến một tiếng la lên, "Tam tỷ!" Nghe được thanh âm này, vị kia người mặc một bộ thanh lịch học viện trưởng bào, cao cao buộc lên một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài nữ tử tuyệt mỹ. Phản xạ có điều kiện giống như cấp tốc xoay đầu lại, đem ánh mắt nhìn về phía sau lưng. Đợi thấy rõ người tới đằng sau, nữ tử tấm kia nguyên bản bình tĩnh như nước khuôn mặt trong nháy mắt tách ra mừng rỡ như điên hào quang. Cũng kích động vạn phần hô, "Tiểu đệ, ngươi làm sao cũng ở nơi đây, mà lại thế mà còn tới Tần Quốc đô thành?" Vị này dáng người hiểu điệu, khuôn mặt mỹ lệ nữ tử, chính là Khương Dương Tam tỷ, Khương Vân. Chỉ gặp nàng đình đình ngọc lập đứng ở nơi đó, tựa như một đóa nở rộ hoa tươi, tản ra mê người mị lực. Khương Dương khỏe môi nết lên một vòng dáng tươi cười, nhẹ nhàng nói ra, vốn là nghĩ đến tham gia bí cảnh nhưng mà ai biết vậy mà không có thư mời đâu. Trong lời nói toát ra một chút bất đắc dĩ. Khương Vân nghe nói lời ấy, ôn nhu cười cười, an ủi, "Không sao, học viện chúng ta vừa vặn có thư mời, đến lúc đó có thể mang ngươi cùng nhau tiến vào." Ánh mắt của nàng tràn đầy yêu mến chi tình. Nghe nói như thế, Khương Dương mừng rỡ, hưng phấn mà bước nhanh đi ra phía trước, ôm thật chặt lấy Tam tỷ. Cũng kích động nói ra, "Tạ ơn Tam tỷ." Trên mặt của hắn tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Khương Vân nhẹ nhàng nâng lên tay, cương chiều đuốt đuốt Khương Dương đầu, có chút không thể làm gì khác hơn nói ra, "Ngươi à, đều đã lớn như vậy, làm sao còn lại như đứa bé con một dạng đâu." Nhưng mà, cứ việc ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng nàng trong mắt lại tràn đầy đối với đệ đệ yêu thương chi ý. Ngay tại Khương Dương cùng nhà mình Tam tỷ vui sướng nói chuyện với nhau thời khắc, đứng tại Khương Vân bên cạnh cách đó không xa một tên đến từ cùng một học viện nam tử, đang dùng một loại tràn ngập địch ý ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Khương Dương. Cùng lúc đó, từ Khương Vân phía sau đột nhiên truyền đến một trận thanh thúy êm thai thanh âm nữ tử, "Vân Nhi, vị này tuấn tiếu tiểu công tử đến tột cùng là ai vậy? Nhanh giới thiệu cho ta một chút thôi." Người nói chuyện chính là Khương Vân hảo hữu, Huyên Nhi. Khương Vân quay người nhìn về phía sau lưng Huyên Nhi, bị cười hồi đáp, "Huyên Nhi, hắn chính là ta thường thường đề cập với ngươi lên cái kia đáng yêu đệ đệ nha." Tiếp lấy, nàng lại đem ánh mắt rời về đến Khương Dương trên thân, hướng hắn giới thiệu Huyên Nhi đến. Huyên Nhi nhiều có hứng thú trên dưới đánh giá Khương Dương, sau đó giọng dịu dàng hỏi, "Tiểu đệ đệ có được tuấn mỹ như thế, không biết có thể có người trong lòng rồi sao?" Trong lời nói mang theo vài phần dí dỏm cùng trêu chọc. Đối mặt Huyên Nhi đặt câu hỏi, Khương Dương hồi đáp, "Trước mắt còn không có." Huyên Nhi khẽ miệng có chút dương lên, cười như không cười nhẹ giọng hỏi, "Vậy ngươi cảm thấy tỷ tỷ ta như thế nào đây?" Trong ánh mắt của nàng lóe ra một tia giảo hoạt cùng chờ mong. Nhưng mà, Khương Dương chưa tới kịp đáp lại, một bên Khương Vân lại đột nhiên xen vào nói, "Hai chúng ta thế nhưng là khuê mật tốt ta. Kết quả ngươi vậy mà muốn coi ta để muội." Trong lời nói mang theo một chút kinh ngạc cùng khó có thể tin. Huyên Nhi nhẹ nhàng gỡ một chút bên thai sợi tóc, hờn dỗi phản bác, "Tại sao không được chứ?" Ngữ khí của nàng kiên định mà tự tin, tựa hồ đối với ý nghĩ của mình không chút nghi ngờ. Đối mặt Huyên Nhi như vậy trực tiếp biểu đạt, Khương Vân không khỏi cảm thấy có chút bất đắc dĩ, lắc đầu thở dài nói, "Chuyện này cũng không phải để ta tới quyết định à, cuối cùng vẫn phải xem nhà ta tiểu đệ ý nguyện mới được à." Lúc này, một mực trầm mặc không nói Khương Dương rốt cục mở miệng nói chuyện, "Tốt, đừng có lại xoắn xuýt những thứ này. Chúng ta hay là nhanh đi vào đi. Nên đi vào người hẳn là đều đã đi vào hoàn tất." Đang lúc Khương Vân cùng Khương Dương chuẩn bị cùng nhau đi vào hội trường lúc, một cái thanh âm xa lạ bỗng nhiên vang lên, "Chờ chút, tấm này thư mời là thuộc về chúng ta học phủ mà đệ đệ ngươi cũng không phải là học phủ người, cho nên không có khả năng dẫn hắn đi vào." Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một tên thân hình cao lớn, thần tình nghiêm túc nam tử đang đứng tại lối vào, ngăn cản bọn hắn đường đi. Khương Vân nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống, nàng chăm chú nhìn nam tử trước mắt, nghiêm nghị quát, "Vui vẻ, đừng quên ta mới là lần này hoạt động lĩnh đội, nơi này do ta quyết định, ngươi tốt nhất đừng vượt quyền." Cùng lúc đó, một tên khác học sinh cũng đội vàng đi lên phía trước khuyên giải nói, "Ai nha, làm gì như thế tích cực đâu. Tấm này thư mời cũng không có minh xác quy định mang theo nhân viên số lượng nha, để hắn cùng theo một lúc đi vào cũng không sao thôi." Nghe được câu này, nguyên bản còn có chút nghi ngờ Khương Dương lập tức mở to hai mắt nhìn, để cao âm lượng hô, "Ngươi mới vừa nói cái gì? Thư mời thế mà không hạn chế nhân số?" Thanh âm của hắn tràn đầy kinh ngạc cùng kinh ngạc, phản phất không thể tin được chính mình nghe được hết thảy. Một bên Huyên Nhi thấy thế, đội vàng nhẹ gật đầu, biểu thị khẳng định, cũng giải thích nói, "Không sai nha. Chẳng lẽ tiểu đệ đệ ngươi không biết?" Khương Dương khỏe miệng nổi lên một nụ cười khổ, nhưng cũng không ngôn ngữ được câu. Nhưng mà, trong đó tâm chỗ sâu, lại âm thầm tính toán đợi một hồi sau khi tiến vào, nhất định phải cùng Thẩm Vi ở trước mặt hỏi một chút, cũng dám lừa gạt mình. Chương 25, Diệt Vạn Tượng Viện đệ tử chương 25, Diệt Vạn Tượng Viện đệ tử. Lúc này, Khương Vân thở dài một tiếng bất đắc dĩ nói, "Nhà ta tiểu đệ không cách nào tu hành, ta bất quá là dự định dẫn hắn tham gia lần này mời đại hội, chưa từng nghĩ tới để hắn bước vào trong bí cảnh." Nghe nói lời ấy, Huyên Nhi đưa ánh mắt về phía Khương Dương, trong ánh mắt toát ra từng tia tiếc hận chi ý, nhẹ giọng thở dài, tiểu đệ đệ có được như vậy tu lãng, đáng tiếc càng không có cách nào tu hành, thật là khiến người cảm thấy tiếc hận a. Khương Dương nghe vậy, trên mặt vẫn như cũ treo dáng tươi cười, thong dong đáp lại nói, Tam tỷ, cái gọi là xưa đâu bằng nay, đi qua ta xác thực không cách nào tu luyện, nhưng bây giờ đã không giống trước kia rồi. Vừa dứt lời, chỉ gặp Khương Vân bỗng nhiên đưa tay bắt lấy Khương Dương cổ tay, ngay sau đó liền vận khởi nội lực, cẩn thận điều tra lên trong cơ thể hắn kinh mạch tình huống đến. Một phen dò xét qua sau, Khương Vân mặt lộ kinh hãi, khó có thể tin tự lẩm bẩm, vậy mà lại là thật. Giờ phút này ngươi đã bước vào sơ cảnh chi cảnh, trở ngại còn có hai vị người ngoài ở tại, Khương Vân không tiện làm nhiều truy vấn, đành phải cưỡng chế vui sướng trong lòng chi tình. Vui vẻ ra mặt nói, nếu là cha biết được ngươi bây giờ có thể chuyện tu luyện, tất nhiên sẽ mừng rỡ như điên. Khương Vân ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Phong Sinh, khóe miệng có chút dương lên, mang theo trào phúng nói, ngươi một cái khư cảnh nhị cảnh người, chẳng lẽ còn sẽ sợ sợ một cái vừa mới bước vào sơ cảnh tân thủ cướp đi cơ duyên của ngươi phải không? Nói xong câu đó, nàng căn bản lười nhắc lại đi để ý tới Phong Sinh, không chút do dự dẫn Khương Dương cất bước đi vào Kiến An phủ. Một bên Huyên Nhi đồng dạng đối với Phong Sinh ném khinh bị thoáng nhìn, sau đó theo sát lấy bọn hắn cùng nhau bước vào cửa phủ bên trong. Lúc này, Khương Dương đưa tay chỉ hướng cách mình ước chừng xa 3 mét chỗ Trần Diễn các loại 6 người, mở miệng nói cho Khương Vân, Tam tỷ, cái kia 6 vị cũng là cùng ta cùng đi tới đây. Nghe nói như thế, Khương Vân thuận đệ chỉ phương hướng nhìn lại, ánh mắt đầu tiên rơi vào tên kia trong ngực ôm trường kiếm nam tử trên thân. Chỉ thấy người này quanh thân tản mát ra một cỗ cường đại khí thế, làm cho người không khỏi vì thế mà choáng váng. Nhưng mà càng làm cho Khương Vân cảm thấy kinh ngạc chính là, trừ tên nam tử này bên ngoài, còn có 4 vị dung mạo giống nhau, tựa như tỷ muội song sinh giống như nữ tử. Khí thế của các nàng vậy mà so vị kia ôm kiếm nam tử bén nhọn hơn, phảng phất tận chứa vô tận uy năng. Mà cuối cùng vị kia đứng bình tĩnh đứng ở nguyên địa, trong tay nắm một cái đẹp đẽ chén trà nữ tử, thì đồng dạng cho mình một loại cảm giác thâm bất khả trắc, nó thực lực chân thật tựa hồ còn tại trên mình. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Khương Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, xem ra chúng ta tiểu đệ lần này tất nhiên là gặp được thuộc về hắn khó được kỳ ngộ a. Nghĩ đến đây, trên mặt nàng hiện ra một vòng nụ cười vui mừng, cũng nhẹ nhàng nói ra, nếu bọn hắn đều là cùng tiểu đệ kết bạn mà đến, như vậy thì cùng nhau theo chúng ta đi vào đi. Đúng lúc này, vừa mới làm khó dễ Khương Dương tên nam tử kia, Phong Sinh, khi hắn liếc thấy Mai Lan Trúc Cúc 4 người cùng một hậu thân ảnh lúc, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia tham lam. Phát giác được cái kia tràn ngập ánh mắt tham lam, Trần Diễn bỗng nhiên quay đầu đi, hung hăng chừng đối phương một chút. Vẹn vẹn như thế một chút, phản phất tận chứa vô tận uy áp cùng lăng lệ chi khí, lại để Phong Sinh như rớt vào hầm băng bình thường, toàn thân không tự chủ được run rẩy lên. Trên trán trong nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi mịn, theo gương mặt trượt xuống. Lúc này, Kiến An phủ trong chủ điện tất cả mọi người tại khu vực của mình, hoặc lặng lặng ngồi ngay ngắn, nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng đều không ngoại lệ, đều đang yên lặng chờ đợi đến từ Tần Quốc người đến. Đúng lúc này, Khương Dương một đoàn người chậm rãi dạo bước đến chủ điện trước cửa. Bởi vì nó bên cạnh vây quanh đông đảo dung mạo xinh đẹp nữ tử, tựa như chúng tinh phụng nguyệt làm người khác chú ý trong lúc nhất thời dẫn tới trong điện vô số ánh mắt nhao nhao quăng tới hiếu kỳ mà ánh mắt hâm mộ. Bất quá, Khương Dương tựa hồ đối với những này chú ý không thèm để ý chút nào, hai con mắt của hắn như là ương chuẩn bình thường sắc bén, nhanh chóng quét mắt toàn bộ đại điện. Rốt cục, khi hắn ánh mắt nhìn thấy Thẩm Vi thân ảnh lúc, không chút do dự cất bước hướng phía đó đi đến. Khương Vân nhìn qua nhà mình tiểu đệ đội vã bóng lưng rời đi, trong lòng không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc. Mà đổi thành một bên, Thẩm Vi đang có chút cục xúc bất an ngồi tại chỗ. Khi nàng chú ý tới Khương Dương trực tiếp hướng chính mình lúc đi tới, trên mặt miễn cưỡng gạt ra vẻ lúng túng dáng tươi cười, ánh mắt lại lấp loé không yên, không dám cùng chi đối mặt, mà là cấp tốc rời về phía nơi khác. Đợi cho Khương Dương đến gần trước người, sắc mặt của hắn âm trầm đến đáng sợ, trong giọng nói mang theo rõ ràng bất mãn cùng trách cứ nói ra, "Tốt ngươi, lại dám gạt ta, còn nói cái gì thiếp mời chỉ cho phép một người tiến vào." Đối mặt Khương Dương chỉ trích, Thẩm Vi tự biết đối lý, chỉ có thể bất đắc dĩ gượng cười hai tiếng, vẫn như cũ lựa chọn giữ yên lặng. Dù sao chuyện này đúng là nàng làm không đúng, lại nhiều giải thích chỉ sợ cũng khó mà lắng lại Khương Dương lửa giận trong lòng. Đang lúc hai người rằng có không xong thời khắc, Khương Vân chợt phát hiện tiểu đệ đang chất vấn đối tượng đúng là đến từ Vạn Độc người của thánh địa, trong lòng lập tức siết chặt. Nàng biết rõ Vạn Độc thánh địa thế lực khổng lồ, bối cảnh phức tạp, mà lại hạ độc tàn nhẫn, tuyệt không phải tùy tiện có thể trêu chọc nổi tồn tại. Thế là, nàng đội vàng bước nhanh về phía trước, kéo lại Khương Dương cánh tay, dùng sức đem nó túm trở lại bên cạnh mình. Sau đó chỉ gặp Khương Vân vừa cười vừa nói, vị cô nương này không cần thiết trách tội nha, ta cái kia bất thành khí đệ đệ lần đầu đi vào trọng yếu như vậy trường hợp, thật sự là có chút khẩn trương luống cuống, xin ngài thông cảm nhiều hơn a. Thẩm Vi quả thực không ngờ rằng lại sẽ có người bên ngoài đứng ra thay mình hóa giải cục diện khó xử này. Thế là đội vàng thuận đối phương cho bậc thang đáp lại nói, không sao không sao. Đúng vào thời khắc này, một bên đột nhiên truyền đến một trận lạnh lẽo thanh âm, "Hừ, các ngươi những ngày này âm học phủ người, quả nhiên là lỗ mãng đến cực điểm, dám trêu chọc cái kia Vạn Độc người của thánh địa." Khương Vân nghe tiếng nhìn lại, ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng băng lãnh, hắn gắt gao nhìn chằm chằm người kia. Không khách khí chút nào về đôi đi qua, các ngươi Vạn Tượng viện lại có thể tốt hơn chỗ nào? Hôm nay âm học phủ cùng Vạn Tượng viện từ trước đến nay như nước với lửa, đối chọi gay gắt. Phàm là hai viện người gặp nhau, nhất định tránh không được một phen thần thương cầu chiến. Lúc này, đứng tại Khương Vân bên cạnh Khương Dương nhìn xem đám kia Vạn Tượng viện đám gia hỏa, trong mắt lóe ra lạnh thấu xương hàn quang, trong miệng càng là không chút lưu tình quá lớn, "Ngươi là ai? Việc này cùng ngươi lại có quan hệ thế nào? Tỷ tỷ của ta lúc nói chuyện há lại cho ngươi lung tung xem vào?" Bất thình lình cao giọng trách cứ giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, trong khoảnh khắc liền hấp dẫn lấy toàn bộ trong chủ điện tầm mắt của mọi người. Mọi người đều là một mặt vẻ kinh ngạc, hiển nhiên chưa từng dự liệu được lại có thể có người dám can đảm ở nơi này bước lên sự cố. Mà vị kia gặp gian dạy nam tử thì bỗng cảm giác mặt mũi mất hết, tức giận đến sắc mặt đỏ lên, toàn thân run rẩy không chỉ. Hắn thẹn quá thành giận rũi ra ngón tay, thẳng tắp chỉ hướng Tương Dương, tức miệng mắng to: "Tốt một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tạp chủng, ngươi cho rằng chính mình là ai à? Dám đối bản đại gia nói năng lỗ mãng." Ngay tại câu nói này thốt ra thời khắc, toàn bộ chủ điện cũng vì đó rung động. Đám người thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng bốn phía hư không chuyển đến có chút rung động. Mà lúc này giờ phút này, Mai, Lan, Trúc, Cúc bốn người kiếm trong tay đã vững vàng nằm ngang ở tên nam tử kia trên cổ. Chỉ cần thoáng dùng sức, liền có thể tùy tiện lấy nó tính mệnh. Đối mặt khẩn trương như vậy thế cục, Vạn Tượng Viện lĩnh đội trong nháy mắt đứng dậy. Trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, ý đồ hòa hoan không khí: "Đạo huynh à, xin ngài dơ cao đánh khẽ, xem ở chúng ta Vạn Tượng Viện chút tình mọn bên trên, có thể hay không bỏ qua cho người này một mạng đâu." Nhưng mà, Mai không chút nào bất vi sở động, thanh âm của nàng băng lãnh lại tràn ngập sát ý: "Các ngươi Vạn Tượng Viện lại coi là cái gì? Có gì mặt mũi để cho chúng ta buông tha thằng này?" Ngay sau đó, Lan cũng theo sát lấy phụ hòa nói: "Dám nhục mạ thiếu chủ nhà ta, hôm nay nếu không đem người này chém giết nơi này, chẳng phải là để cho người ta nghĩ lầm, các ngươi quả nhiên là cảm thấy mình không gì làm không được sao?" Một bên Trần Diễn đồng dạng ngữ khí mang theo sát ý nói: "Chỉ bằng gia hỏa này vừa rồi nói ra lời kia, đừng nói là muốn mệnh của hắn, liền xem như hôm nay đem bọn ngươi toàn bộ Vạn Tượng Viện nhất cử trấn diệt, cũng tuyệt đối là hợp tình hợp lý sự tình." Chương 26, Nưu Phê Trần Diễn. Chương 26, Nưu Phê Trần Diễn. Trần Diễn câu nói này giống như một viên cự thạch đầu nhập mặt hồ bình tĩnh, khơi dậy ngàn cơn sóng hoa. Phải biết, cái này Vạn Tượng Viện tuy nói vẹn vẹn chỉ là Tần Quốc cảnh nội một thế lực mà thôi, nhưng nó lại có thể tại Tần Quốc đông đảo thế lực bên trong vững vàng xếp vào 10 hạng đầu hàng ngũ a. Thú hồ, giờ này khắc này mọi người ở đây ở trong, còn có tương đương một bộ phận chính là cùng Vạn Tượng Viện lực lượng ngang nhau, thậm chí càng hơn một bậc thế lực khác tử đệ đâu. Càng đừng đề cập những cái kia thực lực hơi kém tại Vạn Tượng Viện thế lực đám tử đệ. Nhưng mà, chính là như vậy một cái nhìn như phổ thông nam tử bình thường, vậy mà khẩu xuất của luôn. Công bố hôm nay liền có thể đem Tần Quốc bên trong uy danh hiển hách Vạn Tượng Viện triệt để trấn áp hủy diệt. Này làm sao có thể không để cho đám người tâm sinh lo nghĩ, khó có thể tin đâu. Cho dù là đến từ cái kia rộng lớn vô ngần, thần bí khó lường tam thiên thế giới thế lực, muốn tiêu diệt Tần Quốc cảnh nội một phương thế lực, cũng nhất định phải trước được Tần Quốc hoàng tộc cho phép mới có thể hành động. Nếu như dám can đảm chưa cho phép liền tự tiện vận động, vậy đơn giản chính là đối với Tần Quốc trắng trợn khiêu khích cùng miệt thị, nói không chính xác sẽ còn dẫn phát một trận kinh thiên động địa thánh chiến đâu. Đúng vào lúc này, một bóng người chậm rãi hiện hiện ở chủ điện phía trên. Tập trung nhìn vào, nguyên lai là cái thân hình còn xuống, mặt mũi nhăn meo như khe danh tung hoành giống như lao đầu. Hắn tiếng nói dị thường khàn khàn, phảng phất bị tuế nguyệt ăn mòn không còn hình dáng: "Hoàng khẩu tiểu nhi, chỉ bằng ngươi cũng như toan diệt đi ta Vạn Tượng Viện, ngươi có thể có như vậy năng lực?" Vạn Tượng Viện lĩnh đội vừa thấy được vị lao giả này, trên mặt lập tức toát ra không gì sánh được vẻ kính sợ, liền đội vàng không người hành lễ nói: "Bái kiến võ trưởng lão." Mà Trần Diễn thì ánh mắt băng lãnh đến cực điểm nhìn chăm chú trước mắt vị lao giả này, không có chút nào nói nhảm, chỉ gặp trong chốc lát kiếm quang chợt hiện, tựa như thiểm điện xẹt qua hư không. Ngay sau đó, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối một màn phát sinh, vị kia vừa mới còn khí thế hung hăng lão giả, vậy mà trong nháy mắt hôi phi yên diệt, ngay cả một tia vết tích cũng không từng lưu lại. Toàn bộ tràng diện lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Vạn Tượng Viện lĩnh đội trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không thể tin được, bờ môi run rẩy nói ra: "Võ trưởng lão, hắn nhưng là đường đường thủy cảnh cường giả, vậy mà liền dạng này vô cùng đơn giản đất bị một kiếm chém giết. Đây quả thực làm cho người ta không cách nào tin nổi trước mắt hình ảnh." Trần Diễn khẽ miệng nổi lên một vòng khinh miệt dáng tươi cười, không che giấu chút nào chính mình đối với vị kia võ trưởng lão xem thường chi tình, lạnh lùng tốt: "Hừ, đều cao tuổi rồi mới khó khăn lắm bước vào thủy cảnh mà thôi, có tư cách gì ở đây ngang ngược càng rỡ? Bất quá chỉ là cái bất nhập lưu phế vật thôi." Một bên Khương Dương mắt thấy đây hết thảy, không khỏi lộ ra mỉm cười. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, gia hỏa này quả nhiên vẫn là đuổi theo một thế giống nhau như lúc. Tính cách quả quyết quyết tuyệt, một khi quyết định xuất thủ, liền tuyệt sẽ không dây dưa dài dòng. Ngay sau đó, Khương Dương ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Trần Diễn, nhẹ giọng phân phó nói: "Lão Trần, sẽ tại nơi trốn có Vạn Tượng Viện người đều giải quyết hết đi." Lời còn chưa dứt, chỉ gặp Trần Diễn quanh thân khí thế bỗng nhiên một phát, lăng lệ vô địch kiếm khí như cuồng phong giống như tàn phá bừa bãi ra. Trong chốc lát, kiếm quang lấp lóe, làm cho người hoa mắt. Chỉ một lát sau công phu, Vạn Tượng Viện cái kia 6 vị đệ tử thậm chí không kịp làm ra phản ứng, liền đã bị vô tình kiếm khí triệt để gạt bỏ, ngay cả một tia vết tích cũng không từng lưu lại. Nhưng vào lúc này, một tên đến từ thánh địa nào đó đệ tử cất bước đi tới, trên mặt mang định nọt dáng tươi cười, cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Không biết vị đạo huynh này đến tột cùng thuộc về phương nào thế lực, có thể cáo chi danh tự?" Nhưng mà, đối mặt với đối phương hỏi thăm, Trúc lại có vẻ dị thường lạnh nhạt, ngựa khí không có chút gợn sóng nào hồi đáp: "Không có quan hệ gì với ngươi, ít đến xen vào việc của người khác, cút ngay cho ta chút." Nói xong, nàng ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua thánh địa đệ tử kia, phản phất tại cảnh cáo đối phương không cần tự mình chuốc lấy cực khổ. Nhìn thấy tình hình như vậy, tên kia thánh địa đệ tử cũng ý thức được, người này chính mình khả năng cũng trêu chọc không nổi, thế là đội vàng ngượng ngùng cười một tiếng, thức thời lui về phía sau. Cùng lúc đó, Khương Vân một mặt lo âu nhìn qua nhà mình đệ đệ Khương Dương, lo lắng mà hỏi thăm: "Cứ như vậy tùy tiện giết chết Vạn Tượng Viện người, thật sẽ không dẫn phát phiền toái gì sao? Dù sao bọn hắn cũng là Tần Quốc một phương đại thế lực a." Khương Dương nhẹ nhàng vỗ vỗ tỷ tỷ bà bay, nhu thanh an ủi, tam tỷ không cần phải lo lắng, sư tôn của ta thực lực sâu không lường được, chỉ là vạn tượng biện lại coi là cái gì đâu. Việc này tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề. Nếu là bởi vì việc này để tiểu đệ lâm vào trong cơn cảnh, vậy coi như không ổn. Nghe nói như thế, Khương Vân nỗi lòng lo lắng kia rốt cục trở xuống trong bụng. Chỉ gặp Khương Dương không hề cố kỵ dẫn tam tỷ đi thẳng tới Thẩm Vi bên cạnh tòa hạ. Mà bốn phía đám người thì nhao nhao cùng bọn hắn giữ một khoảng cách, tựa hồ đối với nó có chút kiên kỵ, e sợ cho không cẩn thận đắc tội bọn hắn. Thẩm Vi thấy thế, vội vàng tiến ra đón, thân mật kéo lên Khương Vân cánh tay nói ra, "Tỷ tỷ xinh đẹp, xin ngươi ngồi cái này đi." Nguyên bản định cùng Thẩm Vi hảo hảo nói một chút Khương Dương, nhìn thấy tình hình như vậy cũng đành phải bất đắc dĩ từ bỏ ý nghĩ này. Lúc này, một bên một phi thường cẩn thận chu đáo bưng tới hai chén nóng hôi hổi nước trà. Trong đó một chén đưa cho Khương Dương, một cái chén khác thì đưa đến Khương Vân trong tay. Khương Vân nhìn chăm chú trong tay chén trà tinh xảo, không khỏi tâm sinh bùi ngùi mãi thôi, nàng âm thầm suy nghĩ nói, nhớ năm đó cái kia bị cho là không có chút nào thiên phú tu luyện tiểu bị đâu, bây giờ vậy mà đã có thể đạp vào con đường tu hành. Mà lại, bên cạnh hắn còn có lợi hại như vậy người thủ hộ tả hữu, càng có thực lực không tầm thường người phụng dưỡng ở bên, thật có thể nói là vật đổi sao rời à. Nhưng vào lúc này, một trận rất nhỏ tiếng bước chân chuyển đến, ngay sau đó một vị lão giả tóc trắng xóa cùng một vị phong độ nhẹ nhàng tuổi trẻ công tử cùng nhau bước vào chủ điện. Đông đảo đến từ Tần Quốc bản địa các thế lực các đệ tử nhao nhao đứng dậy, một mực cung kính hướng hai người hành lễ ân cần thăm hỏi nói, bái kiến Tam hoàng tử điện hạ, bái kiến Trương đại nhân. Đối mặt như vậy ngôn ngữ, Tam hoàng tử phảng phất không nghe thấy bình thường, bộ pháp kiên định hướng phía chủ điện cái kia chí cao vô thượng vị trí bước đi. Cùng lúc đó, Trương đại nhân chỉ là tùy ý phất phất tay. Trương đại nhân ánh mắt bắt đầu ở trong chủ điện dao động liếc nhìn, rất nhanh hắn liền phát giác được có chút không đúng. Vạn tượng viện người thế mà không có hiện thân. Hắn không khỏi hơi nhíu lên lông mày, trầm giọng nói, vạn tượng viện người ở nơi nào? Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, không người dám can đảm đáp lại. Mọi người đều hai mặt nhìn nhau, thần sắc khác nhau, phản phất trong lòng đã có tính toán hết. Trương đại nhân đem đây hết thảy thu hết vào mắt, lòng dạ biết rõ những người này ở đây này trước đó nhất định trải qua một ít sự tình. Đúng vào lúc này, Khương Dương mở miệng nói, không cần lại hỏi tới, hôm nay vạn tượng viện người kiên quyết sẽ không xuất hiện ở đây. Trương đại nhân mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn chăm chú Khương Dương, truy vấn, lời ấy ý gì? Khương Dương nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, sau đó chậm rãi nói, chỉ vì từ nay về sau, Tần Quốc cảnh nội sẽ không còn tồn tại vạn tượng viện nơi này. Câu nói này giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, nguyên bản ngồi ngay ngắn trên chủ vị, một mực lộ ra không hứng lắm Tam hoàng tử, giờ phút này rốt cục nhiều hứng thú lườm Khương Dương một chút. Nhưng mà, đang lúc Trương đại nhân còn muốn tiếp tục đặt câu hỏi thời khắc, hắn bỗng nhiên giật mình trước mắt tên nam tử này cùng hai ngày trước bệ hạ ban cho chính mình quan sát người trong chân dung giống như lúc. Hồi tưởng lại lúc trước bệ hạ tha thiết nhắc nhở, Trương đại nhân trên mặt không khỏi hiện ra một vòng định nọt dáng tươi cười, nhẹ nhàng nói ra, mất liền mất đi. Đây không đáng gì khó lường đại sự, chỉ cần ngài có thể thoải mái vui vẻ, hết thảy đều là đáng giá.